Chương 1923, Địa ngục thần tượng chương 1923, Địa ngục thần tượng nguyên lai like cái này tiểu ma vương cùng lưu ma quái là chơi gay. Diệp Kinh Vân chép miệng tắt lưỡi, cái này đều gặp cái gì yêu ma? Ân, thân thể thật mạnh mẽ a. Thật cương liệt huyết khí, ta nhất thời khắc, tiểu ma quỷ đem ánh mắt đưa lên tại Diệp Kinh Vân trên thân, thân thể của hắn hóa thành như núi nhỏ giống như hỏa diễm, như ma ảnh mở dạng, hơi động một chút, không gian bốn phía đều phảng phất động lại mở dạng. Tại bốn phía có vô số đoàn quỷ hỏa, bất quá những quỷ này lửa cũng không dám tiến lên một bước, hiển nhiên là e ngại tiểu ma quỷ. Ta muốn chiếm cứ thân thể của ngươi, ta muốn thôn phệ linh hồn của ngươi, ta muốn vì ta ngã con trâu báo thù rửa hận. Tiểu ma quỷ con mắt màu đỏ tươi, phô thiên cái địa, hướng phía Diệp Kinh Vân bao phủ xuống đi, muốn ăn rơi Diệp Kinh Vân. Ma ảnh kia như một toàn núi lớn, áp bách xuống, không gian bốn phía đều phảng phất bị đè ép một dạng, phát ra lốt bốt thanh âm. Đạo ma ảnh này tốc độ kinh người, trực tiếp là chui vào đến Diệp Kinh Vân thể nội. Một cỗ linh ý trong nháy mắt đánh tới. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân trong nháy mắt đã cảm thấy trong cơ thể mình nhiều hơn một vật, phảng phất có thứ gì muốn chiếm cứ nhục thể của hắn một dạng, thể nội mỗi một đầu gân mạch, mỗi một giọt máu tại thời khắc này đều không nghe sai sự. Tiểu ma quỷ không phải ma quỷ bên trong tiểu vương, cường hàn đến không thể tưởng tượng nổi, so với trước đó con trâu kia ma quái không biết phải cường đại đến gấp bao nhiêu lần. Tu vi của hắn đã sớm đạt đến đại thánh cửu biến đệ tứ biến ngũ hành biến chúng. Tại cái này tiểu ma quỷ gần đây trong nháy mắt, Diệp Kinh Vân đã cảm thấy một cỗ linh ý chính lấy kinh người giống như tốc độ cấp tốc đánh tới. Băng linh thánh lực phảng phất muốn đem hắn thân thể quấy đến náo loạn. Nếu như hắn không cách nào chống lại, rất có thể sẽ bị cái này tiểu ma quỷ thôn vệ linh hồn, chiếm cứ nhục thể. Tại điện thạch hỏa hoa bên trong, Diệp Kinh Vân không chút do dự sử xuất Hạo Nhiên Chính Khí Quyết. Hạo Nhiên Chính Khí Quyết nhanh chóng vận chuyển, thể nội xuất hiện hào quang màu vàng. Đạo tia sáng này thần thánh không gì sánh được, quần quần không gì sánh được, khuyết tán bốn phía. Thể nội thánh lực đều nhiễm lấy hào quang màu vàng, mang theo lực lượng nào đó, xua đuổi lấy cái kia từng đạo ma lực. Hạo Nhiên Chính Khí Quyết. Kiệt ngạo, ngươi vậy mà lại Hạo Nhiên Chính Khí Quyết. Tiểu ma quỷ phát ra thanh âm kinh ngạc, "Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi là đang sử dụng kế sách, muốn để cho ta đi vào đến thân thể của ngươi bên trong, sau đó thi triển Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, tới áp chế ta." Như kế không sai, đối phó bình thường linh thể ma quỷ, một chiêu này đích thật là hữu dụng. Nhưng cũng tiếc, ngươi tính toán đánh nhầm, ngươi người đối phó cũng không phải cái gì bình thường linh thể ma quỷ, mà là ta tiểu ma quỷ. Kiệt ngạo, ngươi đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nói thật cho ngươi biết, ta tu luyện chính là không diệt ma khí quyết, vừa vặn có thể đối kháng ngươi Hạo Nhiên Chính Khí Quyết. Thế nào, có phải là không có nghĩ đến? Hôm nay, ta nhất định thôn phệ linh hồn của ngươi, chiếm cứ thân thể của ngươi, ta muốn vì ta ngã con trâu báo thù. Ô ô, tiểu ma quỷ điên cuồng kêu, sau đó bắt đầu dương nhanh múa vuốt công kích tới, phát ra tiếng cười ấm lãnh. Không diệt ma khí quyết. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, hắn có thể không chút nào biết bộ công pháp kia, bất quá, tin tưởng Dương Hà biết. Dương Hà nghe được môn công pháp này, cũng là cực kỳ giật mình, ngược lại là không nghĩ tới một cái tiểu ma quỷ cũng sẽ loại công pháp này. Hạo Nhiên Chính Khí Quyết là năm đó lão sư của ta sáng tạo ra, chuyên môn đối phó yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái tại đối mặt bộ này công pháp, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ có trên phạm vi lớn dưới mặt đất hàng. Bất quá, năm đó yêu ma bên trong có một vị quỷ tài đã sáng tạo ra một bộ chuyên môn dùng để chống lại Hạo Nhiên Chính Khí Quyết công pháp. Bộ công pháp kia chính là Không Diệt Ma Khí Quyết. Dưới mắt, tiểu ma đầu này vận chuyển công pháp chính là bộ này. Dương Hà liên tục nói ra. Dựa theo Dương Hà lời nói, bộ công pháp kia chính là chuyên môn vì chống lại Hạo Nhiên Chính Khí Quyết. Cứ như vậy, Diệp Kinh Vân thi triển Hạo Nhiên Chính Khí Quyết liền đối với tiểu ma quỷ không có cái gì tổn thương, cũng vô pháp làm đến áp chế tác dụng. Ha ha ha. Tiểu ma quỷ phát ra âm trầm tiếng cười đến, quanh quẩn tại Diệp Kinh Vân trong óc, ta đã phát hiện linh hồn của ngươi, hiện tại có thể nhấm nháp mỹ vị linh hồn. Nó dương nhanh múa vút hướng phía Diệp Kinh Vân linh hồn phóng đi, muốn bắt hướng Diệp Kinh Vân. Bất quá, ngay vào lúc này, Dương Hà trực tiếp là lấy linh hồn trạng thái xuất hiện tại Diệp Kinh Vân sau lưng, sau đó nâng tay phải lên hướng phía Diệp Kinh Vân vỗ tới, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái kỳ quái chữ. Tiêu. Một trường đánh tới. Như tam đầu tản ra hào quang màu vàng cho tại Diệp Kinh Vân thể nội xuyên loạn lấy, muốn đem thể nội tiểu ma quỷ lấy đi. Bất quá, ngay vào lúc này, thể nội quang thánh võ đạo đống nhiên tế ra. Thể nội, mười ma tâm bẩn cảm nhận được chủ nhân thu đến sinh mệnh nguy cơ, đống nhiên tản mát ra quang mang đến. Đạo ma ảnh kia phô thiên cái địa mà đi. Chỉ là, đúng lúc này, Diệt Thế Võ Đạo cùng Quang Thánh Võ Đạo bắt đầu chậm rãi kết hợp lấy. Một tôn kỳ quái huyễn tượng xuất hiện trong đầu, thân người đầu voi, tại sau lưng còn có một cánh đóng thật chặt cửa lớn. Đây là cái gì? Tiểu ma quỷ sau một khắc liền cảm nhận được một cỗ uy hiếp, tựa như thủy triều một dạng hướng phía hắn đánh tới, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là địa ngục thần tượng. Tiểu ma quỷ rốt cục nghĩ tới điều gì, trực tiếp kinh hô một tiếng. Địa ngục thần tượng, trong truyền thuyết áp chế địa ngục ma quỷ thần thú. Loại này thần thú xuất sinh giống như chuyên môn vì đối phó yêu ma quỷ quái. Làm sao có thể? Tại trong cơ thể của ngươi tại sao có thể có vật này? Tiểu ma quỷ phát ra bén nhọn thanh âm, trên mặt có nồng đậm kiên kỵ. Cho dù là ở vào bên ngoài muốn cho Diệp Kinh Vân chuyển vận lực lượng thiếu niên Dương Hà cũng là cứ thế ngay tại chỗ, rất nhanh, tại trên khuôn mặt của hắn chính là nổi lên mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này, lại có địa ngục thần tượng. Thật sự là ghê gớm. Dương Hà kinh hô một tiếng. Là cái kia Diệt Thế Võ Đạo cùng Quang Thánh Võ Đạo chỗ sinh ra sao? Quái thai, quái thai. Hắn liên tục nói ra. Diệp Kinh Vân nhanh chóng cảm nhận được trong cơ thể mình có không dùng hết lực lượng. Loại lực lượng này tựa như là thần linh một dạng, vô cùng cường đại. Giống, giống, giống. Thể nội, tôn kia tiểu mini địa ngục thần tượng không ngừng mà gầm thét, thanh âm đều mang ma lực. Mà tại đạo thanh âm này bên dưới, tiểu ma quỷ phát ra tiếng kêu thê thảm, toàn bộ thân hình đều tại lung lay, linh hồn lực cũng là lấy một loại mắt trần có thể thấy giống như tốc độ nhanh chóng giảm bớt. Ngươi muốn thôn phệ linh hồn của ta, chiếm cứ thân thể của ta, đời này là không thể nào. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, chợt thể nội ma thánh hỏa diễm đông nhiên bạo tạc lấy. Tại địa ngục thần tượng uy thế bên dưới, cái kia tiểu ma quỷ ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Sau một khắc, ma thánh hỏa diễm trực tiếp là bay xuống tại trên người hắn, tiếng kêu thê thảm lại lần nữa vang lên. Không, không, ngươi đừng có giết ta. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, đừng có giết ta. Tiểu ma quỷ phát ra tiếng cầu xin tha thứ, nơi nào còn có trước đó bá khí. Hừ. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp là đem tiểu ma quỷ ép ra ngoài. Dương Hà nhìn thấy một màn này, tranh thủ thời gian thúc giục ánh sáng thánh trung, bao phủ đi qua. Chương 1924, linh hồn biến chương 1924, linh hồn biến tiểu ma quỷ nghị cũng không ra tại Diệp Kinh Vân thể nội sẽ có địa ngục thần tượng loại thần vật này. Năm đó, Mai Táng Vương lựa chọn một loại yêu thú làm thủ hộ địa ngục thần thú. Cuối cùng lựa chọn địa ngục tượng. Hắn không ngừng mà tăng cường địa ngục tượng năng lượng, thẳng đến đủ để so sánh thực lực của hắn, cuối cùng địa ngục tượng được người xưng là địa ngục thần tượng. Địa ngục thần tượng, vậy tuyệt đối thuộc về trong truyền thuyết thần thú. Địa ngục thần tượng đạt mạnh đại địa, liền có thể đem che giấu yêu ma quỷ quái toàn bộ hôi phi yên diệt, khủng bố như vậy. Tiểu ma quỷ tuy có đối phó Hạo Nhiên chính khí quyết công pháp không diệt ma khí quyết, nhưng không có đối kháng địa ngục thần tượng đồ vật. Giờ phút này, tiểu ma quỷ trực tiếp là bị Dương Hà luyện hóa. Thánh quang trung ông tác hưởng, điên cuồng luyện hóa tiểu ma quỷ. Diệp Kinh Vân hướng thẳng đến phía trước quỷ quái động mà đi, tìm kiếm bên trong đan dược, bảo tàng. Chỉ chốc lát sau, hắn chính là xuất hiện ở một gian lớn như vậy trong mật thất, nhìn qua trước mắt bảo tàng, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Ở chỗ này, có các loại đan dược, các loại vũ khí các loại. Phất ống tay áo một cái, trực tiếp là đem những thứ kia thu sạch đi. Diệp Kinh Vân trên mặt nổi lên nụ cười hài lòng đến. Hắn sẽ tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu từ ánh sáng thánh trung chuyển đến bàng bạc năng lượng. Một hít một thở ở giữa, Diệp Kinh Vân cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình thánh lực đang từ từ kéo lên lấy. Ánh sáng thánh trung chuyển đến năng lượng thực sự quá mức hùng hậu. Cứ theo đà này, hắn rất dễ dàng liền có thể đạt tới đại thánh cửu biến đệ tam biến linh hồn biến. Sự biến đổi này sẽ để cho linh hồn có chất tăng lên, đạt tới đại thánh cấp bậc giai đoạn. Dương Hà tại luyện hóa những ma quỷ này, sau đó đem tịnh hóa đi ra năng lượng chuyển vận cho Diệp Kinh Vân, hai người phối hợp đến không chê vào đâu được. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Kinh Vân khí thế trên người đạt đến cực hạn, ta nhất thời khắc, vang một tiếng, thể nội phát ra lốp bốp thanh âm, linh hồn lực của hắn có tăng lên trên diện rộng, mà đây cũng là đại thánh cửu biến đệ tam biến linh hồn biến, linh hồn thay đổi. Diệp Kinh Vân con ngươi tinh quang bùng lên lấy, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực của mình có rõ ràng biên độ tăng lên, mà lại cảm giác lực của hắn cũng là có tăng lên trên diện rộng lấy, mà đây cũng là linh hồn biến mang cho hắn biến hóa về chất. Tùy tiện liếc nhìn một vòng, tinh thần lực của hắn có thể khuyết tán đến trong vùng khu vực rộng 10 vạn dặm. Tại cái kia 10 vạn dặm chỗ, có một gốc đại thụ cổ lão, giờ phút này một đầu đen kịt, có ánh mắt đỏ như máu diều hâu chính sử tại trên cành cây. Một nơi khác, một khối đen kịt trong bụi cỏ, một đầu màu đen dài đến 20 mét rắn chính du động, phun xả tín tử. Những này, hắn hết thảy thấy được. Lại liếc nhìn một vòng, ánh mắt của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện có một nhóm cách ăn mặc cực kỳ người kỳ quái chính hướng phía bên này mà đến, nhìn dạng như vậy giống như đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Những người này đều mang một tấm đen kịt giữ tận mặt nạ, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh không gì sánh được, am hiểu thân pháp, trong lúc hành động, truyền đến trận trận âm thanh xé gió. Diệp Kinh Vân bây giờ chẳng những nhãn lực hơn người, mà lại nhĩ lực cũng là tương đương hơn người, có thể rõ ràng nghe thấy những người này nói. Người cầm đầu trầm giọng nói, nhanh lên một chút. Lần này nhân vật chính là lấy địa ngục cửu ma xà một giọt máu tươi, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tranh thủ thời gian điểm, cái kia địa ngục cửu ma xà mỗi ngày đều sẽ ở canh giờ này xuất hiện, mà lại xuất hiện thời gian sẽ không quá dài, chỉ có 2 canh giờ. Muốn tại 2 canh giờ bên trong lấy trong cơ thể nó một giọt tinh huyết, độ khó đơn giản lớn. Đúng vậy a, người phía sau sắc mặt cũng là ngưng trọng nói ra. Địa ngục cửu ma xà. Diệp Kinh Vân nghe đến mấy cái này người, hơi sững sờ, chợt liền đem việc này một năm một mười nói cho Dương Hà. Dương Hà tuy là thiếu niên, nhưng là thời kỳ thượng cổ siêu cấp cường giả, hay là Mai Táng Vương học sinh, đối với những này hẳn là cực kỳ thấu hiểu. Địa ngục cửu ma xà. Ngươi nói cái gì? Bọn hắn muốn tìm địa ngục cửu ma xà. Bọn hắn là ăn gan báo sao? Dương Hà nhất nghe được cái này, sắc mặt liền đại biến, kinh hô một tiếng, cảm thấy những người này là muốn chết. Địa ngục cửu ma xà là cái gì? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Tại địa ngục trong thế giới có thập đại địa ngục hung thú, mà đầu này địa ngục cửu ma xà chính là trong đó một đầu. Dương Hà mặt mang nghiêm trọng, nói như vậy, địa ngục cửu ma xà rất là cường đại, bất quá, cái này thập đại địa ngục hung thú đều có một cái luân hồi. Luân hồi? Có ý tứ gì? Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, không hiểu hỏi. Cái gọi là luân hồi chính là tính mạng của bọn hắn chu kỳ sẽ luân hồi, từ tuổi nhỏ đến tuổi già, sau đó một lần nữa hóa thành thụ tinh trứng. Nói cách khác bọn hắn sẽ không chết, mà lại, trừ địa tạng vương bên ngoài, không ai có thể giết chết được bọn hắn. Dương Hà nói ra, địa ngục này cửu ma xà cũng không biết bây giờ luân hồi đến tình trạng nào bên trong. Thực lực lại là cái gì? Bất quá, chúng ta đến đi nhanh lên. Tuyệt đối không nên chọc giận đầu này địa ngục cửu đầu xà, không phải vậy, gia hỏa này điên cuồng lên, thế nhưng là không có chút nào nhân tính. Tốt. Bất quá, những người kia cũng không biết tại sao muốn lấy địa ngục cửu ma xà trên người một giọt tinh huyết. Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Địa ngục cửu ma xà tinh huyết trong cơ thể có rất nhiều tác dụng, thì như nói khởi tử hồi sinh, Dương Hà chậm rãi nói ra. Khởi tử hồi sinh, Nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân trên mặt nổi lên vẻ khiếp sợ. Thế giới này thật đúng là không thiếu cái lạ a. Nhưng tại nói thời điểm, đột nhiên, hắn thần niệm quét qua, phát hiện những người kia lại là hướng phía hắn nơi này mà đi. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là nói cái kia địa ngục cửu ma xà ngay tại ta phụ cận, nghĩ tới chỗ này, da đầu hắn đều tê dại. Đột nhiên, ngay vào lúc này, cả vùng đại địa đều đang run rẩy lấy. Diệp Kinh Vân nhanh đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài, chính là phát hiện tại trên mặt đất cách đó không xa bắt đầu nhanh chóng giãn nước, một đầu lại một cái khe như mạng nhện một dạng lan tràn, đến cuối cùng, vang một tiếng, toàn bộ mặt đất đều tại hành động lấy. Giống, giống, giống. Từng đạo hùng hậu không gì sánh được thanh âm vang vọng đất trời. Phía trước, khói bụi cuồn cuộn, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ đó phát ra, như địa ngục khí tức, cái này một cỗ khí tức đang tràn ngập bốn phía sau, khiến cho không gian đều ngưng kết lại. Cuồn cuộn khí tức khiến mọi người tâm đều mãnh liệt rung động. Là địa ngục cửu ma xà. Nghĩ không gian nơi ở của nó ngay tại dưới chân của chúng ta a. Dương Hà thầm kêu một tiếng không tốt, để Diệp Khinh Vân tìm kiếm một chỗ trốn. Diệp Khinh Vân tốc độ rất nhanh, giấu ở trong âm u, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước cái kia một tôn quái vật khổng lồ, triệt để sợ ngây người. Ở phía trước của hắn, một đầu dài đến ngàn mét, có 9 cái đầu rắn chính thẳng tắp lấy thân thể. 9 cái đầu bên trong có một cái đầu lâu con mắt là mở ra, còn lại đầu lâu con mắt toàn bộ nhắm lại, giống như đang ngủ say một dạng. Còn may là ấu niên địa ngục cửu ma xà. Dương Hà thở dài một hơi. Chương 1925, địa ngục cửu ma xà chương 1925. Địa ngục cửu ma xà nơi đây thổ nhưỡng hiện lên màu đen, phí nhiêu, bốn phía dài quá không ít cao lớn cây cối. Cây cối từng cụm. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân ở vào một cây đại thụ phía sau, nơi này âm u không gì sánh được, khí tức của hắn hoàn toàn thu liễm, một đôi mắt nhìn về phía nơi xa. Người bình thường không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Ở phía trước, một cỗ nặng nề mà khí tức quỷ dị ẩn nút tại chỗ sâu. Phía trước, từng đạo tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời. Đây cũng là địa ngục cửu ma xà. Tại Diệp Kinh Vân cách xa nhau trăm dặm địa phương, một đầu dài đến ngàn mét, hình thể to lớn không gì sánh được loài rắn yêu thú đang không ngừng gào thét. Toàn thân lân phiến đen kịt không gì sánh được, tựa như mực nước một dạng. Nó có 9 cái đầu, nhưng mở mắt chỉ có một cái. Con ngươi kia cực kỳ màu đỏ tươi, tràn ngập máu tươi, để cho người ta nhìn sẽ có một loại lạnh mình cảm giác, phảng phất hám sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Giờ phút này, tại địa ngục cửu ma xà bên người đứng đấy không ít người. Những người này kém nhất đều có đại thánh cửu biến đệ tam biến linh hồn biến tu vi, mà tốt nhất đã là có đại thánh cửu biến đệ ngũ biến ngũ hành biến. Cú may địa ngục cửu ma xà chỉ là đã thức tỉnh một cái đầu lâu, nói cách khác, nó chỉ là có được thời kỳ đỉnh phong một tầng công lực. Nếu không, những người này không cần phải nói muốn lấy địa ngục cửu ma xà tinh huyết trong cơ thể, cho dù là trốn cũng trốn không thoát, đều sẽ trở thành địa ngục cửu ma xà đồ ăn. Tới nơi đây người tổng cộng 25 người. Giờ phút này, cái này 25 người nhao nhao thi triển thủ đoạn, đánh phía địa ngục cửu ma xà. Địa ngục cửu ma xà ngược lại thật sự là cực kỳ cường hãn, trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm đến. Ngọn lửa kia vừa xuất hiện, bốn phía nhiệt độ chính là tăng lên mấy lần, nóng bỏng không gì sánh được. Mấy người công kích. Diệp Kinh Vân ở một bên quan chiến lấy. Bên tai vang lên Dương Hà thanh âm. Những người này thật sự là ngu xuẩn. Coi là địa ngục cửu ma xà hiện tại còn nhỏ trạng thái liền tốt đối phó. Bọn hắn quá ngu. Dương Hà được chứng kiến địa ngục cửu ma xà lợi hại. Muốn ta năm đó thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám nói đúng giao địa ngục cửu ma xà. Không có ai biết địa ngục cửu ma xà chân chính thực lực. Diệp Kinh Vân vẫn như cũ nhìn xuống, phát hiện cái kia 25 người đã chết đi 10 người, còn lại 15 người cũng không định rời đi, ngược lại thi triển càng nhiều như lôi đình thủ đoạn, vì cái gì chỉ là cướp đoạt địa ngục cửu ma xà một giọt tinh huyết. Người cầm đầu tu vi cao nhất, đã đạt đến đại thánh cửu biến đệ ngũ biến ngũ hành biến. Một thân ngũ hành lực lượng tựa như đại dương mênh mông mở dạng, mà lại ở trong tay của hắn có một thanh đao giang cưa, lóe ra băng lãnh quang trạch. Hắn trầm giọng nói: các hạ giết ta nhiều như vậy huynh đệ, chỉ cần các hạ tế ra một giọt tinh huyết, ta coi như việc này không có phát sinh, không biết các hạ như thế nào. Ha ha, tế ra một giọt tinh huyết. Địa ngục cửu ma xà miệng nói tiếng người, một đôi con ngươi màu đỏ tươi đưa lên ở phía dưới cái kia cầm trong tay giang cưa kiếm nam tử trên thân, nói: ngươi chẳng lẽ không biết trong cơ thể ta một giọt tinh huyết quan trọng đến cỡ nào sao? Cỡ nào chân quý sao? Ngươi biết ta tế ra một giọt tinh huyết sau sẽ tổn thất bao nhiêu sinh mệnh tinh hoa sao? Người kia lại là nhìn về phía địa ngục cửu ma xà, nói ra: ta biết các hạ sinh mệnh tinh hoa là vô hạn, chỉ là một giọt tinh huyết mà thôi. Chúng ta có thể tiến hành giao dịch. Giao dịch? Ngươi cũng xứng giao dịch? Địa ngục cửu ma xà nặng nề vừa hô, thanh âm kinh thiên động địa, vang vọng toàn bộ yêu ma trong không gian. Vô số yêu ma đều nằm rạp trên mặt đất, không dám động. Ta là tới từ Hắc Long Mai Táng biết. Người kia bỗng nhiên nói ra: tin tưởng, ngươi đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú đi. Ngươi là địa ngục cửu ma xà, nhưng không phải địa ngục cửu ma rồng. Địa ngục hung thú đều sẽ trải qua tuổi nhỏ, thanh niên, trưởng thành, lao giả, trải qua sinh lão bệnh tử, sau đó một cái luân hồi. Nhưng là chỉ cần ngươi trở thành rồng, vậy liền có thể một mực vĩnh sinh. Người kia nặng nề nói, mang trên mặt tự tin. Hắn bắt đầu vốn là định dùng chút thủ đoạn đến đối kháng địa ngục cửu ma xà, dùng cái này đến thu hoạch được một giọt tinh huyết. Hắn chỉ cần một giọt tinh huyết là có thể, không cần chém giết địa ngục cửu ma xà. Vốn cho rằng đây là một kiện rất đơn giản sự tình, bất quá tại giao chiến sau, hắn phát hiện chính mình là 10 phần sai. Đầu này địa ngục cửu ma xà tuy nói hiện tại chỉ là thức tỉnh một cái đầu lâu, nhưng là thực lực lại cường đại dị thường. 25 vị tinh anh cấp bậc võ giả hiện tại chỉ còn lại có 15 người. Hắn sợ sẽ có càng nhiều huynh đệ chết thẳng tại địa ngục cửu ma xà trong miệng máu, cho nên liên tục nói ra, hy vọng có thể dùng giao dịch phương thức đến thu hoạch được một giọt tinh huyết. Ở vào chỗ tối tăm Diệp Khinh Vân nghe được Hắc Long Mai Táng biết cái này bốn chữ sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong cơ thể hắn có được Đồ Long huyết mạch. Năm đó, Vạn Đồ Đồ đem huyết mạch này truyền thừa cho hắn thời điểm, thế nhưng là từng nói với hắn tiếp nhận cái này Đồ Long huyết mạch sẽ đụng phải Hắc Long Mai Táng biết điên cuồng đuổi giết. Đồ Long huyết mạch cùng khác huyết mạch khác biệt, đây cũng là càng giống một loại công pháp, chia làm cửu trọng. Bắt đầu tu luyện cũng sẽ không để Hắc Long Mai Táng người biết phát giác được, nhưng theo tu vi gia tăng, Đồ Long khí tức liền sẽ trở nên hùng hậu, sẽ từ từ gây nên Hắc Long Mai Táng người biết chú ý. Diệp Khinh Vân trước đó cũng không có tu luyện Đồ Long huyết mạch, giờ phút này trong cơ thể hắn Đồ Long huyết mạch cũng chỉ là tại đệ nhất trọng mà thôi, cho nên trên người Đồ Long khí tức cũng không mãnh liệt, cũng sẽ không gây nên Hắc Long Mai Táng người biết chú ý. Hắc Long Mai Táng sẽ chính là trong Long tộc tà ác nhất một cái thế lực. Ngược lại là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải thế lực này người. Các ngươi bất quá là rồng nô lệ, có tư cách gì cùng ta làm giao dịch? Địa Ngục Cửu Ma Xà nhìn về phía người phía trước, âm trầm mở miệng nói. Bất quá, trung niên nhân kia nghe nói như thế, sắc mặt lại vui mừng, hắn biết Địa Ngục Cửu Ma Xà là tâm động. Địa Ngục Cửu Ma Xà, nói thật cho ngươi biết tốt, ta là phụ mệnh đến đây lấy trong cơ thể ngươi một giọt tinh huyết, cho dù ta không thành công, cũng sẽ bẻ cánh người tới tìm ngươi, để cho ngươi xa vào đến phiền phức bên trong. Mà lại chúng ta biết coi ngươi thức tỉnh một cái đầu lâu thời điểm, sẽ có một đoạn thời gian xa vào đến suy yếu kỳ. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, đến cùng giao dịch hay là không giao dịch? Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Địa Ngục Cửu Ma Xà nghe nói như thế, không ngừng mà gầm thét, trong thanh âm tràn ngập lửa giận, bất quá, sắc mặt của hắn rất nhanh liền âm trầm xuống, tiếp cận dì máu. Đối phương nói không sai, cho dù hắn hôm nay đánh chết những người này, tương lai cũng sẽ phiền phức không ngừng. Dù sao nói đối phương là đến từ Hắc Long Mai Táng biết, thế lực này thế nhưng là thập đại thế lực tà ác một trong a. Hắn con ngươi chuyển động một chút, chợt nói ra, "Tốt, ta giao dịch, ngươi có thể sống sót, nhưng người bên cạnh ngươi đều muốn trở thành bản xà đồ ăn." Địa Ngục Cửu Ma Xà phun ra màu đỏ tươi lời rắn, một đôi màu đỏ tươi trong con ngươi tràn ngập sát ý ngập trời. Không gian bốn phía đều ngưng kết lại. Đứng tại trung niên nhân sau lưng võ giả nghe nói như thế, da đầu đều tê dại, run rẩy nhìn xem vị thủ lĩnh kia. "Tốt, không có vấn đề." Trung niên nhân cơ hồ không cần suy nghĩ liền nói ra lời này đến. Chương 1926, Ngục Cửu Ma Xà Tinh Huyết. Chương 1926, Ngục Cửu Ma Xà Tinh Huyết. Trung niên nhân vừa dứt tiếng bên dưới, hậu phương võ giả da đầu đều tê dại. Bọn hắn không nghĩ tới trung niên nhân sẽ đáp ứng đến nhanh như vậy. Lòng người khó dò, a còn lại 15 người này đều là tinh anh trong tinh anh, giờ phút này mấy người có trốn dự định. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, đối mặt tử vong đều sẽ có một loại cảm giác sợ hãi. Những người này tự nhiên không ngoại lệ. Tuy nói bọn hắn là Hắc Long tộc chó săn, nhưng vẫn là người. Đi. Trung niên nhân ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên sắc bén lại, trong ánh mắt bắn ra một đạo hàn quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Cấp trên cho hắn nhiệm vụ chính là lấy đi Địa Ngục Cửu Ma Xà thể nội một giọt tinh huyết, nếu là làm không được, kết cục của hắn tuyệt đối so với chết còn khó chịu hơn. Nếu hiện tại có thể dùng những người này tính mệnh đem đổi lấy Địa Ngục Cửu Ma Xà một giọt tinh huyết, cớ sao mà không làm? Việc này sau khi hoàn thành, ta tại Hắc Long Mai Táng biết vị trí liền sẽ có tăng lên. Trung niên nhân bên khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, chỉ là bước tiến của hắn không ngừng chút nào đột nhiên, chân phải đã sớm bước ra ngoài, lấy tốc độ như tia chớp trực tiếp xuất hiện tại võ giả kia trước người, vô tới một trường, không lưu tình chút nào. Người võ giả kia quát to một tiếng, chợt phát hiện trung niên nhân trở nên cực kỳ xa lạ đứng lên. Nếu giao dịch đạt thành, như vậy thì không làm phiền ngươi xuất thủ, ngay vào lúc này, trong hư không vang lên một đạo tà ác thanh âm đến. Mở miệng tự nhiên là Địa Ngục Cửu Ma Xà. Nó phun màu đỏ tươi lời rắn, một cái đầu lâu con ngươi cực kỳ tà ác nhìn chằm chằm phía dưới nhìn, toàn bộ thân hình trực tiếp nào tới, một ngụm liền đem vị võ giả kia cắn nát, nuốt vào trong miệng, hình ảnh cực kỳ huyết tinh. Nơi xa, Diệp Kinh Vân nhìn qua một màn này, nhíu nhíu mày. Cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình. Trung niên nhân này vì đạt được Địa Ngục Cửu Ma Xà, không tiếc để huynh đệ đi chết, cử động lần này này động như là cầm thú. Diệp Kinh Vân là làm không được. Giờ phút này, Địa Ngục Cửu Ma Xà xuất hiện tại trong mây đen, một viên tựa như châu nước thật lớn đầu lâu xuất hiện. Tại trên người của nó trải rộng đen nhánh lân giáp, tựa như là khôi giáp dày cộm nặng nề một dạng, chiết xạ ra băng lãnh quang trạch. Hai cái con mắt đỏ ngầu bên trong tản ra lạnh lẽo cùng tàn bạo thần sắc, để cho người ta nhìn đều có một loại sợ hãi cảm giác. Nó một cái chảo phi thường sắc bén mà dữ tợn, chảo như mỏ ưng, phản phất như thế một chảo, liền có thể đem một tòa sơn mạch tóm đến vỡ nát. Giờ phút này, tại trên móng của nó có một kẻ nhân loại võ giả, trực tiếp đem nhân loại võ giả này ném vào đến trong miệng mình, từng ngụm ăn, hình ảnh kia cực kỳ huyết tinh mà tàn bạo. Chờ ta ăn xong cái này, liền cho ngươi một giọt tinh huyết. Thật lâu, trong mắt của nó bên trong bắn ra bức người qua mang, chật thân thể cao lớn nhấp nhô. Một cỗ năng lượng cuồng bạo lập tức như cơn lốc của tới, không gian đều phản phất động lại một dạng. Một giọt đen kịt tinh huyết lơ lửng ở trong hư không, tản ra hào quang sáng chói. Chỉ là đạo ánh sáng này như là tới từ địa ngục một dạng, mà đây cũng là Địa Ngục Cửu Ma Xà thể nội một giọt tinh huyết. Đừng nhìn cái này tinh huyết chỉ là một giọt, nhưng bên trong năng lượng ẩn chứa sao mà to lớn. Phía dưới, trung niên nhân ngẩng đầu, nhìn qua một giọt này ẩn chứa cuồng bạo năng lượng tinh huyết, trong con ngươi hiện lên lấy một đạo hào quang vô cùng sáng chói, trên mặt nổi lên vẻ mừng như điên. Hôm nay, hắn chính là vì giọt tinh huyết này mà đến. Cuối cùng không có uổng phí tới, trung niên nhân cười cười. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân một mực ở vào chỗ tối tăm, ngẩng đầu, nhìn qua giọt kia lơ lửng ở trong hư không tinh huyết. Ở bên tai của hắn vang lên Dương Hà thanh âm. Nghĩ không ra, thực tình nghĩ không ra Địa Ngục Cửu Ma Xà sẽ đem thể nội một giọt tinh huyết tế ra đến. Dương Hà liên tục kinh ngạc, đối với kết quả này cực kỳ giật mình, bất quá lại nghĩ tới cái gì, tranh thủ thời gian đối với Diệp Kinh Vân nói ra, Diệp Khinh Vân, nhanh đi cướp đi giọt tinh huyết này, giọt tinh huyết này chẳng khác gì là 100000 đầu yêu ma. Ta nếu là đem luyện hóa, linh hồn lực tuyệt đối có thể đạt đến đỉnh phong trình độ. A. Diệp Khinh Vân con ngươi bỗng nhiên sáng lên, hắn nghĩ tới cái gì? Cứ như vậy, Dương Hà phản cho hắn năng lượng liền sẽ càng nhiều, tu vi của hắn rất có thể đột phá đến đại thánh cựu biến đệ tam biến. Tốt. Diệp Khinh Vân trùng điệp nhẹ gật đầu. Tốt. Bản xà đã là tế ra một giọt tinh huyết. Từ đó về sau, Hắc Long Mai táng người biết không được lại tìm bản xà phiền phức. Địa ngục cửu ma xà một đôi cực kỳ âm trầm con ngươi quét về phía tại trung niên nhân trên thân. Cảm nhận được đạo này không gì sánh được tà ác ánh mắt, trung niên nhân không khỏi tăng lui về phía sau mấy bước. Đầu này rắn ánh mắt mang đến cho hắn một cảm giác liền phản phất xuống địa ngục một dạng, phi thường khủng bố. Bản xà đi, thanh âm rơi xuống, địa ngục cửu ma xà đống nhiên mở to miệng, hít một hơi, lập tức đứng tại trung niên nhân võ giả toàn bộ bị hút đi. Địa ngục cửu ma xà thân thể run lên, hóa thành một đạo tia sáng đen kịt bắn tới, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió, biến mất không thấy gì nữa. Trung niên nhân nhìn qua rời đi địa ngục cửu ma xà, chợt đem ánh mắt một lần nữa đưa lên tại lơ lửng ở trong hư không tinh huyết, liếm môi một cái, bên khóe miệng dương lên một vòng ý cười đến, tự lẩm bẩm, cho dù chết lại nhiều người thì như thế nào, chỉ cần ta được đến giọt tinh huyết này, như vậy thì hoàn thành nhiệm vụ. Cấp trên cho hắn nhiệm vụ là thu hoạch được một giọt địa ngục cửu ma xà tinh huyết, nếu là làm không được, toàn bộ người đều phải chết. Mà bây giờ, hắn hoàn thành. Nội tâm vô cùng kích động, hoàn toàn viết lên mặt. Nhìn qua giọt tinh huyết này, coi như trung niên nhân đưa tay chộp tới lúc, đột nhiên, một đạo trầm thấp âm thanh xé gió lên. Ngay sau đó, một bóng người lấy như lôi đình tốc độ cấp tốc mà đến. Hưu. Đối phương đến một lần, chính là trực tiếp bắt đi giọt tinh huyết kia, chợt lại lấy kinh người giống như tốc độ hướng phía một chỗ bắn tới. Trung niên nhân nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng kịp phản ứng sau, khuôn mặt hung hăng co quắp một chút, khóe mắt bên trong ẩn chứa sát ý ngập trời. Lại có người trốn ở chỗ tối tăm, một mực chờ đợi thời cơ, liền bị cướp đi giọt tinh huyết này. Đáng chết. Trung niên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, tốc sát ánh mắt trực tiếp là ngưng tụ ở phía trước đạo kia thân ảnh gầy gò bên trên, từ trên xuống dưới đánh giá một cái, chỉ là đại thánh cựu biến đệ nhị biến nhục thân biến tu vi, cũng dám ở dưới mí mắt ta cướp đi một giọt địa ngục cựu ma xà tinh huyết. Đơn giản chăn sống. Một giọt này địa ngục cửu ma xà tinh huyết đối với hắn mà nói việc quan hệ trọng yếu, cùng tính mệnh móc nối. Nếu như đắp lên thủ lĩnh biết hắn ném đi địa ngục cửu ma xà tinh huyết, vậy hắn hạ chẳng so chết còn khó chịu hơn. Sau một khắc, thân hình hắn run lên, không chút do dự hướng phía trước đuổi theo, tựa như một thanh kiếm sắc một dạng, những nơi đi qua, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Cái kia bắt đi một giọt địa ngục cửu ma xà tinh huyết không phải người khác, mà là Diệp Khinh Vân. Cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ hùng hậu khí tức, Diệp Khinh Vân mặt không đổi sắc, hắn biết trung niên nhân tu vi tại đại thánh cửu biến đệ ngũ biến ngũ hành biến bên trong, nhưng hắn đối với cái này cũng không e ngại. Dương Hà, một giọt này địa ngục cửu ma xà tinh huyết tới tay. Chương 1927, Hắc Long Mai Táng biết rồng chương 1927, Hắc Long Mai Táng biết rồng tốt, tốt, tốt. Dương Hà cũng là tương đương hưng phấn kích động, liên tục nói ba chữ tốt, liền bắt đầu trực tiếp luyện hóa một giọt này địa ngục cửu ma rắn tinh huyết. Quang thánh trung bao phủ giọt tinh huyết này, từng tia quang mang ngưng tụ ở trong đó, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. Giọt tinh huyết này giống như hóa phân ra vô số đầu yêu ma quỷ quái, phát ra trận trận tiếng kêu thê thảm. Diệp Khinh Vân, ta hiện tại an tâm luyện hóa, trong khoảng thời gian này liền không thể giúp ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Dương Hà đối với Diệp Khinh Vân nói ra, sau khi nói xong, chính là biến mất không thấy gì nữa, tĩnh tâm luyện hóa. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, hắn tế ra phượng hoàng cánh, một đường hướng phía một nơi nào đó bay đi. Hậu phương, vị trung niên nhân kia sắc mặt âm trầm đến tiếp cận dì máu. Giọt tinh huyết này chẳng khác gì là tính mạng của hắn. Tiểu tử, ngươi chạy trốn nơi đâu? Hét lớn một tiếng. Trung niên nhân chân phải bỗng nhiên bước ra một bước, thi triển kinh người thần pháp, tốc độ bạo tăng, tựa như là một đạo tiệm điện cắt tới. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người, lại lần nữa quát, đem giọt tinh huyết kia cho ta. Không có ý tứ, ta luyện hóa. Diệp Khinh Vân nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi nói cái gì? Ngươi luyện hóa? Con mẹ nó. Liền xem như thần tới, ta cũng muốn giết ngươi. Trung niên nhân lập tức là trở nên phẫn nộ, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, nhìn cực kỳ dữ tợn. Ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn bẻ bẻ cổ, phát ra thanh âm một buộc. Ngươi có thể làm được. Diệp Kinh Vân chăm chú nhỏ nhìn trung niên nhân một chút, bình thản nói ra. Tu vi hiện tại của hắn tuy nói tại đại thánh cửu biến đệ nhị biến nhục thân biến bên trong, nhưng thực lực xa xa không chỉ điểm này. Chỉ là nhị biến tu vi, cũng dám nói như vậy. Tiểu tử, xem ra, ngươi là không biết đại thánh cửu biến đệ ngũ biến ngũ hành biến võ giả lợi hại. Hôm nay, ta để cho ngươi nhìn một chút cấp bậc này võ giả uy lực. Trung niên nhân trên mặt âm trầm càng ngày càng đậm, trong hai mắt tràn ngập mãnh liệt sát ý. Ngươi hãy nhìn kỹ, ta là thế nào ngược ngươi, đánh tới ngươi vô lực hoàn thủ, như chó nhà có tang giống như chạy trốn. Thanh âm rơi xuống, màu đỏ tươi trong con ngươi phun cực hạn hàn ý, nhắm người mà phệ. Sau một khắc, tại hắn quanh thân cổ động lên từng đợt thánh lực cuồng phong, hắn liền tựa như là một tôn cái thế ma tôn một dạng, thẳng hướng lấy Diệp Khinh Vân mà đi. Hai tay bỗng nhiên hướng phía trước đánh tới, như hai đầu dao long từ trong vực sâu đi ra, hai quyền này đủ để hủy diệt nhiều ngọn núi, uy lực kinh người. Rất nhanh, hai người nhanh chóng giao chiến ở cùng nhau. Không gian bốn phía đều phảng phất động lại một dạng. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, lấy quyền chống đỡ quyền. Oanh. Quyền phong đánh tới, trực tiếp là đem cái kia cao tới 10 mét nham thạch chấn vỡ, răng rắc một tiếng, xoắn thành hai nửa. Theo chiến đấu kịch liệt tiến hành, tại trung niên nhân trên gương mặt nổi lên một vòng mãnh liệt vẻ chấn động, lực lượng thật kinh khủng, ngươi cho rằng ta chỉ là vẹn vẹn lực lượng khủng bố sao? Đột nhiên, tại màng nhĩ của hắn bên trong vang lên một đạo thanh âm cực kỳ lạnh lùng, thanh âm kia rơi xuống, như tử vong thanh âm quanh quẩn tại trong đầu hắn. Thật là khủng khiếp, thân pháp trung niên nhân lại lần nữa kinh ngạc liên tục, chấn kinh hoàn toàn biết trên mặt, hắn không rõ vì cái gì Diệp Khinh Vân nhìn qua chỉ có đại thánh cửu biến đệ nhị biến nhục thân biến tu vi lại có thể bộc phát ra mãnh liệt như thế khí tức. Chết đi. Diệp Khinh Vân cầm trong tay vô tình thánh long kiếm, một kiếm bỗng nhiên hướng phía trước bổ tới. Kinh người một kiếm rơi xuống, kiếm khí tung hoành, tràn ngập bốn phía, khiến cho không gian đều ngưng kết lại. Kiếm thật nhanh, trung niên nhân lại lần nữa chấn kinh, chỉ là thanh âm hắn vừa rơi xuống, một đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng rơi vào trên cổ của hắn. Hàn mang từ trên cổ bật tới, một đạo máu tươi vết tích xuất hiện, máu tươi như suối nước giống như bừng lên. Trung niên nhân cả người đầu trực tiếp rơi trên mặt đất. Trong tay vô tình thánh long kiếm vững vàng run lên, máu tươi dọc theo mũi kiếm nhanh chóng nhỏ xuống. Đến tìm một chỗ. Diệp Khinh Vân nói thầm một tiếng, sau đó tìm đúng một cái phương hướng, phe phẩy phượng hoàng cánh, nhanh chóng bay đi, giống như một đạo thiểm điện. Mà tại hắn rời đi không đến thời gian một nén nhang, một đạo mặc áo giáp màu đen thân ảnh vĩ nạn từ trên trời hạ xuống, vang một tiếng trực tiếp là rơi vào trên mặt đất. Hắn như sơn nhạc nguy nga, mang theo cuồng bạo kinh phong. Ở xung quanh hắn lại là có đại lượng khói đen. Trong khói đen truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru. Đây không phải một người bình thường, ở trên trán của hắn có hai cái sắc bén sừng, hàn quang bùng lên lấy. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn phía dưới, ngẫu nhiên tay phải bóp thủ ấn, làm ra kỳ quái động tác đến, một vòng quang mang rơi vào phía dưới trên thi thể. Chỉ thấy trên thi thể kia xuất hiện một đạo quỷ hồn. Chuyện gì đây? Địa ngục cửu ma rắn tinh huyết đạt được sao? Thanh niên liền tục hỏi. Quỷ hồn kia nhanh lên đem chuyện lúc trước 1 năm 1 10 nói cho thanh niên, còn đau khổ xin, cầu thiếu chủ giúp ta tìm một thân, để cho ta phụ thể, có thể trùng sinh, nhưng mà, đáp lại hắn là một cái cực kỳ lạnh lùng ánh mắt. Phế vật, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, còn vọng tưởng để cho ta giúp ngươi tìm một bộ nhục thân. Ta muốn ngươi phế vật này để làm gì? Thanh âm băng lạnh rơi xuống, thanh niên điêu dị không chút do dự trực tiếp xuất thủ, một tay liền đem hồn phách vỡ vụn, tan thành mây khói. Làm xong đây hết thảy, thanh niên điêu dị liếm môi một cái, nhìn về phía trước, ánh mắt băng lãnh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến cùng là người phương nào, ngay cả ta Hắc Long Mai Táng sẽ cũng dám đắc tội. Thật là không biết chữ chết là thế nào biết sao. Hắn một cước giẫm nát thi thể trên đất, mắt lộ ra hàn quang, nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Diệp Khinh Vân rời đi phương hướng, trong hai mắt bắn ra mãnh liệt sát ý, gầm lên giận dữ, lại là biến thành một đầu dài đến ngàn mét màu đen cự long, tốc độ nhanh chóng giống như thiểm điện, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió, thẳng hướng phía trước mà đi. Ta nhìn ngươi có cái gì thực lực. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân tại yêu ma không gian cực nhanh tung hoành lấy, bất quá, sau một khắc, hắn chỉ nghe thấy hậu phương truyền đến từng đạo long âm. Hắn thân thể bỗng nhiên một trận, quay đầu chính là phát hiện có một tôn quái vật khổng lồ chính lấy như lôi đỉnh tốc độ đánh tới. Tốc độ cực nhanh, để cho người ta kinh hãi. Thật nhanh. Diệp Khinh Vân không chút do dự điên cuồng phe phẩy phượng hoàng cánh, chỉ chốc lát sau, hắn chính là rời đi yêu ma không gian, trở lại chư thần dãy núi. Vốn cho rằng cái kia đạo to lớn thân ảnh sẽ không đuổi theo, nhưng cảm nhận được hậu phương truyền đến càng ngày càng vang dội long âm, hắn biết đối phương hiển nhiên là không có ý định buông tha mình. Cái này rất có thể là Hắc Long Mai Táng biết rộng, hắn nghĩ tới cái gì, con ngươi tinh quang bùng lên lấy. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Dám bắt ta Hắc Long Mai Táng biết đồ vật, xuống địa ngục đi. Sau lưng truyền đến một đạo lại một đạo âm trầm không gì sánh được thanh âm, trong thanh âm mang theo ngập trời phẫn nộ, cùng sát ý vô tận. Tại Diệp Khinh Vân phía trước là một đầu tuôn trào không ngừng dậy sóng giang hà, bốn phía là dãy núi, rừng cây. Chương 1928, kịch chiến Hắc Long. Chương 1928, kịch chiến Hắc Long. Diệp Khinh Vân thần sắc mãnh liệt biến, thân thể khẽ run lên. Giữa thiên địa nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều, một cỗ sát khí trùng thiên đánh tới. Gió lạnh đánh tới, thấu xương không gì sánh được. Thời khắc này cảnh tượng tương đương quái dị, rõ ràng là tiêu dương lơ lửng hư không, nhưng lại thổi lên bão tuyết. Đông tuyết tại cao tốc dưới mặt đất hàng, xoay tròn như lưới dao. Giống. Một đạo to rõ tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, theo gió mà đến, tiếng giống giận dữ chấn nhiếp thương khung, như lôi đỉnh phích lịch. Liên gặp được phương, một đoàn mây đen lấy kinh người giống như tốc độ mà đến. Hào quang màu đen ở trong đó không ngừng nhỏ lóe ra, rung động ầm ầm. Một đạo to lớn thân thể xuyên thẳng qua ở trong đó, càng không ngừng quần quật lấy. Uy áp kinh khủng từ đạo này to lớn trong thân thể phát ra, khiến cho trong rừng rậm yêu thú nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Diệp Khinh Vân biết mình tốc độ căn bản là so ra kém con quái vật khổng lồ này, hắn ngẩng đầu, liền phát hiện quái vật khổng lồ này dáng vẻ. Nó quanh thân đen kịt, trải rộng đen như mực nước giống như lân giáp, giống như là mặc một bộ khôi giáp dày cộm nặng nề một dạng. Tại trên phần đầu của hắn mọc ra một cây xoắn ốc chuyển độc giác, hàn quang bùng lên lấy. Trên đầu lâu có một đôi cực kỳ con mắt màu đỏ tươi, tản mát ra lạnh lẽo cùng tàn bạo thần sắc. Tại hắn thân thể cao lớn kia dưới có lấy bốn cái dữ tợn mà móng vuốt sắc bén, như mỏ ương một dạng, lực lớn không gì sánh được. Đây là một đầu Hắc Long. Tiểu tử, cũng dám cướp ta Hắc Long Mai Táng biết đồ vật, ngươi là ngại mệnh quá dài sao? Hắc Long miệng nói tiếng người, chợt màu đen đuôi rồng chính là như hắc tiên một dạng hung hăng hướng phía dưới thanh niên áo trắng vung đi. Tốc độ cực nhanh, tựa như thiểm điện. Không gian đều phảng phất đọc lại một dạng. Trước mắt đầu này Hắc Long tu vi tại đại thánh cửu biến đệ lục biến âm dương biến. Oanh. Đột nhiên, cái kia màu đen cự long thân thể run lên bần bật, tựa như lưu hành giống như bay tới, oanh một tiếng trực tiếp là đập xuống tại Diệp Khinh Vân phía trước. Khói đen cuồn cuộn. Trong khói đen, một đạo khôi ngô như gấu giống như thân ảnh thời gian dần qua nổi lên. Tại hắn rơi xuống sau, mặt đất xuất hiện vết rách, nhanh chóng hướng phía bốn phía mà đi. Thẳng đến lan tràn tại Diệp Khinh Vân dưới chân vừa rồi đình chỉ. Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước thanh niên yêu dị, tại thanh niên trên trán mọc ra một góc nhọn. Thật sự chính là đại thánh cửu biến đệ nhị biến nhục thân biến tu vi, thanh niên yêu dị đem một đôi mắt rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, nhíu lông mày, tu vi như vậy đều có thể đánh giết được có được ngũ hành biến võ giả. không nghĩ tới trong nhân loại sẽ có ngươi như thế một cái đồ biến thái võ giả, rất tốt, đáng giá bản long xuất thủ, chỉ là không biết ngươi có thể hay không chống chọi được bản long một quyền này. Vừa dứt tiếng bên dưới, thanh niên yêu dị chính là sải bước hướng lấy Diệp Khinh Vân phóng đi, tay phải bỗng nhiên nắm thành quyền đầu. Nắm đấm chỗ bùng lên lấy hàn quang, một quyền bỗng nhiên hướng phía Diệp Khinh Vân đập tới. Nắm đấm rơi đi, mang theo kinh khủng tiếng xé gió. Tại nắm đấm kia chỗ đền bù lấy một tầng lần phiến đen kịt, tựa như kim loại một dạng, cực kỳ cứng mãnh, hữu lực. Đây không phải bình thường một quyền, mà là một long chi quyền. Thanh niên yêu dị là chân chính rồng, không phải ngụy long, không phải giao long. Một quyền này lực lượng cực kỳ to lớn. Đối mặt cái này thanh niên yêu dị, Diệp Khinh Vân cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt có được đại thánh cửu biến đệ lục biến âm dương biến chân long. Hắn lấy quyền cả quyền, bây giờ thân thể của hắn đạt tới đại thánh cấp bậc giai đoạn, mà lại lực lượng của hắn cũng rất lớn. Võ giả bình thường không dám đón đỡ thanh niên yêu dị một quyền này, nhưng Diệp Khinh Vân khác biệt. Bất quá, động tác của hắn trực tiếp là đưa tới thanh niên yêu dị liên tục cười nhạo. "Tiểu tử, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng a, cũng dám tiếp bản long một quyền này." Thanh niên yêu dị liếm liếm khô cằn bờ môi, hắn thấy Diệp Khinh Vân động tác này cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền cứ thế ngay tại chỗ. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân dưới một quyền này, cũng không phải là như người dơ một dạng bay tứ tung ra ngoài, chỉ là lùi về phía sau mấy bước. Cái này sao có thể? Hắn kinh hô một tiếng. Chỉ là, giờ phút này Diệp Khinh Vân hai tay đều đang run rẩy lấy, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi đến, âm thầm thầm nói, thanh niên yêu dị này lực lượng quả nhiên cuồng bạo. Mà lại quả đấm đối phương bên trên răng đầy lần phiến màu đen, lực phòng ngự cực cao, tu vi lại cao hơn ta. Ta không cách nào đánh tan phòng ngự của hắn. Đối phương tu vi tại đại thánh cửu biến đệ lục biến âm dương biến bên trong, mà Diệp Khinh Vân chỉ là tại đệ nhị biến. Giữa hai bên tu vi chênh lệch quá xa, mà lại đối phương lại là một đầu rồng thực sự. Nguyên bản chế giễu Diệp Khinh Vân thanh niên yêu dị, giờ phút này trên mặt đã là hơi có chút nghiêm trọng, ngẩng đầu, nhìn về phía trước thanh niên áo trắng, liếm liếm khô cằn bờ môi, không gì sánh được tà ác nói ra, ngược lại thật sự là có ý tứ a, vậy mà có thể ngăn cản được bản lòng một quyền, khó trách ngươi có thể đánh giết được có được đại thánh cửu biến đệ ngũ biến ngũ hành biến võ giả. Rất có ý tứ, quyền kia rồng liền hảo hảo chơi với ngươi chơi đi. Thanh âm rơi xuống, thanh niên yêu dị chính là bỗng nhiên bước ra một bước, tựa như thiểm điện, tốc độ bạo tăng, như bá đạo chi long một dạng gào thét mà đến, trực tiếp là xông về Diệp Khinh Vân trước người, không có sử dụng chút nào võ kỹ, hoàn toàn là lấy nhục thể chiến đấu. Đối với một cái có thể ngăn cản được hắn một quyền nhân loại võ giả, hắn cảm thấy nồng đậm hứng thú. Phải biết, long tộc có được tất cả trong chủng tộc mạnh nhất nhục thể. Bọn hắn lấy nhục thể nổi tiếng. Cái gì nhục thể biến thái a, nhục thể đệ nhất xưng hào như từng đạo vòng sáng bao phủ tại trên người của bọn hắn. Cho nên, thanh niên yêu dị này không tin Diệp Khinh Vân nhục thể lại so với hắn mạnh. Nhìn thấy hướng phía chính mình tới thanh niên yêu dị, Diệp Khinh Vân cũng là bản năng sử xuất một quyền lại một quyền. Song phương hoàn toàn thực chiến, cũng không có chút nào hoa lệ. Veng, veng, veng. Tại nắm đấm ba chạm nắm đấm hậu đái tới từng đạo cực kỳ vang dội tiếng oanh minh. Quyền phong đánh tới, tựa như gió lốc, bốn phía đại thụ lại là nổ tận gốc. Có thể thấy được lực lượng của bọn hắn lớn đến mức nào. Nói thật, võ giả bình thường căn bản là ngăn cản không nổi thanh niên yêu dị một quyền này. Nếu không phải Diệp Khinh Vân một mực tại rèn luyện lục thể, mà lại có thân thể, lực phong ngự kinh người, muốn đối phó thanh niên yêu dị cũng phải thổ huyết. Thanh niên yêu dị bản thể dù sao cũng là chân long, có được sức mạnh mạnh nhất, mà lại hắn căn bản cũng không biết mọi mệt. "Tiểu tử, so với ta nhục thân." Ha ha, thanh niên yêu dị nhìn thấy Diệp Khinh Vân liên tục bại lui, không khỏi cười lạnh vài tiếng. Cũng không biết có phải hay không chiến đấu quá kịch liệt. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân huyết mạch trong cơ thể lại là đang không ngừng quần quật lấy. Đó là đồ long huyết mạch đang lan lộn. Theo đồ long huyết mạch quay cuồng, tại trong mắt của hắn bên trong bỗng nhiên nổi lên một đạo cực kỳ yêu dị hào quang màu đỏ như máu. Tại đạo ánh mắt này bên dưới, thanh niên yêu dị thân thể run lên bần bật. Hắn phảng phất thấy được vô số đầu hắc long bị chu sát huyết tình một màn. Cái này trong lòng của hắn kinh hãi, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Chương 1929, ngày khác, tất quất ngươi gân rồng. Chương 1929, ngày khác, tất quất ngươi gân rồng. Đồ long huyết mạch đang điên cuồng vận chuyển. Tại Diệp Khinh Vân phía sau nổi lên một viên không gì sánh được đầu rồng to lớn. Đầu rồng này là bình thường đầu rồng gấp 2, hơn nữa thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn, long nhãn như đèn lồng kích cỡ tương đương, bắn ra bức người qua mang. Thanh niên yêu dị nhìn thấy một màn này, vụt lui về phía sau mấy bước. Dáng vẻ như vậy hiển nhiên là e ngại Diệp Khinh Vân. Bất quá, Diệp Khinh Vân cũng không nên chiến thanh niên yêu dị, hắn không có chút nào chần chờ, đột nhiên quay người, bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía đường sông lao vụt mà đi. Tại phía sau lưng của hắn xuất hiện một đôi vượng hoàng cánh, không ngừng mà phe phẩy, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Cả người liền tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước vọt tới. Hỗn đản, rất nhanh, thanh niên yêu dị liền phản ứng lại, hắn thầm mắng mình, đối phương bất quá là đại thánh cửu biến đệ nhị biến lục thân biến tu vi mà thôi, mà chính mình dù sao cũng là lục biến âm hư biến cao thủ, vậy mà sợ sệt đối phương. Cái này nói ra quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Ở trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trọng truy màu bạc, lóe ra ánh sáng màu bạc, như một đầu yêu thú phun ra nuốt vào lấy khí tức, đột nhiên hướng phía Diệp Khinh Vân đập tới. Oeng! Trọng truy màu bạc như một đạo như lưu tinh xé rách không gian, đuổi hướng Diệp Khinh Vân. Chỉ là, coi như cái này trọng truy màu bạc muốn nện ở Diệp Khinh Vân trên thân lúc, người sau trực tiếp là lóe lên một cái, nhảy vọt đến chạy xiết trong đường sông. Lập tức, cái kia trọng truy màu bạc trực tiếp là rơi vào trên đường sông. Oeng một tiếng, toàn bộ nước sông đều nổ tung, nhấc lên một đạo dài đến 100 mét to lớn của nước. Tuy nói như thế, nhưng là dư uy vẫn như cũng là rung động đến Diệp Khinh Vân trên thân, người sau bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Chỉ nghe hắn giận dữ thanh âm chậm rãi vang lên, "Đứt quãng, chuyện hôm nay, ta Diệp Khinh Vân nhớ kỹ, ngày khác, tất quất ngươi gân rồng." Đáng giận, theo đạo thanh âm này rơi xuống, thanh niên yêu dị toàn bộ sắc mặt đều xanh mét đứng lên, vũ quan vặn vẹo đến cực hạn, hai tay của hắn hung hăng nắm, một quyền bỗng nhiên đánh ra. Đầy trời quyền ảnh rơi thẳng tại quần quần trong giang hạ. "Veng, veng, veng." Từng đạo trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, kích thích một đạo lại một đạo của nước, xông thẳng lên trời. Sóng cả mãnh liệt sóng lớn cuốn lên, hướng phía bốn phương tám hướng vô tới. Giờ phút này, thanh niên yêu dị tâm tình không gì sánh được hỏng bét. Đầu tiên là địa ngục cửu ma rắn một giọt tinh huyết bị địch nhân cướp đi, lại nói tiếp, chính mình vừa rồi lại bị đối phương khí thế dọa cho lấy. Ngẫm lại chính mình chính là đường đường hắc long mai táng biết chân lòng, vậy mà lại bị một kẻ nhân loại sâu kiến như vậy đùa bỡn nơi tay trong lòng bàn tay. Thanh niên yêu dị trên mặt chính là nổi lên tức giận, hung hăng nắm trọng truy màu bạc, hướng phía trước không ngừng mà quơ, dùng cái này để phát tiết trong lòng mình tức giận. Trọng truy màu bạc bên trên quang mang nở rộ, kích xạ đến trong mặt nước. Toàn bộ giang hà trực tiếp là bị xé nứt ra. Thanh niên yêu dị thực lực khủng bố như vậy, hắn một lần nữa biến thành chân long. Một đôi như đèn lồng giống như con mắt giờ phút này tràn ngập quần quần sát ý, gắt gao nhỏ nhìn chằm chằm phía trước nhìn, vừa đi vừa về xoay một chút, nhưng như cũng không có phát hiện Diệp Khinh Vân thân ảnh, thần sắc càng thêm nổi giận, "Tiểu tử, lần sau gặp mặt, ta nhất định giết. Nghĩ không ra ngươi vậy mà có được đồ long huyết mạch." "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, màu đen cự long hóa thành một đạo hào quang màu đen trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đầu giang hà này dòng nước đặc biệt gấp. Giờ phút này, tại nơi nào đó, một đạo quang mang từ đó tỏa ra, sau đó vang một tiếng, một bóng người bỗng nhiên xông phá nước sông, bọt nước văng khắp nơi, nhảy lên chính là đi tới bên bờ. Đây là một vị thanh niên. Thanh niên từng ngụm thở phì phò, tỉnh táo lại. Hắn hướng phía trên nhìn lại, phát hiện chính mình ở vào một tòa hẻm núi bên trong. Còn tốt vừa rồi thể nội quần quật lấy đồ long huyết mạch, nếu không, sợ là phải chết tại thanh niên yêu dị trong tay. Diệp Khinh Vân con ngươi tinh quang lóe lên một cái, hồi tưởng lại chuyện lúc trước, hắn hay là âm thầm kinh hãi. Nếu như là phổ thông đại thánh cựu biến lục biến âm dương biến võ giả, như vậy hắn còn có năng lực đối phó. Nhưng đây cũng không phải là võ giả bình thường, mà là rồng, một đầu chân chính hắc long. Rồng vốn là so với nhân loại võ giả cường đại hơn nhiều. Một đầu tu vi có lục biến âm dương biến hắc long sức chiến đấu hoàn toàn có thể so sánh đại thánh cựu biến đệ thất biến võ giả. Diệp Khinh Vân cho dù lại người tiên, cũng vô pháp đối kháng đầu này hắc long. Mà lại, Dương Hà vẫn ở luyện hóa giọt kia địa ngục cựu ma rắn, căn bản là không có cách là Diệp Khinh Vân cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Nói đến đây địa ngục cựu ma rắn, Diệp Khinh Vân con ngươi quang mang có chút sáng lên, thế ra thánh quang trùng, nội thị bên trong, liền phát hiện giờ phút này Dương Hà vẫn như cũng là ngồi xếp bằng, luyện hóa giọt kia địa ngục cựu ma rắn tinh huyết. Giọt tinh huyết này bên trong ẩn chứa không gì sánh được năng lượng của bạo. Cho dù là Dương Hà cũng phải cần luyện hóa tầm vài ngày. Diệp Khinh Vân cũng không quấy rầy Dương Hà, bắt đầu bốn chỗ thăm viếng. Giang Hà hai bên là cao ngất vách núi treo leo. Ở phía trước, có một cái sơn động. Hang núi kia thăm thẳm, bên trong âm phong trận trận, chậm rãi đánh tới, thổi tới trên thân thể người, có một loại lạnh siêu siêu cảm giác. Tò mò, Diệp Khinh Vân chính là hướng phía sơn động đi vào, bàn tay có chút mở ra, một đám lửa chậm chậm lên cao. Mượn nhờ 10 ma hỏa diễm và mang, hắn từng bước hướng phía sơn động đi đến. Hang động hai bên có dòng nước trùng kích vết tích, cũng không biết cái này động cái gì động. Vốn cho là trong động phủ nhất định có yêu thú, nhưng đi vào sau, Diệp Khinh Vân mới phát hiện trong động giống tuyết. Trước tiên đem thương thế trong cơ thể khôi phục lại nói, Diệp Khinh Vân tùy ý tìm một chỗ, chợt từ màu sắc cổ xưa trong chiếc nhẫn lấy ra một viên đan dược, những đan dược này đều là hắn lúc trước luyện chế tốt. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái lưu chuyển quân thân, chữa trị thương thế trong cơ thể, phá vỡ mạch máu, làn da chờ chút đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Theo thời gian trôi qua, Diệp Khinh Vân thương thế trong cơ thể hoàn toàn khép lại, cũng may ta nhục thể cường đại, không phải vậy võ giả bình thường nhận lấy thanh niên yêu dị kia, không chết cũng phải tàn phế. Đây là lời nói thật, Diệp Khinh Vân có được thần thể 10 ma thể chất, tố chất thân thể có thể so với rồng. Nếu như không có loại thể chất này, sợ là sớm đã chết ở thanh niên yêu dị trong tay. Thanh niên yêu dị kia là Hắc Long Mai Táng người biết Diệp Khinh Vân con người tình quang bùng lên một chút, hắn có thể nhớ kỹ vạn đồ đồ nói qua người mang đồ long huyết mạch người nếu là bị Hắc Long Mai Táng người biết, tuyệt đối sẽ bị điên cuồng truy sát. Không được, tuyệt đối không thể bỏ qua thanh niên yêu dị kia, một khi nó đem việc này chuyển đến Hắc Long Mai Táng trong hội, ta tuyệt đối sẽ đụng phải điên cuồng truy sát. Hắn nắm tay, việc này tuyệt đối nghiêm trọng. Hắn đoán chừng thanh niên yêu dị kia chính tìm kiếm hắn. Hiện tại ta cần đem tu vi tăng lên, Dương Hà hấp thu giọt kia địa ngục cửu ma rắn tinh huyết, liền có thể chuyển thành năng lượng khổng lồ cho ta. Đang lúc nghĩ đến, ngay vào lúc này, toàn bộ ánh sáng thánh trung bỗng nhiên sáng lên, như sáng chói tinh thần một dạng. Diệp Khinh Vân, ta đã luyện hóa hoàn thành. Dương Hà phát ra âm thanh kích động. Chương 1930, tìm kiếm thiên địa chi năng chương 1930, tìm kiếm thiên địa chi năng Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, con mắt bỗng nhiên sáng lên, sáng chói như tinh thần. Giờ phút này, thánh quang trung nở rộ quang mang, quần quần thánh lực tiến vào Diệp Khinh Vân thể nội bên trong. Dương Hà luyện hóa về sau, đều sẽ phản chuyển vận Diệp Khinh Vân một cỗ năng lượng khổng lồ. Hắn muốn là linh hồn lực, không cần thánh lực. Cái kia cỗ thánh lực đống nhiên tại Diệp Khinh Vân trong thân thể bộc phát. Chỉ chốc lát sau, Diệp Khinh Vân trước đó lưu lại nội thương đều được chữa trị tốt. Thậm chí, tại cái này một cỗ năng lượng khổng lồ bên dưới, trong cơ thể hắn huyết dịch đang lao nhanh lấy, gây dựng lại lấy. Đồ long huyết mạch giống như nhận lấy kích thích một dạng, lại là làm lớn ra dòng ra gấp hai. Tại Diệp Khinh Vân phía sau xuất hiện một đạo huyết ảnh. Cái kia không còn là một viên đầu rồng to lớn, mà là hai viên. Dữ tợn không gì sánh được, gào thét liên tục, toàn bộ sơn động đều tại lung la lung lay. Rất hiển nhiên, cái này Đồ Long huyết mạch tu luyện đến đệ nhị trọng. Giờ này khắc này, Diệp Kinh Vân liền tựa như là một tôn chiến thần từ trên trời hạ xuống lâm. Đại thánh cửu biến đệ tam biến tên là linh hồn biến, sự biến đổi này có thể cho đến võ giả linh hồn tiếp cận đại thánh cấp bậc. Một cỗ khổng lồ tinh thần lực từ Diệp Kinh Vân trên thân phát ra. Cỗ này khổng lồ tinh thần lực bay thẳng ra ngoài, trong nháy mắt chính là rơi vào trong giang hà. Chỉ thấy giang hà ở trung tâm có vòng xoáy sinh ra, dài đến trăm mét cột nước sông thẳng lên trời. Trong hư không, bay tới mây đen, một tiếng sấm vang, điện quang oanh minh, phiêu bạt mưa to, rơi thẳng xuống dưới. Đây là linh hồn lực đạt tới chất biến mới xuất hiện kết quả. Có thể điều khiển thiên địa dị tượng, vô cùng tương đại. Diệp Kinh Vân toàn lực đánh thẳng vào đại thánh cửu biến đệ tam biến. Linh hồn lực của hắn tăng lên trên diện rộng lấy, thậm chí thân thể của hắn đều lăng không trôi lơ lửng, đây cũng không phải là mượn dùng thánh lực, mà là hoàn toàn thuần túy linh hồn lực. Khí tức mang tính chất hủy diệt từ trong thân thể của hắn tỏa ra. Thân thể của hắn cũng là đang biến hóa lấy. Trên làn da nhiều hơn một lớp màng, lực phòng ngự tăng lên rất nhiều, mà lại thể nội gân mạch, khí quan chờ chút đều đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất cải biến. Trái tim của hắn nhảy lên tốc độ lại thêm nhanh, điều này đại biểu lấy sinh mệnh lực gia tăng. Không khách khí chút nào nói, cho dù là thiên lôi chi chống đều không có trái tim của hắn vang dội. Tính mạng của hắn tại thủy biến, khí tức trên thân càng ngày càng hùng hậu. Mà đây cũng là đại thánh cửu biến đệ tam biến linh hồn biến. Bởi vì linh hồn phát sinh chất cải biến, tiến vào đại thánh giai đoạn, khiến cho thân thể của hắn ngay sau đó cải biến, lần thứ hai hoàn thành thủy biến. Đại thánh cửu biến mỗi một biến đều vô hạn tiếp cận đại thánh cấp bậc. Thánh, sở dĩ là thánh, chính là bởi vì bọn họ thân thể cùng thường nhân có khác nhau rất lớn. Bọn hắn có thể làm ra không thể tưởng tượng sự tình. Rời sông lấp biển, một tay che trời chờ chút. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân sớm rời đi trong sân động, hắn hôm nay có thể không chỉ đơn đột phá nhất trọng, hắn muốn đột phá lưỡng trọng, đạt tới đại thánh cựu biến đệ tứ biến hư không biến giai đoạn. Bất quá, trước đó hấp thu năng lượng đã là 7-8 phần, muốn tiếp tục hấp thu năng lượng, như vậy có hai loại phương pháp. Một là tìm kiếm yêu ma quỷ quái để dương hà luyện hóa, hai là tìm kiếm thiên địa chi năng. Loại phương pháp thứ nhất, Diệp Kinh Vân cần lại lần nữa tiến vào yêu ma trong không gian, hắn vừa rồi đã là đi qua, mà lại hắn giờ phút này thôn phệ cái kia một cỗ năng lượng khổng lồ, trên thân hoặc nhiều hoặc ít có một chút địa ngục cựu ma xà khí tức, nếu là bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, hắn quyết định dùng loại phương pháp thứ hai, tìm kiếm thiên địa chi năng. Thiên địa chi năng, thứ này có thể hiếm thấy rất, chính là thiên địa chỗ dựng dục ra tới đồ vật. Cũng tỉ như trước khi nói Diệp Kinh Vân lấy được thánh lực quả, tìm đúng một cái phương hướng, Diệp Kinh Vân nhanh chóng đi đến. Sau một ngày, trong dãy núi, gió nhẹ càng quái, mang theo khí tức máu tanh nhàn nhạt. Cẩn thận một chút, nơi này yêu thú đông đảo, mỗi một con yêu thú đều có đại thánh cửu biến tu vi, mà lại những yêu thú này da dày thịt thô, rất khó đối phó được. Một chi đội ngũ ở trong rừng chậm rãi tiến lên. Chi đội ngũ này bên trong mặt người lộ vẻ cảnh giác, mà lại một số người sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên là trước đó đã trải qua đại chiến. Một đoàn người đi đến. Đột nhiên, phía trước truyền đến một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Ngay sau đó, trong bụi có một trận lắc lư. Người nào? Người cầm đầu trực tiếp quát lên một tiếng lớn. Người phía sau nhao nhao đem ánh mắt ngưng tụ ở phía trước trong bụi cỏ. Bụi cỏ hai bên tản ra, theo sát lấy, một vị người mặc áo trắng, bên hông bên trên phối thêm một thanh lợi kiếm thanh niên chính là xuất hiện tại mọi người trước mắt. Thanh niên áo trắng này chính là Diệp Kinh Vân. "Tiểu tử, ngươi là ai? Làm sao độc thân một cái đi vào cái này hung hiểm chi địa?" Một vị tướng mạo phổ thông nam tử trung niên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Kinh Vân. "Hung hiểm chi địa? Nơi này là chư thần trong dãy núi thập đại hung hiểm chi địa." Về phần nói Diệp Kinh Vân tại sao lại muốn tới đến nơi này, nguyên nhân rất đơn giản, hắn nghe nói ở chỗ này có lôi đỉnh dày đặc, dự định tới đây hấp thu thiên địa lôi đỉnh chi lực. Thiên nhiên lực lượng cũng là một loại thiên địa chi năng. Đương nhiên, nếu như hắn ý tưởng này nói ra tất nhiên sẽ bị người cười đến răng đều rơi ra đến. Lôi đỉnh. Đây chính là thiên nhiên lôi đỉnh, mà lại ở chỗ này có chứa một loại nào đó trận pháp, khiến cho tụ tập lôi đỉnh chi lực không gì sánh được của bạo. Người nhục thể căn bản là không cách nào hấp thu lôi đỉnh chi lực. Cho dù tu vi đạt đến đại thánh cửu biến, cũng vô pháp hấp thu đại lượng lôi đỉnh chi lực, chỉ có thể là tiếp nhận. Nhưng mà, Diệp Kinh Vân lại có thể làm được. Ta muốn đi lôi đỉnh trong tế đàn. Diệp Kinh Vân hỏi, lôi đỉnh tế đàn làm sao đi? Cái gì? Ngươi muốn đi lôi đỉnh tế đàn? Người kia nghe nói như thế, rõ ràng là giật mình không nhỏ, chợt nói ra, ngươi làm sao muốn đi đâu? Nơi đó nhưng phi thường hung hiểm. Tốt như vậy, ngươi liền đi theo bên người chúng ta đi, chúng ta vừa vặn cũng muốn đi nơi đó. A. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, hơi sững sờ, hắn đến đó là vì rèn luyện nội thể, hấp thu lôi đỉnh chi lực, những người này đi địa phương kia, cần làm chuyện gì? Là như vậy, ở chỗ đó phụ cận có một cái cổng truyền tống, chúng ta dự định từ nơi đó rời đi. Trung niên nhân có chút cảnh giác nhìn về phía Diệp Kinh Vân, trên dưới đánh giá một cái. Hậu phương, một người nói ra, lão đại, để hắn ra nhập vào, không có sự tình gì đi. Không có việc gì, trung niên nhân nói như vậy. Đương nhiên không có việc gì, tu vi của hắn chỉ là tại đại thánh cửu biến đệ tam biến linh hồn biến mà thôi. Mà chúng ta chi đội ngũ này kém nhất người đều tại đại thánh cửu biến đệ tứ biến hư không thay đổi, một vị tương đương thật thà võ giả cực kỳ ngay thẳng nói. Lão trương, ngươi làm sao nói chuyện, người cầm đầu hung hăng chừng chất phát võ giả một chút. Chất phát võ giả lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ là trong ánh mắt vẫn như cũng là có chút khinh thường. Diệp Kinh Vân là đã nhìn ra, chi đội ngũ này bên trong mạnh nhất là nói chuyện cùng hắn người, tu vi tại đại thánh cửu biến đệ lục biến âm dương biến, mà người kém cỏi nhất đều có đại thánh cửu biến đệ tứ biến hư không biến, chi đội ngũ này thực lực thật là không tệ. Bất quá, đối với người khác khinh miệt, Diệp Khinh Vân cũng không giải thích cái gì. Chương 1931, sát thủ chương 1931, sát thủ Diệp Khinh Vân cũng không có bởi vì những người này nói mà động giận, bất quá, hắn đối với những người này cảnh giác cảm thấy kỳ quái. Người cầm đầu kia họ Hàn, là một vị đại thúc, tu vi cao nhất, bất quá, người lại tốt nhất nói chuyện. Hàn đại ca, ngươi thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Ta nhìn các ngươi đều rất cảnh giác. Diệp Khinh Vân hỏi. Họ Hàn trung niên nhân hơi sững sờ, ngược lại là đối với Diệp Khinh Vân quan sát cẩn thận cảm thấy giật mình. Tuổi con nhỏ chính là có như vậy sức quan sát, phi thường có được. Tiểu huynh đệ, lời nói thật bất mãn, ta cảm giác chúng ta chi đội ngũ này tựa hồ bị người để mắt tới. Hàn đại ca cũng không có giữ lại cái gì, thở dài một hơi, đạo: "Bị người để mắt tới?" Diệp Khinh Vân hơi sững sờ. "Là như vậy, trước đó không lâu, chúng ta mấy người liên hợp đánh chết một đầu có được đại thánh cựu biến đệ lục biến âm dương biến yêu thú, đoạt được thể nội yêu đan. Nhưng ở sau này, chúng ta thỉnh thoảng sẽ cảm nhận được một cỗ linh ý, tựa hồ đang trùng quanh có người nào đó đang theo dõi chúng ta nhìn, giống như gián độc." Hàn đại ca tại chỗ là đem sự tình nói ra. Chuyện giết người đoạt bảo tại võ giả giới bên trong có nhiều lắm, cho nên chúng ta đều cảnh giác. Dù sao cẩn thận mới là tốt. Địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng a. Ta cảm giác người kia tu vi không thể so với ta cao, hẳn là giống như ta tu vi, sở dĩ không dám lên đến, rõ ràng là tại kiêng kỵ số người của chúng ta. Hàn đại ca nói ra, hắn nói thẳng ra, không chút nào giữ lại, trong mắt hắn, nói cho Diệp Khinh Vân một chút sự tình đều không có. Dù nói thế nào, Diệp Khinh Vân tu vi bất quá là đại thánh cửu biến đệ tam biến linh hồn biến mà thôi, nói cách khác, đối hắn uy hiếp không lớn. Mà lại, hắn không cảm thấy Diệp Khinh Vân là loại kia tiểu nhân. Nguyên lai dạng này. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Khó trách ánh mắt của những người này đều như thế cảnh giác. Diệp Khinh Vân đi theo đại bộ đội đi, không qua đi vừa mới một số người lại là xì xào bàn tán, tinh tế nghe chút, vậy mà đều thảo luận hắn. Hàn đại ca người chính là tốt, vậy mà để một cái tu vi bất quá là tại đại thánh cửu biến đệ tam biến linh hồn biến người gia nhập đội ngũ chúng ta. Cái này không phải tương đương với chúng ta đang bảo vệ hắn sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Bất quá, tiểu gia hỏa này là gan lại phi thường lớn, một thân một người xâm nhập địa phương nguy hiểm này, liền không sợ gặp được vài đầu cường hãn yêu thú sao? Phải biết, ở chỗ này yêu thú phổ biến tu vi đều tại đại thánh cửu biến bên trong, mà lại yêu thú tố chất thân thể rõ ràng muốn so võ giả nhân loại phải cường đại hơn nhiều. Lá gan là rất lớn, nếu không phải gặp phải chúng ta, ta cảm giác hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành yêu thú trong bụng bữa ăn. Những người này đi cùng một chỗ, vừa đi vừa nói, phổ biến võ giả đều là xem tu vi là thực lực. Có dạng gì tu vi nên có dạng gì thực lực. Diệp Khinh Vân tu vi ở chỗ này là thấp nhất, bị người xem thường cũng rất bình thường. Đối với cái này, hắn cũng không để ý tới, cũng không có sinh khí. Ngược lại là đứng ở bên cạnh hắn Hàn đại ca có chút ngượng ngùng tha tha cái ốc, "Tiểu huynh đệ, chớ để ý." "Không biết." Diệp Khinh Vân cười nhạt một tiếng, hắn sớm đã thành thói quen bị người coi thường. Từ nơi này đi đến 100m, mục đích đã đến thời gian trôi qua, ta nhất thời, Hàn đại ca chỉ về đằng trước, đối với Diệp Khinh Vân nói ra, nơi đó chính là Lôi đỉnh tế đàn. "Bất quá, tiểu huynh đệ, bình thường đi Lôi đỉnh tế đàn người đều là lựa chọn hấp thu Lôi đỉnh chi lực, tiến tới luyện hóa." Lôi đỉnh chi lực là thiên địa chi năng, bất quá nó bên trong năng lượng ẩn chứa dị thường cùng bạo. "Tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ tu vi tại đại thánh cửu biến đệ tam biến linh hồn biến bên trong, ta để ý ngươi đừng đi, các loại tu vi đạt đến thất biến pháp tắc biến thời điểm lại đi cũng không muộn, dạng này sẽ an toàn rất nhiều." "Pháp tắc biến, nắm giữ thiên địa pháp tắc. Các loại tu vi đạt tới pháp tắc biến thời điểm tại đi Lôi đỉnh tế đàn, hấp thu thiên địa Lôi đỉnh chi lực, hoàn toàn chính xác sẽ an toàn rất nhiều, bất quá, hiệu quả sẽ giảm bất đi nhiều." Diệp Khinh Vân biết Hàn đại ca là tại quan tâm hắn, coi như bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi ước chừng 50m sau, đột nhiên, một đạo màu bạc thân ảnh quỷ mị nhanh chóng xuất hiện ở chi đội ngũ này người nào đó trước người, kiếm quang đồng thời lướt qua, lóe lên một cái rồi biến mất. Vị võ giả kia còn không có phản ứng từng chiếm được đến, kiếm mang chính là trong nháy mắt lướt qua cổ họng. Ngay sau đó, bóng người màu bạc biến mất không thấy gì nữa, như một trận như gió mát bay đi. Mấy người còn tại nói chuyện, chỉ là, vang một tiếng, bên người võ giả trực tiếp ngã trên mặt đất, trong mắt trừng tròn xoe tròn vo, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. A, thấy cảnh này, võ giả không khỏi phát ra tiếng kêu sợ hãi, dẫn tới không ít người ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết, ta liền nói có người theo dõi chúng ta. Người kia xuất thủ, hắn xuất thủ. Toàn bộ đội ngũ đều trở nên hỗn loạn đứng lên, bạo động, vô cùng hoảng sợ. Phải biết, bọn hắn chi đội ngũ này ngoại trừ Diệp Khinh Vân bên ngoài, tu vi kém nhất đều có đại thánh cửu biến đệ tứ biến hư không biến, nhưng mà người như vậy lại bị đối phương trực tiếp miểu sát. Tu vi của đối phương đến cỡ nào cao? Thực lực đến cỡ nào mạnh? Những người này bốn phía nhìn qua, muốn tìm kiếm người kia, lại phát hiện bốn phía không có cái gì. Lập tức, một cỗ cảm giác sợ hãi giống như thủy triều tại mỗi người trong lòng dũng mãnh lao tới. Yên lặng. Hàn đại ca nhìn thấy một màn này, sắc mặt âm trầm, hắn cũng là biết cái kia theo dõi bọn hắn người rốt cục xuất thủ. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, quát lên một tiếng lớn, các hạ không dám lộ mặt sao? Là bởi vì sợ sệt ta sao? Nặng nghề thanh âm đột nhiên vang lên. Đồng nhiên, một trận âm phong đánh tới, tại âm phong kia bên trong lại là bí mật mang theo thanh âm khác. Sợ? Ta sợ ngươi. Ngay sau đó, ở phía trước, một bóng người chậm rãi hiện lên đi ra. Cái này lại là một vị thanh niên, hai đầu lông mày mang theo khinh thường. Chỉ là để bốn phía võ giả cảm thấy quỷ dị chính là thanh niên tu vi. Bọn hắn đều cảm thấy thanh niên tu vi cũng rất cao, tối thiểu sẽ có Hàn đại ca tu vi, chí ít tại đại thánh cửu biến đệ lục biến âm dương biến. Nhưng khi thanh niên sau khi xuất hiện, bọn hắn liền mười phần sai. Thanh niên tu vi chỉ là tại đại thánh cửu biến đệ ngũ biến ngũ hành biến mà thôi. Nguyên lai là ngũ hành biến người, cũng dám phách lối như vậy đi ra. Hắn liền am hiểu ám sát thôi, vừa ra tới, cùng chúng ta đối kháng chính diện, căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Có người nói, trong đội ngũ có một vị võ giả nhìn thấy thanh niên này sau, sắc mặt phóng đại, hai mắt xích hồng, người giết huynh đệ của ta, ta để cho ngươi chết. Điên cuồng tiếng giống giận dữ từ hắn trong cổ họng nhấp nô đi ra. Nguyên lai trước đó bị thanh niên giết chết người là huynh đệ của hắn. Võ giả này tu vi không sai, cùng thanh niên một dạng, tại đệ ngũ biến ngũ hành biến bên trong. Hắn giờ phút này điên cuồng địa lại đều, trạng thái như điên sư, đạp trên bước chân nặng nề, hướng phía trước bắn tới, tựa như một thanh lợi kiếm một dạng, hai tay bỗng nhiên năm đấm, như hai đầu mãnh hổ hạ sơn một dạng, năm đấm hướng phía trước đánh tới, không gian đều phảng phất bị đè ép một dạng, khủng bố như vậy. Đối mặt hai quyền này, thanh niên chỉ là cười nhạt một tiếng. Chương 1932, dạy quyền pháp chương 1932, dạy quyền pháp đối mặt một quyền này, thanh niên chỉ là cười nhạt một tiếng, chậm rãi đẩy ra một trường. Trong lòng bàn tay mang theo năng lượng của bạo, như hồng thủy giống như bộc phát. Một trường đánh tới, vang một tiếng. Vị võ giả kia thân thể trực tiếp là như rơm rạ giống như bay ngược ra ngoài, máu tươi ở tại một chỗ. Đồng dạng là đại thánh cửu biến đệ ngũ biến ngũ hành biến võ giả, nhưng mà, hắn lại ngay cả thanh niên yêu dị một chiêu đều không tiếp nổi. Trên lệch này thực sự quá lớn. Hậu phương võ giả lập tức cứ thế ngay tại chỗ, ngậm miệng lại. Hàn đại ca sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Người sau thực lực quá mức quỷ dị, rõ ràng nhìn qua là đại thánh cửu biến ngũ hành biến tu vi, nhưng thực lực nhưng lại xa xa cao hơn cho thấy tu vi. Một trưởng vỗ chết đồng cấp tu vi, thanh niên trên mặt không có chút nào kiêu ngạo, có chỉ là bình thản. Hắn lạnh lùng lườm trung niên nhân một chút, mỉm cười một tiếng, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Ngươi quá ngây thơ rồi. Sở dĩ không có lập tức giết ngươi, liền muốn nhìn xem các ngươi còn có thể không thu hoạch được khắc thánh đan. Bất quá, xem ra các ngươi là muốn đi, cho nên chết hết đi. Thanh niên thanh âm như địa ngục một dạng, để cho người ta nghe đều có một loại sợ hãi cảm giác. Hàn đại ca sắc mặt lại lần nữa có biến hóa, hắn hoàn toàn nhìn không thấu thanh niên thực lực, nhưng xem ở trên mặt đất cái kia từng bộ thi thể lạnh băng, tim của hắn liền rất đau. Những người này đều là huynh đệ của hắn. Trong ánh mắt tràn ngập xâm nhiên sát ý, các hạ như thợ săn giống như trêu tức chúng ta. Chu sát hai ta vị huynh đệ, đáng chết. Thanh âm băng lãnh từ trong cổ họng của hắn nhấp nô đi ra, sau một khắc, một thân đại thánh cửu biến đệ lục biến âm dương biến tu vi bỗng nhiên bạo phát ra, như là hồng thủy một dạng, khiến cho không gian đều ngưng kết lại, khủng bố như vậy. Hàn đại ca bước ra một bước, vĩ nạn dáng người bên trong lộ ra điên cuồng khí tức, xem ra hiển nhiên là không có ý định buông tha thanh niên. Hừ, coi là tu vi cao hơn ta nhất đẳng, liền có thể chiến thắng ta. Ngươi quá ngây thơ rồi. Hôm nay ta muốn giết các ngươi tất cả mọi người, đào ra các ngươi thể nội thánh đan. Thanh niên yêu dị âm trầm cười nhẹ một tiếng, liếc nhìn một vòng, ta nhất thời khắc phát hiện xuất hiện ở Hàn đại ca bên người thanh niên áo trắng, trong ánh mắt nhanh chóng nổi lên khinh thường chi quang. Chỉ là đại thánh cửu biến đệ tam biến tu vi mà thôi, hắn cần gì treo ở trong lòng? Ngươi muốn chết? Hàn đại ca hiển nhiên là bị chọc giận, bước ra một bước, toàn thân khí thế lại lần nữa tăng vọt, không ngừng mà thi triển quyền pháp. Mỗi một quyền hướng về, trong hư không lập tức nổi lên đạo đạo quyền ảnh. Mỗi một đạo quyền ảnh đều tựa như là một đầu hùng sư giống như, uy lực khủng bố như vậy. Theo Hàn đại ca nói, hắn trước kia từng đi qua Kim sư động bên trong, gặp được Kim hỏa hùng sư. Vốn cho là chính mình sẽ trở thành Kim hỏa hùng sư trong bụng đỡ ăn, nhưng không có nghĩ đến cái này Kim hỏa hùng sư dâng ra một giọt tinh huyết cho hắn. Cũng chính bởi vì giọt tinh huyết này, khiến cho thể chất của hắn không giống với võ giả bình thường, dáng người trở nên cực kỳ khôi ngô, hậu thiên man lực, lực lớn vô cùng. Dưới một quyền này, hoàn toàn có thể đánh nát một tòa sơn mạch. Chỉ là thanh niên kia thực lực càng khủng bố hơn, cũng là không ngừng mà cơ quyền pháp, mỗi một quyền khí thế không tại Hàn đại ca phía dưới, ngược lại là tại cái này phía trên. Trong hư không lập tức xuất hiện vô số đạo quyền ảnh. Quyền ảnh va chạm nhau, bạo phát ra một đạo lại một đạo tiếng oanh minh. Mỗi một đạo quyền ảnh đều tựa như là yêu thú tại va chạm nhau lấy, không gian cũng vì đó ngưng kết lấy. Oeng, oeng, oeng. Hàn đại ca tại giao chiến trong quá trình, hoảng sợ phát hiện thanh niên yêu dị thực lực đơn giản khủng bố. Hàn đại ca càng đánh càng kinh ngạc. Một tia cuồng phong đánh tới, kiếm khí cuồng bạo, kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo cực hạn tốc độ. Tại đạo này cuồng bạo kiếm khí bên dưới, không gian đều phảng phất muốn bị xé nứt một dạng. Hàn đại ca con người bỗng nhiên bạo rụt lại. Hắn có thể xác định chính mình căn bản là không cách nào tránh né đạo kiếm khí này. Đạo kiếm khí này thực sự quá nhanh, nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Rất khó tưởng tượng được một vị so với chính mình tu vi thấp nhất trọng người sẽ có tu vi như vậy. Tại trên khuôn mặt của hắn nổi lên vẻ tuyệt vọng, trong ánh mắt cho tàn càng ngày càng đậm. Giết ngươi, thật không cần vận dụng ba thành lực lượng. Thanh niên lạnh lùng nhìn về trung niên nhân, khỏe miệng đi lên giơ lên, trên mặt có một vòng cực hạn lạnh nhạt đường cong. Hàn đại ca con ngươi lại lần nữa bạo rụt lại, thân thể có chút lui ra phía sau, muốn tránh né. Đã quá muộn, âm thanh kia phảng phất là tới từ địa ngục mở dạng. Như một trận âm phong giống như thổi vào đến màng nhĩ của hắn bên trong, khiến cho thân thể của hắn run lên bần bật. Có thể ngay vào lúc này, một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh bước ra một bước, trong nháy mắt chính là đi tới Hàn đại ca trước người. Cùng lúc đó, một đạo giọng ôn hòa vang lên theo, lại lộ ra mãnh liệt bạo dạn tự tin. Hàn đại ca, nơi này liền giao cho ta tốt. Hàn đại ca nhìn qua xuất hiện Diệp Khinh Vân, con ngươi không khỏi co rụt lại, sốt ruột nói, tiểu huynh đệ, đi nhanh lên à. Thực lực của người này đơn giản biến thái, ta căn bản không đối phó được. Hàn thấy Diệp Khinh Vân tu vi so với chính mình còn thấp hơn, chỉ là tại đại thánh cửu biến đệ tam biến linh hồn biến mà thôi. Ngay cả hắn đều không đối phó được, Diệp Khinh Vân lại thế nào khả năng đối phó được? Bất quá, Diệp Khinh Vân nghe được lời này ngược lại là đưa tới không ít người kính nể. Người bình thường gặp phải tình huống như vậy, ý niệm đầu tiên khẳng định là chạy trốn, dù sao nói lưu tại nơi này cũng là muốn chết. Vị tiểu huynh đệ này tuy nói thực lực có chút yếu, nhưng nhân phẩm vẫn rất tốt. Đúng vậy a. Hàn đại ca quả nhiên không có nhìn lầm người. Một số người xì xào bàn tán. Diệp Khinh Vân trên mặt nổi lên mấy đầu hắc tuyến đến. Những người này ở đây dưới loại tình huống này còn có tâm tư nói lời này. Tiểu tử, Lan, phía trước, thanh niên nhìn qua xuất hiện Diệp Khinh Vân, không khách khí chút nào giơ lên tay áo đến, lập tức, một trận gió lốc từ trong cửa tay áo bạo phát đi ra, ngay sau đó, đạo này gió lốc lấy kinh người giống như tốc độ hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Tại đạo này trong gió lốc vẫn còn có một con yêu quái, dương nhanh múa vút hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Tiểu huynh đệ, coi chừng à, nhìn thấy Diệp Khinh Vân đứng đấy không nhúc nhích, Hàn đại ca sốt ruột hô, sợ Diệp Khinh Vân bị thua thiệt. Có thể ngay vào lúc này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên quay người nhìn về phía Hàn đại ca, nói Hàn đại ca, cảm ơn ngươi mấy ngày nay chiếu cố, ta nhìn ngươi là luyện quyền người, dạng này, ta hôm nay liền dạy cho ngươi một bộ quyền pháp tốt, tên là Bất Bại Vương Quyền. Ta chỉ thi triển một lần, có thể học bao nhiêu, hoàn toàn xem ngươi tạo hóa. Nói, Diệp Khinh Vân còn đối với Hàn đại ca nháy nháy mắt. Cái gì? Hàn đại ca nghe nói như thế, trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ, thật lâu mới phản ứng được, tiểu huynh đệ, ngươi thuyết giáo ta quyền pháp. A. Đương nhiên, hắn nhìn thấy phía trước thanh niên tựa như tiểu lưỡi kiếm sắc bén nổ bắn ra mà đến, hắn không khỏi mắng to một tiếng. Ta nói tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ đang cùng người giao chiến a? Địch nhân đều xông lại a? Ai? Thở dài một hơi, Hàn đại ca trực tiếp là bước ra một bước, đồng thời tay phải ngăn tại Diệp Khinh Vân trước người, nói thẳng, tiểu huynh đệ, ngươi đi, ta tới đối phó. Chương 1933, Hàn đại ca, ngươi nhìn kỹ. Chương 1933, Hàn đại ca, ngươi nhìn kỹ. Hàn đại ca nói ra, chỉ là ngay vào lúc này, sau lưng thân ảnh đã sớm biến mất không thấy. Diệp Khinh Vân cũng không có để ý tới Hàn đại ca lời nói, chậm rãi nói ra, Hàn đại ca, ngươi nhìn kỹ. Nói, hắn chính là vung ra một quyền lại một quyền, mỗi một quyền đều mang vương giả khí tức, mà lại một quyền so một quyền uy lực lớn, như sóng đào mãnh liệt biển cả một dạng, một làn sóng so một làn sóng cao. Đây chính là Bất Bại Vương Quyền. Tại mấy ngày nay kết giao bên dưới, Diệp Khinh Vân đối với Hàn đại ca vẫn rất có hảo cảm. Hắn gặp Hàn đại ca am hiểu quyền pháp, cho nên liền dự định đem một chiêu này Bất Bại Vương Quyền dạy cho Hàn đại ca, đương nhiên về phần người sau có thể học được bao nhiêu, liền hoàn toàn nhìn người sau thiên phú. Tiểu huynh đệ, coi chừng a. Hàn đại ca vừa nói xong lời này, sau một khắc, trong mắt của hắn chính là trừng tròn xoe tròn vo. Ngẩng đầu, nhìn về phía trước, trên mặt nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Cái này không đơn giản hắn, hậu phương võ giả trên mặt biểu lộ giống như hắn. Chấn kinh, khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi toàn diện viết trên mặt. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân từng quyền đánh ra, trực tiếp là đem cái kia một đoàn gió lốc cho đánh nát rơi. Cứ như vậy một quyền, nhìn như đơn giản, nhưng uy lực lại rất lớn. Ân, thanh niên yêu dị nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là nổi lên không thể tưởng tượng nổi, liếm liếm khô cằn bờ môi, âm thầm thầm nói, nghĩ không ra, tiểu tử ngươi thực lực cùng mặt ngoài tu vi cũng không giống với. Tốt, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem tiểu tử ngươi có cái gì thực lực chân chính. Nói, hắn chính là hướng phía trước bàn tới, tựa như lợi kiếm một dạng, ở trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh cùng chấm thấp âm thanh xé gió. Đối mặt nổ bắn ra mà đến thanh niên, Diệp Khinh Vân biểu lộ không có chút nào sợ hãi, có chỉ là bình tĩnh, hắn cười lạnh một tiếng, tay phải nắm đấm, lại lần nữa một quyền đánh ra. Giờ phút này, thanh niên yêu dị cũng là đánh ra một quyền. Nắm đấm đụng nhau nắm đấm, giống như không phải nhục thể tại va chạm, là hai thanh thần binh lợi khí tại va chạm nhau lấy. Trong hư không xuất hiện tia lửa chói mắt, cả vùng không gian đều giống như bị đọc lại một dạng. Va chạm bên dưới, thanh niên yêu dị sắc mặt tại chỗ biến đổi. Đối phương nắm đấm mang theo vương giả ý chí, khiến cho hắn không thể không thần phục. Bành! Thanh niên yêu dị cảm thấy mình tay phải tại run lên, mang theo một cỗ đâm đau, theo sát lấy, thân hình của hắn liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái gì? Má ơi, mạnh như vậy? Tu vi của hắn thật chỉ có đại thánh cửu biến đệ tam biến linh hồn biến sao? Cái này sao có thể? Đây quả thật là đệ tam biến linh hồn võ giả thực lực sao? Hắn vậy mà đánh bại ngũ biến ngũ hành biến võ giả? Ta không có nhìn lầm đi. Trước đó những người này đều cảm thấy Diệp Khinh Vân thực lực yếu, nhưng hiện tại xem ra, Hàn đại ca nhìn về phía đạo kia cùng thanh niên yêu dị kịch chiến thân ảnh vĩ ngạn, ánh mắt không khỏi rung động lại rung động. Nguyên lai tiểu huynh đệ cường đại như vậy, hắn cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Thời khắc này Diệp Khinh Vân hoàn toàn không phải kịch chiến thanh niên yêu dị, mà là tại của ngược thanh niên yêu dị. Một quyền này lại một quyền đánh ra, như ngược chó một dạng. Thanh niên yêu dị muốn phản kháng, lại phát hiện lực lượng của đối phương càng lúc càng lớn, mang đến cho hắn một cảm giác giống như đối mặt không phải nhân loại võ giả, mà là một con rồng. Cái này, thanh niên yêu dị sắc mặt đại biến, chiến đến phía sau, trong lòng của hắn nhanh chóng sinh sôi ra sợ hãi đến, bởi vì hắn phát hiện người sau căn bản cũng không có sử dụng toàn lực. Gia hỏa này nhục thân vậy mà cường đại như thế. Diệp Khinh Vân một chiêu Bất Bại Vương Quyền thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Thanh niên yêu dị càng đánh càng là kinh hãi, tăng 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 lui về phía sau mấy bước, trên mặt viết đầy chấn kinh. Cái này sao có thể? Ngươi mới chỉ có đại thánh cửu biến đệ tam biến tu vi a. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, thanh niên yêu dị liên tục nói. Không có cái gì không thể nào. Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, tiếp lấy chiến đấu. Đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Thanh niên yêu dị bị Diệp Khinh Vân ngược chết, đánh cho mắt mũi sưng bầm. Hàn đại ca bọn người đạp mở to mắt. Cuối cùng, Diệp Khinh Vân một kiếm ám sát đối phương, nhìn cũng không nhìn đối phương một chút. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng thật là lợi hại a. Là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Hàn đại ca bọn người liên tục nói ra. bắt đầu bọn hắn đều coi là Diệp Khinh Vân là một cái vương hữu, cần bọn hắn bảo hộ. Mà bây giờ đâu? Ai bảo vệ ai? Diệp Khinh Vân cười hắc hắc, cũng không thèm để ý thanh niên yêu dị kia hoàn toàn chính xác có cùng mặt ngoài tu vi không tương xứng sức chiến đấu, nhưng so sánh Diệp Khinh Vân, hắn sức chiến đấu này thực sự quá yếu. Bất chi bất giác, Diệp Khinh Vân đã là đi tới mục đích bên trong. Trên một chỗ đất trống, Hàn Đại Ca đối với Diệp Khinh Vân chắp tay, lo nghĩ, vẫn là nói, "Tiểu huynh đệ, cái kia lôi đỉnh tế đàn ẩn giấu đi một loại nào đó chất pháp, mỗi đến ban đêm thời điểm, sẽ tụ tập lấy đại lượng lôi đỉnh, những lôi đỉnh này đều vô cùng cuồng bạo, mà lại ta còn nghe nói, lôi đỉnh xuất hiện sẽ nương theo lấy một loại nào đó yêu quái. Từng có một chút tiên tri tiêu tử cũng nghĩ lợi dụng lôi đỉnh này tiến hành rèn luyện thân thể, hấp thu thiên địa chi năng, nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhưng đã đến cuối cùng, những người này không biết tính sao, không phải là bị lôi đỉnh đánh chết, chính là thành đồ đần, rất kỳ quái. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ, chính là có tu vi như vậy cũng như vậy để cho người ta sợ hãi than thực lực, để ý ngươi vẫn là chờ tu vi tăng lên lại đi vào cái kia lôi đỉnh tế đàn không mượn a." Hàn Đại Ca tâm địa phi thường tốt, thậm chí đối với Diệp Khinh Vân nói ra. "A, còn có như vậy một kiện quái sự." Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, chợt nhẹ gật đầu, trên mặt nổi lên một vòng ý cười, "Tạ ơn Hàn Đại Ca, bất quá ta tâm lý nắm chắc." Ừ, Hàn Đại Ca nhìn về phía Diệp Khinh Vân, không còn nói cái gì, có lẽ người sau thật có thể hấp thu lôi đỉnh chi lực, đến để thăng tu vi. Dù sao nói người sau thực lực quá cường đại. Lại lần nữa nói chuyện với nhau khẽ đảo. Nhìn qua rời đi Hàn Đại Ca sau, Diệp Khinh Vân chính là hướng phía lôi đỉnh tế đàn mà đi. Cái kia lôi đỉnh tế đàn ngay tại phía trước. Nơi này, người ở thưa thớt, xem ra rất ít người tới đây. Giờ phút này, là buổi chiều, trên bầu trời, thái dương treo, tản ra nóng bỏng quang mang, chiếu rọi tại toàn bộ trong rừng rậm. Lôi đỉnh tế đàn cần tại ban đêm mới có thể phát động. Cho nên, Diệp Khinh Vân chỉ có thể chờ đợi. Lôi đỉnh này tế đàn to lớn vô cùng, như một tòa lôi đài mở dạng, dài ước chừng chớ 10 mét, bề rộng chừng chớ 8 mét. Huynh đệ, ngay vào lúc này, cách đó không xa đi tới một vị thanh niên. Nên thanh niên ngoại hình khỏe mạnh, bắp thịt cuồn cuộn, tuổi chừng chớ 25 tuổi, thực lực ngược lại là cùng Diệp Khinh Vân một dạng, đều tại đại thánh cựu biến đệ tam biến linh hồn biến bên trong. Nên thanh niên có màu đồng cổ màu da, bất quá, hàm răng của hắn lại vô cùng tuyết trắng. Giờ phút này, hắn chính cười hì hì nhìn xem Diệp Khinh Vân, nói ngươi có thể tới đây, chắc là vì chờ đợi ban đêm, sau đó tại lôi đỉnh này trong tế đàn rèn luyện thể, hấp thu lôi đỉnh chi lực, đến gia tăng thể nội thánh lực đi. Ta gọi Nam Cung Bắc, có thể kết giao bằng hữu sao? Chương 1934, Võ Sĩ, Nam Cung Bắc chương 1934. Võ sĩ, Nam Cung Bắc ta gọi Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nói ra, nhìn về phía Nam Cung Bắc nhìn. Nam Cung Bắc cười lên liền cười cái vui vẻ nhị hóa, nhìn cũng không có cái gì tâm cơ. A, ngươi chính là Diệp Khinh Vân. Nam Cung Bắc giật mình không nhỏ, kinh ngạc liên tục, tại đại thánh trong bảng xếp hạng thứ nhất 1800 tên Diệp Khinh Vân. Cái gì? Đại thánh bảng? Diệp Khinh Vân bị Nam Cung Bắc lời nói đến mức sửng sốt một chút. Ngươi không biết? Nam Cung Bắc nghe nói như thế, càng thêm giật mình, giống phát hiện đại lục mới giống như nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Phàm là tu vi tiến vào đại thánh cửu biến giai đoạn người đều có thể tiến vào đại thánh trong bảng. Là ai giúp ta xếp hạng? Mới hơn 1000 tên a. Diệp Khinh Vân lắc đầu, chính mình thực lực này cũng không trở thành tại hơn 1.800 tên đi. Cái này ta cũng không biết, tựa như là người ở phía trên thông qua thu thập tư liệu, sau đó tiến hành tổng hợp cho điểm. Ta đối với cái này cũng không phải rất để ý. Nam Cung Bắc nháy nháy mắt, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, xoa xoa đôi bàn tay, cực kỳ lửa nóng nói, chế bên trên mới có thể đi vào đi hấp thu lôi đỉnh chi năng, mà bây giờ là buổi chiều, thời gian còn sớm. Diệp Khinh Vân, nếu không dạng này, chúng ta luận bàn một phen đi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều à, con người của ta chính là như vậy, tương đối ngửa tay, gặp được người liền muốn khiêu chiến, người ta tu vi đều như thế, nếu không thử một lần. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ. Nguyên lai đối phương là một cái tu luyện cùng ma a bất quá, nào có đi lên gặp mặt liền luận bàn, khiêu chiến, bất quá Diệp Khinh Vân đối với người sau ngay thẳng tính cách ngược lại là rất ưa thích. Đem so sánh những cái kia đầy mình ý nghĩ xấu người, người trước mắt rõ ràng tốt hơn nhiều, không có cái gì tâm cơ, loại người này rất thích hợp làm bằng hữu. Thế nào? Ngươi sẽ không sợ sẽ đi? Yên tâm, chúng ta điểm đến là rừng. Nam Cung Bắc cười cười, vỗ vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói. Diệp Khinh Vân quan sát hắn, chợt phát hiện ở phía sau hắn nằm mấy người. Những người này nhao nhao bò lên, sau đó một bộ gặp quỷ dáng vẻ, nhanh chân liền chạy, dáng vẻ như vậy liền phảng phất muốn tránh né một đầu ác ma giống như. Ngươi mới vừa rồi cùng những này giao thủ. Diệp Khinh Vân bản năng nghĩ đến điểm này. Đúng vậy a. Bất quá, bọn hắn đều có yếu. Nam Cung Bắc nhẹ gật đầu, nói ai? Nếu như ngươi không đáp ứng khiêu chiến của ta, như vậy ta chỉ có thể đi chiến ma không gian. Chiến ma không gian? Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, tò mò hỏi, đây là địa phương nào? Đây là ta nghe ta cha nói, chiến ma không gian là giam giữ trọng yếu tội phạm địa phương, những này tội phạm phân biệt đến từ khác biệt trong không gian, có thể khẳng định một điểm là, những này tội phạm sức chiến đấu cũng không tệ, ta dự định mua xuống một cái tội phạm, sau đó trực tiếp cùng hắn chém giết. À, nghe được Nam Cung Bắc mấy câu này, Diệp Khinh Vân đột nhiên cảm giác được đối phương không phải chiến đấu của ma, mà là bệnh tâm thần. Cái này vạn nhất bị tội phạm giết chết. Diệp Khinh Vân trợn trừng mắt. Thế nào? Ngươi cũng muốn đi sao? Bất quá, ngươi đến chứng minh thực lực của ngươi. Nếu không, đi sẽ bị ngược đến thảm thảm. Tới đi, ta và ngươi một trận chiến. Đột nhiên, Nam Cung Bắc bước ra một bước, trong một đôi mắt thiêu đốt lên ý chí chiến đấu dày đặc như ngọn lửa. Diệp Khinh Vân nhìn qua chiến ý 10 phần thanh niên, lập tức im lặng. Ngươi không nói lời nào, ta coi ngươi đáp ứng a. Ha ha, tiếp chiêu. Nam Cung Bắc không hổ là chiến đấu của ma, vì có thể cùng Diệp Khinh Vân chiến đấu, không biết xấu hổ như vậy lời nói đều có thể nói được, mà lại không chút nào cảm thấy có vấn đề gì, hắn một mặt cực nóng, tay phải nắm thành quả đấm, một quyền chính là hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Lập tức, một cỗ manh liệt hỏa diễm sóng nhiệt đánh tới, không gian đều phảng phất động lại một dạng. Hỏa diễm ngưng kết thành đạo đạo quyền ấn, đúng là phong tỏa Diệp Khinh Vân mỗi một cái đi hướng. Nguyên bản, Diệp Khinh Vân còn nhẹ miệt, nhưng cảm nhận được cái này một cỗ quyền ý, sắc mặt không khỏi ngưng kết lại. Quyền pháp này không sai. Hắn âm thầm kinh hãi, ánh mắt trầm xuống, dưới chân động tác tăng tốc, bỗng nhiên bước ra một bước, thi triển ra một bước thân pháp võ kỹ. Hưu. Hắn như ảnh con giống như biến mất không thấy gì nữa. Nam Cung Bắc cái kia trùng điệp một quyền trực tiếp thất bại, biến mất ở trong không gian. Ân. Vậy mà không thấy. Tốc độ thật nhanh. Nam Cung Bắc thấy đối phương vậy mà có thể tránh né chính mình một quyền này, sắc mặt trừ kinh hãi bên ngoài, càng nhiều hơn chính là cuồng hỉ. Cái này khiến hắn cảm giác đến vô cùng kích thích. Rốt cục gặp được một cái ra dáng đối thủ. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, trong hai mắt chiến ý càng đậm, một bộ muốn phóng thích bản thân dáng vẻ. Tiếp tục. Trong con ngươi chiến ý như ngọn lửa cháy hừng hực. Nam Cung Bắc tiếp tục giao chiến, cùng Diệp Khinh Vân chiến đấu đứng lên, theo chiến đấu xâm nhập, tại trên khuôn mặt của hắn nổi lên càng ngày càng đậm vui mừng. Lợi hại, lợi hại, lợi hại. Có thể tại tu vi như vậy bên trong đỡ được ta năm trưởng, đây quả thực là cái kỳ tích. Quáng ưu, vậy mà có thể đỡ được ta trưởng thứ 6. Chơi ạ, đây là ta trưởng thứ 7, một trưởng này uy lực, ta nhớ được có thể chém giết một đầu giao long đâu. Diệp Khinh Vân, ngươi vậy mà đỡ được. Quá thần kỳ. Tại giao chiến qua sông bên trong, Nam Cung Bắc không ngừng mà nói. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, đều hiện lên ra mấy đầu hắc tuyến. Bất quá là tiếp ngươi vài trưởng mà thôi, muốn hay không kinh ngạc như vậy. Như thế chân kinh. Như thế không thể tưởng tượng nổi a. Hắn đều rất bó tay rồi. Mà tại hắn như vậy im lặng bên trong, bên hai lại vang lên Nam Cung Bắc lời nói. Cũng không biết Nam Cung Bắc đến cùng là đang tán thưởng Diệp Khinh Vân, hay là tại tán thưởng chính mình. Diệp Khinh Vân, ngươi quả thực là sâu tiên. Vậy mà có thể liên tục đỡ được bản nhân thứ 20 trưởng, ghê gớm, ghê gớm. Ngoa tạo, thứ 21 trưởng, võ giả bình thường ngay cả ta một trưởng đều không tiếp nổi, ngươi vậy mà có thể đỡ được ta cái này thứ 21 trưởng. Bị ta đánh bại người bên nói, tuyệt đối sẽ tức giận đến thổ huyết, tuyệt đối sẽ ghen ghét đến điên cuồng. Ngay vào lúc này, Diệp Khinh Vân tay phải bỗng nhiên năm năm đấm, thế như trẻ tre, cũng không tính tiếp tục tiếp được Nam Cung Bắc một trưởng, mà là lựa chọn phản kích. Hắn cũng là nhìn ra được, cái này Nam Cung Bắc rất có thực lực, sợ không kém hắn. Một quyền bỗng nhiên hướng phía trước vỗ tới, như núi hô biển động. Oanh một tiếng, Nam Cung Bắc chưa kịp phản ứng, cả người vụt 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 lui về phía sau mấy bước, kém một chút liền té ngã trên mặt đất. Chỉ là, trên mặt của hắn cũng không có hiện ra vẻ kinh ngạc gì. Ánh mắt của hắn càng nóng nảy hơn mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong miệng không ngừng mà nói ra, vậy mà một quyền đánh lui ta. Vốn cho là hắn là đang tức giận, nhưng là sau một khắc, Diệp Khinh Vân lập tức thân thể run lên. Hắn là trực tiếp bị Nam Cung Bắc cái kia cực độ ái mộ ánh mắt làm cho giật mình. "Ngươi, ngươi làm gì?" Diệp Khinh Vân mắng to một tiếng. "Diệp Khinh Vân, nếu như ngươi có thể tiếp được ta cái này vừa tìm, ta liền là ngươi là đại ca." Đương nhiên, Nam Cung Bắc trầm giọng nói, trong đôi mắt chiến ý càng đậm. Chương 1935, Kim Long vậy biến dị thể chương 1935, Kim Long vậy biến dị thể đương nhiên, Nam Cung Bắc nụ cười trên mặt tan thành mây khói, tùy theo nổi lên chính là nồng đậm nghiêm trọng. "Ngươi!" Một đạo quang mang màu vàng từ trong mi tâm của hắn hiện hiện. Liên tựa như là một giọt kim loại luyện hóa đi ra chất lỏng một dạng, nhẹ nhàng ngọ nguậy, sau đó lấy tốc độ như tia chớp nhanh chóng lan tràn toàn thân. Đầu tiên là đầu, ngay sau đó, thân thể, hai tay, hai chân. Kim loại màu vàng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thân thể, thậm chí trong mắt của hắn đều biến thành kim quang. Mái tóc dài màu đen kia cũng là biến thành màu vàng, không gió mà bay, liền tựa như là một tôn màu vàng chiến thần một dạng. Biến dị thể. Diệp Khinh Vân thấy cảnh này, hơi sửng sở, hắn thật lâu không có gặp phải có được biến dị thể người. Bất quá biến dị thể vốn là hiếm có không gì sánh được, mà tu luyện tới đại thánh giai đoạn biến dị thể người liền càng thêm thưa thất hiếm thấy. Nam Cung Bắc có thể tu luyện tới một bước này, có thể thấy được tiên phú của hắn rất cao. Đúng vậy, ta là Kim Long vậy biến dị thể. Nam Cung Bắc nặng nề nói, nếu như ngươi có thể tiếp được ta một chiêu này, ta liền là ngươi là đại ca. Ta hiện tại Kim Long vậy biến dị thể tổng cộng tam trọng, chia làm trời, đế, thánh ba cái giai đoạn, ta hiện tại tu luyện tới thánh giai đoạn này. Biến dị thể rất cường đại, mỗi tu luyện một tầng, đều sẽ để nhục thân lực lượng cùng trình độ phòng ngự mấy lần mà tăng lên lấy. Nam Cung Bắc chỉ là tu luyện tới đệ nhất trọng, nhưng hắn nhục thể cực kỳ cường đại. Ta cái này Kim Long vậy biến dị thể có thể cho phòng ngự của ta trên phạm vi lớn mà tăng lên, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Nam Cung Bắc bình bình thản nhiên nói, đối với cái này nhưng không có mảy may cảm thấy tiêu ngạo, bởi vì hắn cảm thấy Diệp Khinh Vân nhất định có một loại nào đó cực kỳ cường đại thủ đoạn. Lúc trước trong lúc kỳ chiến, hắn phát hiện Diệp Khinh Vân đơn giản lợi hại, có thể cùng hắn giao chiến mấy hiệp. Đổi lại võ giả bình thường, ngay cả hắn một quyền đều không thể tiếp được. Cho nên, hắn dự định sử xuất một chiêu này. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cũng không cảm thấy Nam Cung Bắc lời nói có khuyết đại thành phần. Biến dị thể vốn là thưa thất không gì sánh được, nếu là tu luyện tới đại thánh giai đoạn, cái kia tất nhiên sẽ vô cùng cường đại, khủng bố như vậy. Mà lại, hắn thấy được tại Nam Cung Bắc trên thân răng đầy màu vàng đồ vật, tựa như là kim long lân tiến, dưới ánh mặt trời lóe ra như là như kim loại hào quang màu vàng nóng, không gì sánh được sáng chói. Cái này một thân nhục thể có thể so với kim long, vô cùng cường đại, khủng bố như vậy. Diệp Khinh Vân, ta có thể di động tay. Nam Cung Bắc quanh thân kim quang đại thịnh, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, mặt đất vang một tiếng vỡ ra, một nửa mét sâu hố xuất hiện. Cả người hắn biến thành một đạo quang mang màu vàng bay thẳng mà đến, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Cùng phong trực tiếp nhấc lên, bốn phía cỏ cây nổ tận gốc. Cho dù là tản mát tại bốn phía nham thạch to lớn cũng đều không thể thừa nhận được cái này một cỗ khí lưu cuồng bạo, trực tiếp bạo tạc. Năng lượng cuồng bạo kia phảng phất có thể đem không gian bốn phía đều ngưng động, uy lực tuyệt luân. Đối mặt một chiêu này, Diệp Kinh Vân sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng, cũng không sử dụng vũ khí, thân eo như bắn lò xo một dạng hướng phía trước bắn tới, từng tầng phong ba theo thân thể khuấy động bốn phía. Vâng, vâng, vâng. Song phương nhanh chóng giao chiến, không xuống có trăm cái hội hợp. Tại giao chiến thời điểm, Diệp Kinh Vân con người bên trong lướt qua tinh quang, âm thầm thầm nói, cái này Kim Long vậy biến dị thể quả nhiên cường đại, khủng bố như vậy, ta mỗi một quyền cường độ đều không xuống nhất long chi lực, đụng vào trên người đối phương, lại như là đánh vào trong nước. Hắn không thể không cảm thán Nam Cung Bắc thực lực. Ha ha. Nam Cung Bắc chợt cười to vài tiếng, trong tươi cười tràn đầy hưng phấn, hắn trong con ngươi kích động chi quang càng đậm. Người bình thường căn bản là phá giải không được ta cái này biến thái thể chất. Diệp Kinh Vân, ngươi lại có thể để cho ta trên người lân phiến màu vàng run nhẹ nhẹ. Quả thực là khó lường. Chúng ta lần này đến phân thắng thua đi. Đương nhiên, Nam Cung Bắc lớn a một tiếng, quanh thân hào quang màu vàng không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy, giống như một đầu màu vàng chân long một dạng, ngao du hư không, bên mông linh lực từ thể nội hiện ra đến, tựa như thủy triều một dạng, bàn tay sau đó một khắc biến thành màu vàng, phun ra nuốt vào lấy thần quang màu vàng, đương nhiên hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi. Nơi tay trong lòng bàn tay lại có lôi đình màu vàng tại lan tràn, phát ra tư tư thanh âm, làm cho người tê cả da đầu. Kim Long Điện Trưởng. Một trường đột nhiên vỗ tới, trong hư không xuất hiện một đạo quang mang màu vàng, hóa thành một đầu cự long màu vàng, lao xuống mà đến, trong long nhãn bắn ra bức người quang mang, sáng chói đến cực điểm. Đối mặt một chiêu này, Diệp Kinh Vân không tránh không né, thân thể run lên, hóa thành một đạo lợi kiếm, đâm rách hư không, mang theo không gì sánh được sắc bén khí tức, cùng đối phương trực tiếp va chạm. Lập tức, trong hư không bạo phát ra một đạo trầm thấp tiếng vang minh. Vang, vang, vang. Tựa như là hai đạo không gì sánh được nóng bỏng tiêu dương tại kịch liệt đụng vào nhau, từng luồng nóng rực năng lượng lưu chuyển bốn phía. Hào quang chói sáng tùy theo bộc phát, từng đợt thánh lực phong bạo lập tức sinh ra, phản phất không gian đều đọng lại một dạng. Cuối cùng, Nam Cung Bắc thân thể nhanh chóng lui ra phía sau, thân hình hắn run lên bần bật, vừa rồi ổn định thân thể, đồng thời, một đôi không thể tưởng tượng nổi con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nhìn, thật mạnh. Đây là hắn từ đáy lòng lời nói. Ở trên người hắn răng đầy lần phiến xuất hiện một đầu lại một đầu tinh mịn vết nứt. Diệp Kinh Vân, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại ca của ta. Nam Cung Bắc đột nhiên nói ra, không còn chiến đấu, trầm giọng nói, tái chiến tiếp không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi còn không có sử dụng toàn bộ thủ đoạn đâu. Diệp Kinh Vân nhìn về phía Nam Cung Bắc, nói ra. Hắn biết đó cũng không phải Nam Cung Bắc tất cả thủ đoạn. Nhưng ngươi cũng không có. Nam Cung Bắc khẽ cười một tiếng, nói lần sau lại tìm ngươi luận bàn, ha ha. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có cường đại như vậy thực lực cùng cấp bậc võ giả. Hiện tại chúng ta lặng lặng chờ đợi đi, đợi đến ban đêm đến. Trời vừa tối, như vậy lôi đình này tế đàn liền sẽ tự động mở ra. Ta thế nhưng là nghe nói sẽ có lôi đình yêu ma xuất hiện. Ha ha, ta cảm thấy rất ngạc nhiên, nhìn xem ban đêm cái kia lôi đình yêu ma là cái dạng gì. Nam Cung Bắc nói ra. Hai người lại lần nữa nói chuyện với nhau khẽ đảo. Sau đó, bọn hắn chính là lặng lặng chờ đợi lấy ban đêm giáng lâm. Thời gian tại như vậy lặng lẽ trôi qua. Ánh trăng sáng trong thay thế nóng bỏng thái dương. Giờ phút này, lôi đỉnh trên tế đàn tăng thêm Diệp Kinh Vân cùng Nam Cung Bắc hết thảy có 12 người. 12 người này hiển nhiên đều đang đợi lấy lôi đỉnh đến một khắc. Bọn hắn đều tự nhận là có thể hấp thu lôi đỉnh chi lực, dùng cái này đến nhanh chóng gia tăng tu vi. Dù sao nói tu vi đạt tới đại thánh cửu biến bên trong, dựa vào tự mình tu luyện đến để thăng tu vi phải tốn thời gian dài. Tất cả mọi người muốn nhanh chóng phương pháp đến để thăng tu vi, mà hấp thu thiên địa chi năng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lôi đỉnh chi lực chính là thiên địa chi năng. Theo thời gian trôi qua, lại có mấy vị võ giả đến đây, những người này phổ biến đều là đại thánh cửu biến đệ ngũ biến ngũ hành biến tu vi. Chương 1936, Minh Thần Trường Mâu chương 1936, Minh Thần Trường Mâu ta nhất thời khắc, lôi đỉnh tế đàn bỗng nhiên tách ra một đạo hào quang sáng chói, tựa như lôi đỉnh chi trụ giống như kết nối thiên địa, khủng bố như vậy. Ầm ầm. Trong hư không, mây đen dày đặc, lôi đỉnh bay cuồng. Từng đạo màu xanh lôi xả không ngừng du đậu, hướng phía dưới hung hăng bổ tới. Có thể tới đây võ giả đều đối với mình nhục thể có tuyệt đại tự tin. Bọn hắn không những sẽ không tránh né, ngược lại trực tiếp bước ra một bước, chủ động hấp thu lôi đỉnh năng lượng của bạo. Lôi đỉnh là thiên địa chi năng, đối với đại thánh cấp bậc võ giả có lợi ích cực kỳ lớn. Từng có người hấp thu lôi đỉnh chi lực, khiến cho thể chất sinh ra biến hóa, thánh lực bên trong đều mang lôi đỉnh chi lực. Mà tại cùng người khác giao chiến thời điểm, thường thường sẽ cho đối phương mang đến chết lặng cảm giác. Bất quá, những người này ở đây hấp thu lôi đỉnh chi lực trước đó, đều chưa phục dụng đan dược. Dù sao nói lôi đỉnh năng lượng thực sự quá mức cuồng bạo. Bất quá, hiện trường có hai người cũng không phục dụng đan dược. Hai người này theo thứ tự là Diệp Kinh Vân cùng Nam Cung Bắc. Phục dụng đan dược là có thể đối với lôi đỉnh sinh ra áp chế tác dụng, nhưng hấp thu lôi đỉnh năng lượng liền giảm mạnh. Lôi hải càng phát mãnh liệt. Trong hư không xuất hiện một đạo lại một đạo tiếng oanh minh, tựa như là một cái lôi đỉnh to lớn yêu thú đang không ngừng gầm thét. Diệp Kinh Vân ở vào lôi đỉnh trong tế đàn, cảm giác thân thể phảng phất bị mấy vạn dãy núi đè xuống một dạng, cả người thừa nhận áp lực lớn. Máu trong cơ thể đều tại ngược dòng lấy, đại não trong nháy mắt quyết dưỡng, rất khó thở. Cũng may hắn nhục thân cực kỳ cường đại, nếu không sợ là sẽ phải bị đạo lôi đỉnh này chi lực trực tiếp nghiền thành thịt nát. Giờ phút này, lôi đỉnh tế đàn đống nhiên bộc phát ra ánh sáng sáng chói, cái kia dấu ở trên tế đàn đại trận đang điên cuồng vận chuyển. Sau một khắc, Diệp Kinh Vân liền phát hiện chính mình ở vào một không gian không tên bên trong. Trong vùng không gian này khắp nơi là ánh sáng màu bạc, lôi đỉnh không ngừng mà lóe ra. Vô số đạo lôi đỉnh nhanh chóng hạ xuống lấy, hướng phía trên người hắn hung hăng bổ tới. Tại như vậy không ngừng mà đánh xuống, trong nháy mắt, Diệp Kinh Vân thể nội diệt thế võ đạo trong nháy mắt kích hoạt lên. Hai mắt của hắn dần dần huyết hồng, trong lòng tản ra sát ý lạnh như băng, phảng phất là tới từ địa ngục các ma mở dạng, phi thường đáng sợ. Ánh mắt của hắn dị thường trống rỗng, không tình cảm chút nào. Ở trên người hắn còn tản ra hồng hoang khí tức, tản ra vô thượng sinh linh khí tức, đó là thượng vị giả khí tức, để cho người ta nhịn không được quỳ bái. Hướng phía trên người hắn lôi đỉnh tốc độ đều trở nên chậm chạp, phảng phất là sợ hãi Diệp Kinh Vân khí tức trên thân. Theo điên cuồng hấp thu lôi đỉnh chi lực, Diệp Kinh Vân khí tức trên thân càng ngày càng hùng hậu, đến cuối cùng, liền tựa như là hồng thủy một dạng đống nhiên bạo phát ra, hư không cũng vì đó run rẩy. Đại Thánh Cửu Biến đệ tứ biến hư không biến. Tu vi của hắn rốt cục đi tới Đại Thánh Cửu Biến đệ tứ biến hư không thay đổi. Tay hơi động một chút, không gian liền phảng phất gợn sóng bình thường. Hắn con ngươi tinh quang bùng lên lấy, bắn ra một đạo hào quang vô cùng sáng chói, để cho người ta nhìn đều có một loại sợ hãi cảm giác. Thực lực của hắn bây giờ đối với lúc trước rõ ràng có tăng lên trên diện rộng. Tiếp tục hấp thu lôi đỉnh chi lực, Diệp Kinh Vân dự định nhất cổ tác khí đột phá đến ngũ biến ngũ hành biến bên trong. Chỉ là theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện trong cơ thể mình thánh lực tựa hồ bá mãn, không có khả năng lại hấp thu càng nhiều lôi đỉnh chi lực. Đại Thánh Cửu Biến đệ ngũ biến ngũ hành biến, cần tại thể nội làm ra ngũ hành điểm mới có thể tiếp tục hấp thu thiên địa chi năng. Dương Hà nói ra. Nguyên lai dạng này. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, nếu dạng này, vậy hắn chỉ có thể coi như thôi. Bất quá, Đại Thánh Cửu Biến mỗi một biến đều sẽ mang đến cho hắn lợi ích to lớn. Cái này đệ tứ biến hư không biến không biết sẽ mang đến cho hắn chỗ tốt gì. Tại hắn nghĩ thời điểm, hư không run lên bần bật, một cỗ kinh khủng dị thường khí tức từ đó phát ra. Sau một khắc, một thanh trường mâu ma huyễn giống như xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường mâu này phi thường to, phía trên có hắc ám khí tức, phảng phất là từ trong địa ngục tới. Trường mâu hướng phía trước có chút đâm tới, lập tức quỷ khóc sói gào. Từng cái khí lưu màu đen từ trên trường mâu kích xạ đi ra, sau đó lại là biến thành một tôn trường bảo màu đen bọc tại Diệp Khinh Vân trên thân, khiến cho hắn nhìn liền tựa như là địa ngục minh thần một dạng. Minh thần trường mâu. Trong đầu vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Đại Thánh Cửu Biến đệ ngũ biến ngũ hành biến mang cho Diệp Khinh Vân chính là Minh thần trường mâu. Minh thần trên trường mâu khí tức cùng Diệp Khinh Vân thể nội diệt thế võ đạo khí tức là nhất trí. Có cái này Minh thần trường mâu, lực chiến đấu của ta có tăng lên trên diện rộng. Diệp Kinh Vân con ngươi tình quang bùng lên lấy. Cái này Minh Thần Trường Mâu chẳng những có thể để làm vũ khí, hơn nữa còn có thể biến thành trường bào màu đen. Trường bào màu đen bên trên có phủ văn màu đen lóe ra. Chỉ cần Diệp Kinh Vân thần niệm khẽ động, cái này trường bào màu đen liền có thể một lần nữa hóa thành Minh Thần Trường Mâu, khá quỷ dị. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân tay cầm Minh Thần Trường Mâu, hướng phía hư không đâm tới, xé rách không gian, trở lại thế giới cũ bên trong, chính là hoảng sợ phát hiện giờ phút này trên mặt đất có mấy cỗ thi thể lạnh băng. Tại trên những thi thể này còn lóe ra ánh sáng màu bạc, xem bộ dáng là bị lôi đỉnh trực tiếp đánh chết. Trong hư không, một cái toàn thân màu bạc, trên đỉnh đầu đỉnh lấy hai cây sắc bén độc giác, một đôi mắt to sáng tỏ như tinh thần tử rơi nhỏ chính huy động cánh ở trong hư không càng không ngừng lượn vòng lấy. Con rơi này chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương. Nó nhìn về phía người phía dưới, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng nanh tuyết trắng, miệng nói tiếng người, các ngươi muốn hấp thu bản lôi thần sáng tạo ra lôi đỉnh chi lực, quả thực là si nhân nằm mơ. Phải bị ta lôi đỉnh đánh chết. Các ngươi là ai? Đột nhiên, tại bên tai của nó vang lên một thanh âm đến. Ân, con rơi nhỏ thuận nguồn âm thanh chỗ nhìn lại, liền phát hiện một vị dáng người gầy gò thanh niên người mặc trường bào màu đen chậm rãi đến. Ngươi không có bị bản lôi thần lôi đình đánh chết sao? Con rơi nhỏ khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn. Ta tại sao muốn bị lôi đình đánh chết đâu? Diệp Khinh Vân cười nạo một tiếng, nhìn về phía con rơi nhỏ, đống nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi chính là lôi đình yêu ma đi. Lôi đình yêu ma? Thứ quỷ gì? Ngươi đại gia mới là lôi đình yêu ma, cả nhà ngươi đều là lôi đình yêu ma. Con rơi nhỏ tức giật quát, bản tôn chính là thượng cổ lôi thần. Thả cái gì cầu thí, nhưng mà, khi con rơi nhỏ nói xong lời này, Diệp Kinh Vân trực tiếp là một bàn tay quạt tới, nói thẳng, liền ngươi rác rưởi này tu vi cũng tới cổ lôi thần. Hắn đã nhìn ra, trước mắt cái này một cái con rơi nhỏ tu vi bất quá là tại Đại Thánh Cửu Biến đệ tam biến linh hồn biến mà thôi. Đối phó nó, Diệp Kinh Vân hoàn toàn có thể đem nó treo ngược lên hành hung cái đảo. Đúng một tiếng, con rơi nhỏ kêu thảm một tiếng, chỉ vào Diệp Kinh Vân, mắng to một tiếng, ngươi lại dám đánh bản lôi thần? Muốn chết! Lôi đỉnh chi thuật, lôi long gào thét. Nó phe phẩy cánh, gào thét vài tiếng. Vừa dứt tiếng bên dưới, chỉ gặp được phương mây đen lập tức đền bù, quang mang màu bạc nhanh chóng lóe ra. Chương 1937, Lôi Thần. Chương 1937, Lôi Thần. Ầm ầm. Theo con rơi nhỏ thanh âm rơi xuống, trong hư không lập tức xuất hiện mảng lớn mây đen. Trong mây đen, ngân quang bùng lên lấy. Ngay sau đó, những ngân quang này tựa như là ngân tuyến một dạng đan dệt ra một đầu to lớn vô cùng rồng. Đó là Lôi Đỉnh Chi Long. Lấy Lôi Đỉnh Chi Long làm trung tâm, phương viên vạn dặm đều là Lôi Đỉnh biển cả. Bốn phía sinh linh đều bị hồ cá thai hương, hóa thành trần phong. Các con rơi nhỏ phe phẩy cánh, như một tôn cao quý quân vương một dạng nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nói nếu như ngươi không muốn chết, ngươi cầu ta à? Nhưng mà, đúng. Diệp Kinh Vân không chút do dự trực tiếp một bàn tay bay đi, đánh vào con rơi nhỏ trên mặt, đau đến người sau và kêu lớn lên. Ngươi triệt để chọc giận ta! Con rơi nhỏ run rẩy chỉ vào Diệp Kinh Vân, thanh âm rơi xuống, liền gặp trong hư không đầu kia ngân sắc cự long đống nhiên hướng phía Diệp Khinh Vân phóng đi. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua trong hư không đầu kia lôi đỉnh cự long, ánh mắt khinh miệt. Hắn không lùi mà tiến tới, thân hình như lợi kiếm một dạng hướng phía trước bắn tới, ở trong hư không mang theo một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Sau một khắc, thân hình của hắn chính là sẽ trực tiếp xuất hiện ở lôi đỉnh cự long trước người. Muốn chết? Ngươi đây là đang muốn chết? Ngươi căn bản không biết bản lôi thần lôi đỉnh cự long lợi hại đến mức nào. Gặp qua ngốc chưa từng gặp qua ngốc như vậy, ai? Con rơi nhỏ không ngừng mà nói ra. Nhưng mà, sau một khắc, ánh mắt của hắn liền trừng tròn xoe tròn vo, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân một quyền chính là đẩy lui lôi đỉnh cự long, sau đó chân phải bước ra một bước, như ảnh tí nhất dạng biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, chính là xuất hiện ở lôi đỉnh cự long sau lưng, tay phải trực tiếp là cầm lôi đỉnh cự long cái đuôi, nhanh chóng cơ, đột nhiên đập xuống đất. Một màn này thấy con rơi nhỏ trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Má ơi, hắn khó mà tin được một màn này. Lôi đỉnh cự long cuối cùng tan thành mây khói. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân cười như không cười nhìn xem con rơi nhỏ. Con rơi nhỏ vừa muốn nói xong, một bàn tay lại lần nữa đánh tới. Đùng một tiếng, đau đến con rơi nhỏ kêu thảm vài tiếng. Bản Lôi Thần vừa nói lời này, kết quả bàn tay kia lại lần nữa đánh tới. Đến tốt nhất, con rơi nhỏ biết nghe lời rất nhiều, tiểu biên biên biết sai rồi, cầu xin đại nhân tha thứ à. Tiểu biên biên, nghĩ hắn đường đường Lôi Thần hôm nay vậy mà lại luân lạc tới trình độ như vậy, đây quả thực là táng tận thiên lương a. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, khóe mắt hung hăng co quắp một chút, chán lấy xuống ba đạo hạt tuyến. Nói điểm chính, là, con rơi nhỏ nghe nói như thế, vội vàng nói, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, ta đích xác là Lôi Thần, cái này cũng không có lừa ngươi à. Năm đó ta trước khi vẫn lạc, đem chính mình một sợi hồn phách thoát ly thân thể, dùng cái này đến tìm kiếm nhục thân, tương đương với phụ thân, chỉ là không có nghĩ đến nói đến đây, con rơi nhỏ hùng hăng phe phẩy cánh, cặp kia đôi mắt to sáng ngời bên trong lóe ra cực kỳ biệt khuất chi quang, mụ nội nó, vậy mà nhập thân vào cái này con rơi thối bên trên. Mụ nội nó, tức chết ta, tức điên ta cũng. Nghĩ hắn đường đường bát hoang lục hợp Lôi Thần năm đó là bực nào bị phong, bây giờ lại luân lạc tới mức độ này, đơn giản để hắn khóc không ra nước mắt á thật. Diệp Khinh Vân vẫn như cũng là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía con rơi nhỏ. Tự nhiên là thật. Ta Lôi Thần chưa từng lừa qua người, con rơi nhỏ dùng cánh vô bộ ngực của mình, nặng nề nói. Tốt ta coi như ngươi là. Diệp Khinh Vân nói ra. Cái gì coi như ta là? Ta vốn chính là có được hay không? Con rơi nhỏ nghe nói như thế, tức giận sinh sôi, gào thét một tiếng, ta vốn chính là Lôi Thần. Nhớ năm đó lao tử chinh chiến bát hoang thời điểm, tiểu tử ngươi mới một cái nòng nọc nhỏ đâu, hắn một đôi cánh thịt bưng bít lấy bụng của mình, phá lên cười. A, có đúng không? Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cười híp mắt nhìn xem con rơi nhỏ. Con rơi nhỏ cảm nhận được đạo này ánh mắt lợi hại, trong nháy mắt dùng mình một cái, muốn giải thích cái gì. Nhưng mà, một bàn tay đã tới, mà bên tai của nó còn vang lên một thanh âm. Đưa ngươi một bàn tay. Đùng. Con rơi nhỏ kêu thảm một tiếng, liên tục nói ra, ta sai rồi, cầu tha thứ, cầu tha thứ. Ba ba ba. Diệp Khinh Vân hỏi tiếp, vậy sao ngươi sẽ ở lại đây? Ta cũng không muốn a, linh hồn của ta vừa rơi xuống, chính là con rơi này. Ở chỗ này tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó đại trận, khiến cho ta không cách nào ra ngoài. Đông nhiên, con rơi nhỏ nghĩ tới điều gì, con mắt đông nhiên sáng lên, như sáng chói tinh thần mở dạng, đại ca, ngươi cần phải cứu ta à? Không phải vậy, ngươi liền rốt cuộc không gặp được đáng yêu mà manh manh ác, tâm địa thiện lương tiểu biên biên. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, lập tức khỏe mắt hung hăng co quắp một chút, trên trán đều toát ra mấy đầu hắc tuyến đến. Đường đường Lôi Thần vậy mà nói mình đáng yêu, manh manh đạn, còn tâm địa thiện lương. Hắn nghe đều muốn nôn. Có thể đạt tới độ cao như vậy, người nào trong tay không phải lây dính máu tươi, không phải dẫm lên rất nhiều trên thi đi. Đúng. Diệp Khinh Vân nhịn không được lại lần nữa cho con rơi nhỏ tới một cái tát. Hoa, con rơi nhỏ trong nháy mắt liền nhận lấy 100% bị quất, ta cũng không có mắng ngươi cái gì à. Ngươi thật là buồn nôn. Diệp Khinh Vân nhịn không được nói ra. Con rơi nhỏ nghe nói như thế, ủy khuất đến muốn chết, nói thầm một tiếng, manh manh đắt là trời sinh, ta trời sinh có lỗi sao? Đại ca, ngươi là đang ghen tị ta đáng yêu, ghen ghét ta manh manh đắt. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân không còn gì để nói. Đại ca, cứu ta ra ngoài đi, ta nguyện ý cống hiến sức lực ngươi. Ta thực sự chịu đủ địa phương này, ta đều có mấy trăm năm không có tắm rửa, đều thối chết, con rơi nhỏ nhanh chóng nói ra. Mấy trăm năm không có tắm rửa. Diệp Khinh Vân không khỏi lui về phía sau mấy bước, cực kỳ ghét bỏ nhìn về phía con rơi nhỏ. Ta đi ngươi lại ra, mấy trăm năm đều không có tắm rửa, còn nói chính mình manh manh đát. Ngươi tốt ý tứ nói ra lời này đến. Cứu ta với. Có được hay không? Con rơi nhỏ nháy nháy mắt, lại là dạng ngây thơ. Làm sao cứu? Diệp Khinh Vân khỏe mắt hung hăng co quắp mấy lần, sau đó hỏi. Đầu tiên đến phát động trận pháp này, sau đó thì sao? Còn cần vượt quan sau khi thành công, đem vật kia lấy xuống sau liền có thể cứu ra đáng yêu lại manh manh đắt ta. Con rơi nhỏ hào hứng trùng trùng nói ra, ánh mắt sáng vô cùng, như sáng chói tinh thần, chiếu lấp lánh. Nói, hắn còn vây đến Diệp Khinh Vân bên người, lại là cho người sau xoa bóp đứng lên. Đi thôi. Diệp Khinh Vân phất phất tay, để con rơi nhỏ dẫn đường. Con rơi nhỏ tranh thủ thời gian là chạy tới lôi đỉnh trên tế đàn, sau đó dụng lực phe phẩy cánh, lập tức toàn bộ lôi đỉnh tế đàn lại lần nữa bạo phát ra một đạo hào quang vô cùng sáng chói, cực kỳ lóa mắt. Lập tức toàn bộ không gian màu đen đều trở nên không gì sánh được sáng chói đi lên, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chương 1938, vượt quan chương 1938, vượt quan ngay sau đó, tại tế đàn trên không ngàn trượng vị trí, một tòa cao có 9 tầng, lóe ra lôi đỉnh chi quang kiến trúc hình cái tháp vật xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trong tầm mắt. Toàn bộ tháp răng đầy màu bạc lôi đỉnh, lóe ra màu bạc ánh sáng, giống như thiên thần đứng sừng sững trong đó. Nhìn thấy tháp này sao, con rơi nhỏ phe phẩy cánh, rơi vào Diệp Khinh Vân bên người, mở miệng nói ra. Tại tháp tầng cao nhất bên trong có một ấn ký lôi đỉnh, đại ca, ngươi chỉ cần đem đạo lôi đỉnh này ấn ký giải trừ rơi, manh manh đắt nhỏ biên biên liền có thể đi ra. Con rơi nhỏ chớp chớp to lớn mà ánh mắt sáng ngời, trong con ngươi lóe ra hào quang sáng chói, tựa như tinh thần mở dạng. Hết thảy 9 tầng, cần từng tầng tiến đến, mỗi một tầng đều có một tôn khối lỗi, chỉ có chém giết bọn hắn mới có thể tiến nhập đến tầng tiếp theo. Nghe nói tại cái kia tầng cao nhất bên trong trừ có ấn ký lôi đỉnh bên ngoài còn có một tấm tàng bảo đồ. Đại ca, ta có thể hay không ra ngoài hoàn toàn nhìn ngươi hoa? Con rơi nhỏ liều mạng phe phẩy cánh, mang theo một đạo quyền phong, dùng đến cực kỳ ánh mắt mong chờ nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Đúng rồi. Diệp Khinh Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía giờ phút này ngồi dưới đất họ Nam Cung Bắc, hỏi, hắn không có sao chứ? Hắc hắc, ngươi đoán, con rơi nhỏ cố ý bắn một cái nút. Chỉ là, sau một khắc, một đạo bàn tay lấy tốc độ như tia chớp nhanh chóng vút qua. Ái chà chà. Con rơi nhỏ toàn thân run lên, tiếng kêu rên liên hồi, đầy bụi đất. Nói, Diệp Khinh Vân quát lớn một tiếng. Là, đại ca, con rơi nhỏ liên tục gật đầu, nhanh chóng nói ra, đại ca, ngươi yên tâm, hắn không có việc gì. Trong này, ngươi cùng thể chất của hắn đặc thù nhất. Hắn hẳn là đang hấp thu lôi đỉnh chi lực. Ân. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, lúc này mới yên tâm, chợt ngẩng đầu, nhìn phía cái kia 9 tầng lôi đỉnh tháp, để lại một câu nói đến, trung thực đợi ở chỗ này. Nói xong, chính là hướng thẳng đến 9 tầng lôi đỉnh tháp mà đi. Vừa tiến vào, ở phía trước chính là nhiều hơn một đạo hắc ảnh. Đây là một tôn khôi lỗi, một mặt băng lãnh, không có chút nào gợn sóng. Nguyên bản, bộ khôi lỗi này con mắt là nhắm lại, nhưng sau một khắc, con ngươi bỗng nhiên mở ra, bắn ra hào quang vô cùng sáng chói, để cho người ta nhìn đều có một loại run rẩy cảm giác. Diệp Khinh Vân biết cần đánh giết một tôn này khôi lỗi mới có thể tiến vào tầng tiếp theo bên trong. Cho nên, hắn cũng không có do dự cái gì, trong tay lợi kiếm màu vàng hoành không mà ra. Kiếm khí tung hoành, tràn ngập bốn phía. Lập tức, trong hư không chính là xuất hiện vô số đến kiếm ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang khí tức kinh khủng, kiếm của hắn nóng bỏng không gì sánh được, tấn mãnh như sấm. Thời khắc này Diệp Khinh Vân phảng phất nhân kiếm hợp nhất một dạng, thi triển ra một chiêu kiếm thức, nước chảy mây trôi, trực tiếp từ một tôn này khôi lỗi trên thân phong qua. Chỉ là một lát, một tôn này khôi lỗi đầu lâu chính là rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, tầng thứ hai. Tầng thứ hai này không còn là một tôn khôi lỗi, mà là hai tôn, mà lại cái này hai tôn khôi lỗi thực lực rõ ràng muốn so tầng thứ nhất mạnh. Tại trong quá trình giao chiến, Diệp Khinh Vân cũng là biết cái này hai tôn khôi lỗi thực lực là tầng thứ nhất gấp hai. Bất quá, đối với Diệp Khinh Vân tới nói vẫn như cũng không chi phí quá lớn khí lực liền có thể giải quyết hết. Kiếm khí tràn ngập bốn phía, lại lần nữa bổ ngang xuống tới, kinh người kiếm khí tràn ngập ở trong không gian, đạo kiếm mang này cấp tốc lấy xuống, từ hai tôn khôi lỗi trên người xuyên qua, tốc độ cực nhanh, lập tức, trên mặt đất chính là nhiều hơn hai cái đầu. Đánh giết xong tầng thứ hai khôi lỗi sau, Diệp Khinh Vân chính là cất bước tiến vào tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, thẳng đến tầng thứ tám, sắc mặt của hắn vừa rồi đọc lại một chút. Giờ phút này, bát đạo bóng đen bao quanh Diệp Khinh Vân, cái này bát đạo khôi lỗi cùng trước đó cái kia mấy đạo khôi lỗi hoàn toàn khác biệt. Thân thể của bọn hắn dị thường cao lớn, khôi ngô, mà lại tại trên người của bọn hắn mặc một bộ chiến giáp màu đen. Trên chiến giáp phảng phất là do màu đen giao long lân phiến luyện chế mà thành. Cái này tám tôn khôi lỗi tu vi toàn bộ là thuần một sắc đại thánh cửu biến đệ ngũ biến ngũ hành biến bên trong. Mỗi một vị khôi lỗi trên thân đều có khiến người ta run sợ khủng bố thánh lực ba động. Mà lại, tại trong quá trình giao chiến, Diệp Khinh Vân phát hiện cái này tám tôn khôi lỗi vậy mà có thể thi triển ra một chiêu liên hợp chiêu thức. Liên hợp chiêu thức cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Uy lực của hắn xa xa lớn hơn cái này. Tại cái này tám tôn khôi lỗi trong tay đều có một thanh trường kiếm, dài ước chừng chớ 2 mét, rộng như bàn tay. Đương nhiên, cái này tám tôn khôi lỗi toàn bộ giơ lên trường kiếm, một cơn gió lớn chính là từ kiếm trên thân đánh thẳng tới. Từng luồng gió lốc quét sạch đi ra. Sau đó lấy kinh người giống như tốc độ hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Dưới một kiếm, không gian đều đang không ngừng rung dậy. Ngược lại là có thể thử một lần ta cái này áo đen chiến bào. Diệp Khinh Vân quyền cảm nhận được kiếm khí này cuồng bạo, dự định thử một lần áo đen chiến bào lực phòng ngự. Cái này áo đen chiến bào là hắn tu vi tăng lên tới đại thánh cửu biến đệ tứ biến hư không trở nên tới bảo vật. Trước đó hắn cũng không sử dụng, cũng không hiểu biết áo đen chiến bào lực phòng ngự. Áo đen chiến bào là do Minh Thần Trưởng mưu biến hóa mà đến. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân tóc dài luân vũ, áo đen chiến bào không gió mà bay, khiến cho hắn nhìn qua tựa như là một tôn chiến thần giống như. Vô số kiếm khí tại thời khắc này ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó đột nhiên hướng phía trên người hắn lướt tới. Để cho người ta khiếp sợ là những kiếm khí này tại rơi vào chiến bào màu đen bên trên, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, liền phảng phất tại chiến bào màu đen bên trên có vô số vòng xoáy, những vòng xoáy này đang điên cuồng hấp thu đạo này lại một đạo kiếm khí. Lực phong ngự thật cường đại. Diệp Khinh Vân cảm nhận được điểm ấy, con người đột nhiên phát sáng. Đạo kiếm khí kia có thể đủ miểu sát một vị đại thánh cửu biến ngũ hành biến võ giả, nhưng mà rơi vào chiến bào màu đen trên thân, lại phảng phất là tiến vào trong biển rộng, không để cho chiến bào màu đen có bất kỳ tổn thương. Đây quả thực kinh người. Diệp Khinh Vân người mặc chiến bào màu đen, cả người giống như một đạo thiểm điện hướng phía trước đống nhiên phóng đi. Trong tay lợi kiếm màu vàng càng không ngừng quơ, từng đạo kiếm khí bắt đầu cuồng bạo, từng cái rơi vào cái này tám tôn khôi lỗi trên thân. Lập tức, cái này tám tôn khôi lỗi thân thể vụt 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 lui về sau đi. cùng bạo kiếm khí trực tiếp là rót vào đến trong cơ thể của bọn hắn. Những kiếm khí này đều cường đại dị thường. Tám tôn khôi lỗi căn bản là không cách nào ngăn cản được cùng bạo kiếm khí, thân thể run lên, sau một khắc, toàn bộ thân thể chính là bạo liệt ra, chia năm xẻ bảy. Khói bụi cuồn cuộn bên dưới, một đạo thân ảnh vĩ ngạn từ đó chậm chậm đi tới, mỗi đi một bước, toàn bộ tháp đều phảng phất run dậy một chút. Hắn ngẩng đầu, đi tại trên bậc thang, nhìn qua cửa ra vào kia, khóe miệng đi lên có chút giơ lên, sau đó chính là tầng cuối cùng. Tháp này tổng cộng có 9 tầng. Tầng cuối cùng bên trong có đồ tốt, cũng không biết là cái gì tàng bảo đồ, mang theo hiếu kỳ, Diệp Khinh Vân con ngươi tinh quang lóe lên một cái, chính là bước ra bước chân, thân hình run lên, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chương 1939, Thần Linh Bảo Đồ chương 1939, Thần Linh Bảo Đồ bước ra một bước, Diệp Khinh Vân thân hình chính là đi tới trong tháp tầng cao nhất, tầng thứ 9. Tầng thứ 9 này cùng mặt khác tầng có chỗ khác biệt. Đây là một cái không gì sánh được to lớn cung điện. Cung điện hai bên phân biệt có hai tòa pho tượng to lớn, một rồng một phượng, phân biệt ở vào bạch cốt bảo tọa hai bên, để cho người ta có một loại phát ra từ linh hồn cảm giác đè nén. Trên bảo tọa ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh vĩ ngạn, một tầng sương mù màu đen tràn ngập, khiến người ta thấy không rõ bộ dáng của hắn. Ta nhất thời khắc, đột nhiên sương mù màu đen không ngừng mà nhấp nhô, sau đó một đầu màu đen giao long đột nhiên đánh tới, dương nhanh múa vút hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, thân hình run lên, tốc độ cực nhanh, như là gió lốc một dạng hướng phía trước mà đi. Chỉ là đầu kia màu đen giao long tốc độ thực sự quá nhanh, lại là trong chớp mắt chính là đi tới Diệp Khinh Vân trước người, ngay sau đó, chính là mở ra miệng to như chậu máu, muốn ăn một miếng rơi Diệp Khinh Vân. Trong nguy cơ, Diệp Khinh Vân thể nội đồ long huyết mạch đột nhiên cuồn cuộn lấy, tựa như đại dương mênh mông một dạng. Đột nhiên, ở sau lưng của hắn nổi lên hai viên cực kỳ đầu rồng dữ tợn huyết ảnh. Cái này hai viên đầu rồng là bình thường rồng gấp 2, như đèn lồng giống như con người bắn ra hai đạo không gì sánh được sáng chói thần quang. Thần quang hóa thành hai trùng sáng, trực tiếp là bắn vào đến đầu kia màu đen giao long bên trên. Màu đen giao long thân thể run lên bần bật, sau một khắc, trên người lân phiến lấy mắt thường có thể thấy được giống như tốc độ nhanh chóng vỡ vụn lấy. Chỉ là, cái kia một cỗ hơi khói màu đen nhanh chóng lan tràn tại trong toàn bộ cung điện. Mà tại như vậy trong quá trình, lại là có từng tôn quái vật khổng lồ từ hơi khói màu đen bên trong chậm chậm đi tới, mỗi đi một bước, toàn bộ cung điện chính là run rẩy một chút. Diệp Khinh Vân sau lưng có hai viên đầu rồng huyết ảnh, gào thét liên tục, chấn nhiếp không gian. Trên người chiến bào màu đen không gió mà bay. Vốn cho rằng sẽ phải đại chiến một trận, chỉ là ngay vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, dễ nghe êm tai. Ma đế, giao ra thần linh bảo đồ đến, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không nên ép ta xuất thủ, không phải vậy ta sẽ không khách khí. Hơi khói bên trong, Diệp Khinh Vân chính là phát hiện một đạo tiên tử xuất trần chính chậm rãi đi tới, hướng phía trước nhìn xem, trong cổ họng nhấp nô thanh âm băng lãnh. Diệp Khinh Vân có thể khẳng định cái này tiên tử xuất trần hy vọng phương hướng nhất định không phải hắn, mà là một người khác. Hắn phảng phất tiến vào một cái kỳ quái trong không gian. Ma đế, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Vì một tấm thần linh bảo đồ mà thôi, lại muốn cùng chúng ta là địch, một đạo khác thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Khinh Vân thuận đạo thân ảnh này nhìn lại, chính là phát hiện một tôn thân ảnh khôi ngô chính đặt ở một đầu thương long phần lưng bên trên, mắt như trăng sao, phun ra nuốt vào hàn quang, xem ở ngươi ta đã từng là huynh đệ phân thượng, ta lại nói một lần cuối cùng, giao ra thần linh bảo đồ đến. Nói, tòa hạ thương long liên tục gào thét, thanh âm kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Còn có không ít cường giả đều một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm ma nhân nhìn. Những người này cười lạnh liên tục. Chỉ là, ngay vào lúc này, liên tiếp tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Tại hơi khói màu đen chính trung tâm chỗ, một tôn thân ảnh khôi ngô, người mặc áo giáp màu đen, tại trong áo giáp còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen trung niên nhân chậm chậm bay tới, tại phía sau lưng của hắn lại là có một đôi dài đến trăm trượng kinh thiên cánh, phe phẩy cánh, mang theo mãnh liệt âm thanh xé gió. Một đám rối trá phế vật. Cái này thần linh bảo đồ vốn là tộc ta đồ vật nặng nề thanh âm từ trong cổ họng của hắn nhấp nhô đi ra. Tuy nói như thế, nhưng cái này thần linh bảo tàng lại là liên quan đến võ giả giới ẩn tàng bí mật to lớn. Mà ngươi ma đế tu luyện lại là tà ác công pháp, lại đắc tội Hắc Long Mai Táng biết cái này các loại thế lực cường đại. Thần linh bảo tàng há có thể rơi vào đến trong tay của ngươi, một vị võ giả nghĩa chính luôn từ nói. Hoàn toàn chính xác. Như thế bảo vật hẳn là do ta người trong chính đạo đến bảo hộ. Ma đế, chúng ta có thể không giết ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là giao ra cái này thần linh bảo tàng. Lại có người mở miệng nói, hùng hổ dọa người. Ha 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 ha. Thật sự là một đám rối trá rất rưởi, các ngươi luôn miệng nói ta ma đầu, nói ta sử dụng tà ác công pháp. Như vậy các ngươi đâu? Các ngươi những này nhìn qua chính nghĩa 10 phần người lại giết bao nhiêu người? Thần linh bảo tàng vốn là ta. Muốn có thể, để mạng lại đi. Ma đế ba khí 10 phần nói, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay lại là xuất hiện một thanh lợi kiếm màu đen. Ở phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện hai cái quái vật khổng lồ, một rồng một phượng. Tại cái này phối hợp xuống, ma đế lộ ra càng thêm bá khí, bá đạo, hắn kiếm hung hăng hướng phía trước bổ tới. Kiếm vừa ra, kinh thiên động địa, sinh sinh xé rách không gian, khủng bố như vậy. Trận chiến này đánh cho thiên băng địa liệt. Diệp Kinh Vân thấy đều trong lòng mãnh liệt rung động. Thật mạnh. Hắn có thể khẳng định là những người này tu vi hết thể vượt qua đại thánh cử biến. Cũng không biết chiến bao lâu, ma đế thân hình run lên, bàn tay phải trong lòng chợt bộc phát ra một đạo hào quang vô cùng sáng chói. Ngay sau đó, một tòa kiểu mini tháp cao chậm chậm nổi lên. Tại trên tháp cao này có lôi đình lóe ra, quang mang màu bạc càng không ngừng bùng lên lấy. Tòa tháp cao này chính là Diệp Khinh Vân ở vào địa phương. Cái này nhìn qua trước mắt một màn này, Diệp Khinh Vân tâm thần mãnh liệt rung động, thực lực thật là khủng khiếp. Đến cuối cùng, đột nhiên, phía trước cái kia xương chống ngồi, một đạo quang mang từ đó nổ bắn ra đến. Ngay sau đó, một quyển cổ đồ bắt đầu từ bên trong bay đến, rơi vào Diệp Khinh Vân trong tay. Tang thương thanh âm vang vọng tại trong toàn bộ cung điện. Thần linh bảo đồ chính là thần linh rộng vực bên trong một cái thiên đại bảo tàng dưới vị trí rơi. Nhớ lấy, không đến tiên thần cảnh quyết không thể mở ra cái này thần linh bảo đồ, âm thanh kia đứt quãng, đến cuối cùng đã biến mất không thấy. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, con người bỗng nhiên sáng lên. Dù chưa thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Năm đó ma đế đạt được cái này thần linh bảo đồ sau, chính là gặp các loại cường giả điên cuồng đuổi giết. Tựa hồ cái này thần linh bảo đồ bên trong ẩn chứa cái nào đó thiên đại bí mật. Thần linh rộng vực, đây là địa phương nào? Diệp Khinh Vân con ngươi tinh quang lóe lên một cái, chợt lắc đầu, con đường sau đó chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Việc này tạm thời mặc kệ. Diệp Khinh Vân đem thần linh bảo đồ cất kỹ, để vào màu sắc cổ xưa trong chiếc nhẫn, chợt chính là ngẩng đầu, dựa theo con rơi nhỏ lời nói, ở chỗ này hẳn là có một tia chớp ấn ký. Cẩn thận tìm khẽ đảo, hắn chính là phát hiện nguyên lai lôi đỉnh này ấn ký là cấn tại tòa kia ghế xương bên trên. Nhìn qua ghế xương bên trên cái kia lóe ra quang mang màu bạc ấn ký lôi đỉnh, Diệp Khinh Vân không do dự, trực tiếp là vỗ tới một trường, phá hủy đạo lôi đỉnh này ấn ký. Ngoài giới, giờ phút này, con rơi nhỏ chính liều mạng phe phẩy cánh, mang theo từng đạo chấm thấp âm thanh xé gió. Ta nhất thời khắc, trong cơ thể hắn gông xiềng đột nhiên mở ra. Hắn hơi sững sờ, chợt thân thể run lên bần bật, đó là bởi vì kích động mà run rẩy, đột nhiên cuồng tiếu lên, ha 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 ha. Bản lôi thần rốt cục đi ra, ha 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 ha. Chương 1940, phát rồ chương 1940, phát rồ ngoại giới, con rơi nhỏ thể nội gông xiềng lập tức biến mất vô tung vô ảnh, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng. Nguyên bản chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương, bây giờ lại bành trướng đến như căn phòng nhỏ một dạng. Nó cực độ hưng phấn, cánh trong khi vỗ, mang theo một trận cuồng phong. Ha 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 ha. Điên cuồng tiếng cười theo nó trong cổ họng nhấp nhô đi ra. Tiểu tử, ngươi thật đúng là thả bản lôi thần. Vinh bất tiếm cha a, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao. Ha ha. Lần này ngươi coi như một bài học tốt. Bản lôi thần sẽ không tìm làm phiền ngươi, lúc này đi. Bản lôi thần từ đây tiêu giao sung sướng, ha 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 ha. Con rơi nhỏ điên cuồng địa đại gọi vài tiếng, mở mày mở mặt. Chỉ là, ngay vào lúc này, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Trở lại cho ta. Trong hư không, một đạo trầm thấp âm thanh xé gió đột nhiên hệ ngóc lên. Ngay sau đó, một bóng người tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén vọt tới, chân nhanh chóng rơi vào con rơi phần lưng bên trên, một cước đống nhiên giẫm đi. Kinh khủng cường độ liền tựa như là vạn tòa dãy núi hung hăng ép hướng con rơi nhỏ trên thân, khiến cho con rơi nhỏ thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Oeng. Tại đạo này to lớn trọng lực bên dưới, con rơi nhỏ thân thể lấy kinh người giống như tốc độ trực tiếp hạ xuống tới, oeng một tiếng, ngã trên mặt đất. Một cái hố to lập tức xuất hiện, khói bụi cuồn cuộn. Ong ong. Một quyền đập tới, giống như là thủy triều, mang theo thanh âm ầm ầm. Cuồng phong gào thét. Con rơi nhỏ liên tục kêu thảm, ta dựa vào, tu vi của ta bây giờ đều đã tại đại thánh cửu biến đệ tứ biến hư không thay đổi, cùng tiểu tử này một dạng, làm sao còn không phải đối thủ của đối phương. Thực lực của người này làm sao cường đại như vậy? Một quyền lại một quyền đập tới. Con rơi nhỏ phát ra tiếng kêu thê thảm, quanh quẩn ở trong hư không. Tha mạng a. Ta anh ruột, cha ruột của ta a. Tha mạng a, ngươi nếu là giết ta, từ đây trên đời liền sẽ thiếu một cái manh manh đắt tinh anh a. Con rơi nhỏ không ngừng mà cầu xin tha thứ, đau khổ cầu khẩn, dáng vẻ như vậy nơi nào còn có một chút xíu lôi thần bộ dáng. Diệp Khinh Vân thu hồi nằm đấm, trực tiếp là mang theo người sau phần lưng, chính là hướng phía xa xa hung hăng hất lên. Ai u, eo của ta đau a, con rơi nhỏ ngao ngao kêu thảm. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, chạy tới, đứng chắc tay, mang trên mặt nghiền ngẫm ý cười, còn muốn chạy. Còn binh bất tiếm trá. Liên ngươi thực lực này, sử xuất lại nhiều như kế, đối với ta mà nói, cũng là vô dụng. Ta biết sai rồi, biết sai rồi, con rơi nhỏ liên tục nói ra, đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Cầu xin đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân. Hắc hắc, ngươi ở bên trong đạt được thứ gì? Con rơi nhỏ bấy cánh, lập tức trở nên sinh long hóa hổ, giống như trước đó căn bản cũng không có bị Diệp Khinh Vân đánh qua. Nó cũng không có đem trước sự tình để ở trong lòng bên trên, ngược lại là cực kỳ lĩnh hót chạy tới. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, nhịn không được cười nói, ngược lại là một cái đánh không chết con rơi. Đánh là thân, mắng là yêu, con rơi nhỏ rắc rắc cười nói, đại ca đối ta tâm ý, ta tự nhiên minh bạch. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân khẽ mắt hung hăng co quắp một chút, trên mặt lập tức là nổi lên mấy đầu hắc tuyến đến. Gia hỏa này thật đúng là không biết xấu hổ. Diệp đại ca, đột nhiên, một thanh âm vang lên. Phát ra âm thanh tự nhiên là Nam Cung Bắc. Nam Cung Bắc bây giờ trên người có quang mang màu bạc không ngừng mà lóe ra, phát ra lốt bốt thanh âm, tu vi của hắn cũng là tăng lên một trọng, tại đại thánh cựu biến đệ tứ biến hư không biến bên trong. Diệp Khinh Vân có thể cảm nhận được rõ ràng ở trên người hắn có một cỗ cực kỳ hùng hậu thánh lực ba động. Rất hiển nhiên, Nam Cung Bắc tại luyện hóa lôi đỉnh bên trong đạt được lợi ích cực kỳ lớn, chẳng những tu vi tăng lên, thực lực cũng là trên phạm vi lớn mà tăng lên. Nam Cung Bắc trước đó liền cùng Diệp Khinh Vân nói xong, từ hôm nay về sau, hắn liền là Diệp Khinh Vân là đại ca. Diệp đại ca, ta hiện tại tu vi tăng lên tới đại thánh cửu biến đệ tứ biến hư không biến, thực lực chờ chút đều có tăng lên trên diện rộng. Không bằng nói đến đây, Nam Cung Bắc con người bên trong nhanh chóng nổi lên chiến ý mãnh liệt, như là cháy hừng hực lên hỏa diễm, dâng lên, vùng hư không này đều ngưng kết lại. Không bằng chúng ta luận bàn đi. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, đau cả đầu, thế nhưng là chúng ta buổi sáng hôm nay mới luận bàn a. Nhưng ta hiện tại tu vi tăng lên a. Nam Cung Bắc nháy nháy mắt, lộ ra một bộ cực kỳ đơn thuần bộ dáng. Chán Diệp Khinh Vân là không còn gì để nói, bất quá, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi nhìn chằm chằm con rơi nhỏ nhìn, mắt sáng lên, như sáng chói tinh thần mở rộng. Nhìn đến Diệp Khinh Vân như vậy ánh mắt, con rơi nhỏ không khỏi dùng mình một cái, run rẩy hỏi, "Lão đại, ngươi đây là muốn làm gì?" Nó có một loại dự cảm không tốt.
"Không có gì."
Diệp Khinh Vân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, một bộ người vật vô hại biểu lộ, sau đó nhìn về phía Nam Cung Bắc, nói, "Ngươi có thể tìm hắn luận bàn, gia hỏa này tố chất thân thể cường đại đến rất, tùy tiện luận bàn đều có thể."
"A."
Nam Cung Bắc nghe nói như thế, tựa như là phát hiện đại lục mới, trực tiếp là đem cực kỳ ánh mắt lửa nóng ngưng tụ tại con rơi nhỏ trên thân. Bị đạo ánh mắt này để mắt tới, con rơi nhỏ tâm tựa như ngã xuống trong địa ngục, thân thể bỗng nhiên run rẩy, liều mạng phe phẩy cánh, liên tục nói ra, "Không phải, không phải, không phải như thế."
"Không,
nhưng mà..." Nam Cung Bắc lại bỗng nhiên lắc đầu, một đôi mắt càng thêm sáng tỏ, tựa như sáng chói tinh thần mở rộng, "Nói ta vừa rồi thấy được, ngươi có thể ngăn cản được đại ca của ta nhiều như vậy chiêu thức, chắc hẳn nhục thân rất cường đại. Tiếp chiêu đi, ta đã đói khát khó nhịn." Nói, Nam Cung Bắc chính là bỗng nhiên khởi hành, thân hình run lên, tựa như một đoàn gió lốc một dạng hướng phía trước bắn tới, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió.
"Tha mạng a."
Con rơi nhỏ nhìn thấy một màn này, sốt ruột phe phẩy cánh, phát ra cực kỳ bén nhọn thanh âm đến, hô ra cổ họng. Chỉ là, Nam Cung Bắc bây giờ là tràn đầy phấn khởi, nơi nào có thả con rơi nhỏ ý tứ, bất quá, hắn cũng không có sử xuất toàn lực, chỉ là đang thử chiêu thức của mình. Hoa Mỹ võ kỹ không ngừng mà thi triển đi ra, sau đó như là như thủy triều tuôn hướng con rơi nhỏ trên thân.
"A a a."
Con rơi nhỏ không ngừng mà phát ra tiếng kêu thảm, thê thảm không gì sánh được, liên tục nói ra, "Đại ca, tiểu biên biên biết sai rồi, về sau nhất định sẽ đối với ngươi trung thành tuyệt đối. Câu đại ca đem chiến đấu cùng này mà đuổi đi."
"A a a."
Ước chừng một lúc lâu sau, Nam Cung Bắc tựa như thiên thần hạ xuống tới, rơi vào Diệp Khinh Vân trước người.
"Trời vui sao?"
Diệp Khinh Vân nhìn về phía Nam Cung Bắc, nhịn cười không được cười một tiếng.
"Ân, thân thể của nó có thể, thực lực cũng không tệ, về sau ta tìm hắn chơi."
Nam Cung Bắc cực là nghiêm túc nói ra. Mà ở hậu phương, một con rơi cực kỳ chật vật nằm trên mặt đất, nhịn không được nói ra, "Phát rồ à." Chương 1941, Chiến Ma Không Gian chương 1941, Chiến Ma Không Gian con rơi cực độ im lặng. Nghĩ hắn đường đường lôi thần, hôm nay sẽ luân lạc tới tình cảnh như vậy, thật sự là khổ cực. Hắn đơn giản không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông a con rơi nhỏ với cánh, đau khổ cầu xin tha thứ.
"Ân,
hôm nay liền thả ngươi." Nam Cung Bắc đứng chắp tay, chậm rãi nói ra. Con rơi nhỏ nghe nói như thế, con mắt đều phát sáng lên, như sáng chói tinh thần một dạng. Chỉ là, Nam Cung Bắc câu nói tiếp theo giống như là một thùng nước lạnh đống nhiên đánh vào trên người hắn. "Bất quá lần sau vẫn như cũ tìm ngươi luận bàn một chút, con rơi nhỏ, không cần phải sợ, ta sẽ giúp ngươi tăng thực lực lên, không phải vậy thực lực sai biệt quá lớn, đánh như thế nào? Chơi như thế nào?" Nam Cung Bắc sờ lên con rơi nhỏ đầu, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đoán, vẻ vô hại hiền lành. Con rơi nhỏ lập tức dùng mình một cái. Hắn một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Nam Cung Bắc, nhìn về phía người sau ánh mắt phảng phất như là gặp được một cái ác ma một dạng. "Đánh như thế nào? Chơi như thế nào?" Con rơi nhỏ trong đầu toát ra Nam Cung Bắc cuối cùng hai câu nói, thân thể không khỏi lại lần nữa dùng mình một cái. "Con mẹ nó, coi nó là làm cái gì? Coi là tươi sống điêng ngắm a." Con rơi nhỏ thật sự là khóc không ra nước mắt. "Thật sự là oan người ta." Tim của hắn đều đang chảy máu. Diệp Khinh Vân cười ha ha một tiếng, nói thẳng, "Nam Cung Bắc, đã ngươi như thế ưa thích nó, vậy ta đem hắn đưa cho ngươi."
"À không," con rơi nhỏ vội vàng nói, với cánh lại lao thẳng tới nhập Diệp Khinh Vân trên đùi, nói, "Ta cả đời chỉ của ngươi, câu không cần vứt bỏ a."
"Không cần, ta đến lúc đó tay ngứa ngáy lời nói liền hỏi ngươi mượn mấy ngày tốt." Nam Cung Bắc nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười kia làm cho con rơi nhỏ run rẩy một chút.
"Mượn mấy ngày?"
Nó có thể tưởng tượng đạt được mấy ngày nay tất nhiên sẽ toàn thân đau bứt nhức, không thể nói trước ra đều muốn rơi mấy tầng. Hiện tại nó cảm thấy còn không bằng một mực vây ở đó trong đại trận, tối thiểu không cần bị người ngược lại a.
"Tốt,
đúng rồi, ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi cái kia chiến ma không gian sao?" Diệp Khinh Vân tò mò hỏi.
Đối với,
nói đến đây cái, Nam Cung Bắc thật hưng phấn đi lên, liên tục nói ra, nơi đó là giam giữ tội phạm địa phương, bất quá, có một chút chỗ đặc thù tại, những này tội phạm có là có thể mua.
Người dự định mua?
Diệp Khinh Vân tò mò nhìn về phía Nam Cung Bắc.
Đúng vậy a.
Nam Cung Bắc nhẹ gật đầu, thực sự nói ra, ta dự định mua được khi luyện tập.
Bất quá, có con rơi này tại, coi như xong.
Con rơi nghe nói như thế, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên.
Con mẹ nó, đường đường lôi thần vậy mà lại luân lạc tới trình độ như vậy, lão thiên bất công a, bất công a.
Nó tại nội tâm không ngừng mà gầm thét.
Bất quá, chúng ta đi đi cũng tốt, làm không tốt gặp phải cái gì có tiềm lực tội phạm, chúng ta có thể mua lại, về sau cường đại lên sẽ trở thành chúng ta cánh tay trái.
Nam Cung Bắc lo nghĩ, hắc hắc nói ra, cha ta năm đó bắt đầu từ chiến ma trong không gian mua một vị tội nhân, sau đó vị võ giả này hiện tại đã là phát triển đến một cái mức độ kinh người, thực lực gần với cha ta. Cha ta chỉ cần có việc đều sẽ để hắn làm đâu.
Thế nào?
Có hứng thú đi một chuyến chiến ma không gian sao? Nam Cung Bắc nháy máy mắt, nhìn về phía Diệp Khinh Vân.
Tốt.
Diệp Khinh Vân không do dự, nhẹ gật đầu. Hắn nghiêm túc nhìn xem Nam Cung Bắc, trực giác nói cho hắn biết người trước mắt thân phận cũng không đơn giản.
Cái kia đi thôi.
Ta có cái này đống nhiên tại Nam Cung Bắc trên tay phải lơ lửng một khối đá. Trên hòn đá kia tản ra trận trận lực lượng không gian, tràn ngập bốn phía. Trên tảng đá có hai chữ, chiến ma.
Lực lượng không gian.
Diệp Khinh Vân tò mò đánh giá tảng đá kia.
Đúng vậy, này bằng với là cổng truyền tống, có thể cho chúng ta trực tiếp tiến vào chiến ma trong không gian.
Nam Cung Bắc nói thẳng, mang trên mặt một vòng ý cười, sau đó trực tiếp dùng thánh lực thúc dục trong tay tảng đá.
Tảng đá lập tức vỡ ra. một đạo quang mang đống nhiên tỏa ra. Phía trước xuất hiện một cánh cửa. Đi thôi. Nam Cung Bắc xoa xoa đôi bàn tay, hào hứng trùng trùng nói ra. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đi theo. Hậu phương, con rơi nhỏ phe phẩy cánh, cũng không có theo tới, trong lòng âm thầm cầu nguyện, không cần phát hiện ta, không cần phát hiện ta, không cần phát hiện ta. Nhìn qua dần dần biến mất tại trong mắt hai bóng người, con rơi nhỏ con mắt từ từ nổi lên một vòng kích động chi quang. Ha ha ha, đây mới thật sự là giải phóng. Bản lôi thần triệt để giải phóng, ha 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 ha. Chỉ là, ngay vào lúc này, phía trước, đồng nhiên, cái kia đạo mơ hồ thân ảnh gầy gò từ từ trở nên rõ ràng đứng lên. Kém chút đem ngươi quên đi. Diệp Kinh Vân trực tiếp là mang theo con rơi nhỏ, sau đó bước ra một bước, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Con rơi nhỏ nghe nói như thế, liền có một loại từ trên trời đường rơi vào địa ngục cảm giác. Tắc nghiệt a, tắc nghiệt a. Trong lòng không ngừng mà nói. Thế có vô số cái không gian, chiến ma không gian là cực kỳ nổi danh một cái không gian. Ở chỗ này, tu tập thế giới tội phạm. Những võ giả này thực lực đều dị thường khủng bố, sức chiến đấu kinh người. Không ít người đều sẽ đến đây chiến ma không gian, thu mua tội phạm, trở thành tương lai mình cánh tay trái. Diệp Kinh Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn thân trầm xuống, cả người có một loại phi tốc hạ xuống cảm giác. Quanh thân hình như có một loại lực lượng thần bí tại xé rách. Bất quá, loại cảm giác này cũng không tiếp tục quá lâu, hắn liền phát hiện chính mình ở vào một cái không gian không tên bên trong. Ở phía trước có một tòa to lớn vô cùng dãy núi, lơ lửng ở trong tinh không. Mà ở trong dãy núi khảm nạm lấy một cái cự đại công trình kiến trúc, công trình kiến trúc trước đó thì là một khối vân thạch khổng lồ. Trên tiên thạch khắc lấy hai chữ, chiến ma. Bốn phía thì là một mảnh vô tận hư không. Nơi này chính là chiến ma không gian sao? Diệp Kinh Vân tò mò nhìn qua bốn phía, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế một bộ cảnh tượng. Đúng vậy, nơi này chính là chiến ma không gian bên người, Nam Cung Bắc nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia vân thạch khổng lồ, nói ra, thiên thạch này là dùng đến khảo nghiệm. Nhìn thấy đại môn kia sao? Chỉ có khảo nghiệm qua, như vậy cái này một cánh cửa lớn mới có thể mở ra. A. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, rất là hiếu kỳ, nhìn chằm chằm phía trước cái kia vân thạch khổng lồ, phát hiện trên hòn thiên thạch này tựa hồ lưu chuyển lên một loại nào đó thánh lực ba động. Có không gian cần một loại nào đó tư cách mới có thể đi vào. Nam Cung Bắc nói như vậy, nhìn về phía trước thiên thạch, đống nhiên thầm nghĩ, hắc hắc, ngược lại là đợi lát nữa có thể bẫy người ta mấy cái. Có ý tứ gì? Nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân vô cùng hiếu kỳ mà hỏi thăm. Chúng ta đợi sẽ không phải muốn mua nô lệ sao? Mua nô lệ đương nhiên là cần đại lượng thánh thạch a. Nam Cung Bắc trầm giọng nói. Thánh thạch? Đây là vật gì? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Cái gì? Ngươi vậy mà không biết? Nam Cung Bắc nghe nói như thế, giật mình không nhỏ. Sửng sốt một chút nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nói không có người nói cho người sao. Chương 1942, giả heo ăn thịt hổ. Chương 1942, giả heo ăn thịt hổ. Cái gọi là thánh thạch chính là run dậy trong thánh đan năng lượng, tụ tập tại một khối đá bên trong. Tu vi đạt tới đại thánh cửu biến giai đoạn lấy có thể thỏa thích hấp thu trong thánh thạch năng lượng. Nam Cung Bắc nhìn về phía Diệp Kinh Vân, rất kiên nhẫn giải thích nói. Nguyên lai dạng này. Vậy làm sao đi hố người khác? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Nam Cung Bắc cười hắc hắc, trầm giọng nói, cái này rất đơn giản. Nhìn thấy phía trước khối thiên thạch này đi. Đấm tới một quyền, chỉ cần vượt qua vạn cân trọng lực liền thông qua, tự động mở ra cửa lớn. Đợi lát nữa có võ giả lại so với lực lượng, mà bỏ ra tiền đặt cược tự nhiên là thánh thạch. Nguyên lai dạng này. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Cái kia đạp ở trên bả vai hắn con rơi nhỏ nghe nói như thế, toàn thân run rẩy, nhìn qua hai vị này người vật vô hại thanh niên, trong lòng âm thầm nghĩ tới, ta đây là đi theo hai cái ma đầu bên người à? Chơi ạ. Như vậy manh manh đắt ta vậy mà lại đi theo hai vị đại ma đầu bên người, thật sự là táng tận thiên lương a. Theo thời gian trôi qua, xung quanh càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Quả nhiên, một người bước ra một bước, cái kia lộ tại mặt nạ bên ngoài hai mắt lộ ra lửa nóng chi quang. Hắn trực tiếp trầm giọng nói, tại hạ đến từ đỏ sầm mặt, muốn cùng chư vị tỷ thí khẽ đảo lực lượng, tiền đánh cược là 3000 khối thánh thạch. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, bốn phía người nhất thời xì xào bàn tán. Thánh thạch rất thưa thớt. 3000 khối thánh thạch, số lượng này đã không ít. Một số người dục dịch, nhưng một số người cũng không dám tiến đến. Có thể mở miệng tiền đặt cược 3000 khối thánh thạch, đủ để chứng minh người này đối với mình thực lực tự tin. Ha ha, ta đến. Đột nhiên, trong đám người một thanh âm đột nhiên vang lên. Mở miệng chính là Nam Cung Bắc. Cái kia là võ giả cũng là phát hiện Nam Cung Bắc, mặt nạ bên ngoài con ngươi lại lóe ra cảnh giác chi quang, nói trừ ngươi bên ngoài. Ngoa tạo. Nam Cung Bắc nghe nói như thế, trực tiếp mắng to đứng lên, vì cái gì trừ ta ra? Ngươi đây là xem thường ta sao? Đường đường Nam Cung gia tộc Nam Cung Bắc, ta làm sao lại xem thường ngươi đây? Võ giả phát ra thanh âm sâu kín, người nào không biết ngươi hố bao nhiêu vị võ giả? Người nào không biết lực lượng của ngươi lớn nhất? Dù sao, ta sẽ không cùng ngươi so. Nam Cung Bắc nghe nói như thế, mặt lập tức đen đứng lên, trong ánh mắt tương đương phiền muộn. Hắn đối với Diệp Kinh Vân nói ra, năm đó ta dùng một chiêu này dùng đến nhiều lắm, khiến cho nhân thần cộng phân chiêu nào. Diệp Kinh Vân hỏi, giả heo ăn thịt hổ a? Nam Cung Bắc nháy máy mắt, bất quá ngươi chưa từng thử qua, có thể thử một lần, rất thoải mái. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, bước ra một bước, nói ta và ngươi tỉ thí một chút. Có thể. Võ giả lườm Diệp Kinh Vân một chút, nhàn nhạt nói ra, đây là ta thánh thạch, tổng cộng 3000 khối. Nói, hắn phất ống tay áo một cái, lập tức một cái túi chính là trôi nổi ở trong hư không. Chỉ cần tinh thần lực quét qua, liền biết trong cái túi này chứa chính là thánh thạch, chọn vẹn 3000 khối. Người thánh thạch đâu? Nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, hắn ngược lại là không có cái gì thánh thạch, bất quá, Rất nhanh, Nam Cung Bắc chính là cho hắn một cái túi, bên trong đựng đồng dạng là 3000 khối thánh thạch. Võ giả thấy cảnh này, nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, ánh mắt ngưng tụ tại phía trước trên thiên thạch, long hành hổ bộ đi tới, sau đó đặt ở bên hông bên trên nắm tay phải tại thời khắc này đột nhiên bạo phát ra ánh sáng sáng chói, một quyền hướng thẳng đến phía trước đánh tới. Toàn bộ không gian đều phản phất bị đè ép một dạng. Nắm tay phải rơi vào trên thiên thạch, lập tức, một đạo quang mang màu vàng đột nhiên từ trong thiên thạch bạo phát đi ra. Ngay sau đó, một cái vàng nóng ánh chữ lớn hiện lên đi ra. 6. Điều này đại biểu lấy võ giả một quyền này cường độ cao tới 60.000 cân. Chơi ạ, 60.000 cân cường độ. Gia hỏa này lực lượng thật là lớn, khó trách hắn một hơi liền ra 3000 khối thanh thạch. Đúng vậy a, hắn thắng chắc. Tất cả mọi người người vì võ giả này thắng chắc, đến một lần người sau tu vi cao tới đại thánh cửu biến đệ ngũ biến ngũ hành biến. Thứ hai người này đến từ đỏ sầm mặt, thân là đỏ sầm mặt người, trừ có được siêu cường ám sát năng lực, đối với hệ thống sức mạnh vận dụng cũng là cao nhân một bậc. Đến ngươi, vị võ giả này nhìn về phía Diệp Khinh Vân trong con ngươi tràn ngập nồng đậm kinh thường, trong mắt hắn, Diệp Khinh Vân cùng hắn so lực lượng đó là tìm hai bạn. Đối với võ giả trong ánh mắt khinh miệt, Diệp Khinh Vân tự nhiên nhìn ra. Nhưng hắn cũng không có tức giận, tựa hồ cho tới nay, hắn đều là bị người xem thường. Hắn đã thành thói quen. Tại bốn phía người ánh mắt tò mò bên dưới, hắn đi tới khoảng cách thiên thạch 5 mét chỗ vị trí bên trên. Diệp Khinh Vân nhìn qua trước mắt thiên thạch, trong lòng âm thầm nói thầm lấy, trên hòn thiên thạch này mặt có trận pháp ba động, nếu không, võ giả bình thường một quyền liền có thể phá toái. Ta hiện tại là đại thánh cửu biến đệ tứ biến hư không biến thực lực, bất quá, ta người mang long huyết, có thể dùng thượng cổ ma thể, dưới một quyền đại khái 150.000 cân tà hữu. Nếu là lại phối hợp thiên đạo pháp nhãn, một quyền cường độ sợ là có thể đạt tới 20 vạn cân tà hữu. Bất quá làm người hay là điệu thấp thật tốt, không nên quá manh động. Diệp Khinh Vân nếu là trực tiếp thôi động lực lượng toàn thân, nói không chừng có thể đánh nát toàn bộ thiên thạch. Nhưng cứ như vậy, sẽ khiến vô số võ giả mãnh liệt coi trọng. Bốn phía võ giả còn tại xì xào bàn tán, những người này thanh âm đều là đối với Diệp Khinh Vân khinh thường. Đối với những âm thanh này, Diệp Khinh Vân cũng không để ý tới, cười nhạt một tiếng, vừa xài bước ra, thể nội thánh đan cao tốc vận chuyển, tản ra hùng hậu lực lượng. Mênh mông thánh lực rót vào tới tay bên trên. Diệp Khinh Vân cánh tay chậm rãi nâng lên, sau đó một quyền đột nhiên hướng phía trước đánh tới. Thân như mãnh long, nhanh như thiểm điện. Nhanh, nhanh đến không cách nào tưởng tượng, phản phất một cái bóng phiêu nhiên ra ngoài. Trầm thấp có phần tiếng gió đột nhiên vang lên. Thật nhanh. Gia hỏa này nguyên lai tự tiện xông vào thân pháp a. Tốc độ này ngay cả ta đều làm không được. Nhanh, là rất nhanh, nhưng nhanh thì thế nào? Bọn hắn cũng không phải so tốc độ, bọn hắn so là lực lượng, cho dù nhanh như thiểm điện, còn không phải thua. Đúng vậy a. Hiện trường vẫn không có người xem trọng Diệp Khinh Vân. Vị kia đến từ đỏ sầm mặt võ giả nghe nói như thế, trong ánh mắt có nồng đậm kinh thường. Hắn thấy, Diệp Khinh Vân một quyền này lực lượng nhất định không bằng hắn. Chỉ là, ngay vào lúc này, vang một tiếng, toàn bộ thiên thạch đều lắc lư một cái. Không đơn giản thiên thạch lắc lư, giữa cả thiên địa đều phảng phất lắc lư, mọi người tầm đi theo đung đưa. Đám người định nhãn xem xét, liền phát hiện tại thiên thạch kia bên trong lại là có một cái thật sâu lõm. Một cái quang mang màu vàng từ đó tỏa ra. 10. Lực lượng một quyền này cao tới 10 bạc cân. Mọi người tâm đều đang run rẩy lấy, trên mặt nổi lên chính là vẻ không thể tin được. Ta thắng, cái này 3000 khối thánh thạch thuộc về ta đi. Diệp Khinh Vân bước ra một bước, cười hắc hắc, nhìn về phía trước mang theo màu đỏ như máu mặt nạ võ giả. Chương 1943, một quyền chi lực chương 1943, một quyền chi lực cao tới 10 bạc cân. T. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. 10 vạn cân cường độ, võ giả bên trong có người cũng có thể làm đến. Nhưng người như vậy tu vi đều tại đại thánh cửu biến đệ thất biến. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân đâu? Tu vi của hắn mới là đại thánh cửu biến đệ tứ biến bên trong. Cái này tất cả mọi người một mặt giật mình nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, dáng vẻ như vậy giống như là đang nhìn một cái quái nhân một dạng. Nhìn qua ánh mắt của những người này, Diệp Khinh Vân nhếch miệng, hắn đã là tận lực khống chế sức mạnh, bằng không, một quyền này lực lượng tuyệt đối không chỉ 10 vạn cân. Bất quá, cho dù dạng này, cũng là đưa tới không ít người coi trọng, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Chơi ạ. Lực lượng của hắn đã vậy còn quá lớn. Chỉ là đại thánh cửu biến đệ tứ biến hư không biến tu vi, vậy mà lại có như vậy cường độ, gia hỏa này chẳng lẽ là trời sinh thần lực. Những người này thanh âm đều lộ ra mãnh liệt chấn kinh. Bốn phía võ giả nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đều mang thật sâu kính sợ. Cường giả từ trước đến nay sẽ bị kẻ yếu bái phục. Chỉ là, đột nhiên, một đạo ánh mắt cực kỳ âm lãnh ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân. Đạo ánh mắt này tự nhiên là đến từ đỏ sầm mặt võ giả. Nên võ giả mặt nạ bên ngoài ánh mắt cực kỳ âm trầm. Ngươi sẽ không cần quỵt nợ đi. Nam Cung bắt chắp tay mà đến, đi vào Diệp Khinh Vân bên người, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước võ giả. Võ giả mặt trầm, nặng nề nói ra, đương nhiên sẽ không, bất quá hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Nam Cung Vấn Thiên, hỏi, ta là Đỏ Sầm Mặt người, đồ của ta, ngươi dám muốn sao? Đỏ Sầm Mặt, đây là một cái thế lực cường đại. Rất hiển nhiên, võ giả này là đang uy hiếp Diệp Khinh Vân. Tất cả mọi người tức giận bất bình. Rõ ràng là võ giả này thua, hiện tại còn uy hiếp người ta. Nói bóng gió, nếu là thật muốn hắn đổ vật, như vậy hạ trạng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào, rất có thể sẽ đụng phải Đỏ Sầm Mặt điên cuồng đuổi giết. Võ giả âm trầm nhìn về phía Diệp Khinh Vân, gặp người sau trầm mặc, khóe miệng của hắn bên cạnh không khỏi nổi lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, chợt dự định bay người rời đi. Chấm đã. Ngay vào lúc này, hậu phương vang lên giọng nói lạnh lùng đến. Ân, võ giả lông mày gầy lên trên, một đôi mắt tràn ngập lửa giận, quát lớn một tiếng, ngươi muốn làm gì? 3000 khối thánh thạch. Ta thắng ngươi, giao ra 3000 khối thánh thạch đi. Diệp Kinh Vân thanh âm bình bình đạm đạm, hắn mặc kệ đối phương là thân phận gì, dù sao liền phải muốn giao ra 3000 khối thánh thạch đến. Tiểu tử, ngươi xác định không nên đến thời điểm không có mệnh hưởng thụ lấy cái này 3000 khối thánh thạch. Nói đến đây, võ giả lời đã không phải uy hiếp, mà là nồng đậm sát ý, nếu như ngươi cho ta, ta không dám hứa chắc mệnh của ngươi là của ngươi. Đối với lời này, Diệp Kinh Vân lại nói ra mặt khác một phen đến, con ngươi vô cùng băng lãnh, quét về phía trước võ giả, lạnh nhạt như sát. Hảo tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Võ giả trong ánh mắt có một vòng tức giận, phất ống tay áo một cái, hư không chi trùng cái túi chính là biến thành một thanh lợi kiếm bỗng nhiên hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi, đồng thời tản ra kinh khủng sát khí, tựa như là một đầu như chó điên. Ngươi có thể đỡ được sao? Nội tâm của hắn cười lạnh liên tục. Chỉ là sau một khắc, nét mặt của hắn liền ngốc trệ. Chỉ gặp Diệp Kinh Vân bước ra một bước, thân hình run lên, cũng không biết thi triển thủ đoạn là gì. Sau một khắc, cái túi chính là vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Ngươi một chiêu này yếu phát nổ, đối với ta không có lực sát thương gì. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt nói ra. Lời này rơi vào võ giả kia trong màng nhĩ, như một tia chớp đông nhiên rơi xuống. Trong ánh mắt của hắn tức giận càng thêm dày đặc, phản phất là cháy gừng hực hỏa diễm. Cái này gọi là tự rước lấy đủ. Nam Cung Bắc cười ha ha một tiếng. Võ giả con ngươi liền càng thêm âm trầm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nhìn, từ trong miệng lạnh như băng phun ra một câu, ngươi rất tốt. Nói xong lời này, hắn quay người liền rời đi. Sau đó, Nam Cung Bắc liền đấm tới một quyền, cũng là 10 vạn cân cường độ, đưa tới không ít người manh động. Diệp Kinh Vân biết Nam Cung Bắc cũng không có sử dụng toàn bộ lực lượng. Hai người một con rơi chính là tiến vào chiến ma không gian nội bộ. Nơi này chia làm rất nhiều tiểu không gian, mỗi một cái trong tiểu không gian đều có tội nhân, bất quá những người này ở đây nơi này đều được xưng là chiến ma. Chiến ma dựa theo tiềm lực, thực lực chia làm 6 cái cấp bậc. Người bình thường chỉ có thể chọn lựa thứ nhất, thứ hai, cấp bậc thứ 3 chiến ma. Bất quá, chúng ta ngoại trừ. Nam Cung Bắc cười hắc hắc. Chỉ chốc lát sau, một vị lao giả tóc trắng xóa chính là đi tới, nhìn về phía Nam Cung Bắc, con mắt đống nhiên sáng lên, Nam Cung Bắc tiên sinh, ngươi lại tới. Ân, ta muốn đi thứ nhất 5 lần chiến ma tiểu không gian. Vị này là đại ca của ta nói, Nam Cung Bắc chỉ bên người Diệp Kinh Vân. Lập tức, lão giả nhìn về phía Diệp Kinh Vân thần sắc liền trở nên cung kính. Hắn thấy, có thể trở thành Nam Cung Bắc đại ca, thân phận kia nhất định cực kỳ không thấp, loại người này cũng không thể đắc tội. Hiện tại thứ nhất 5 lần chiến ma trong tiểu không gian an bài một trận chiến đấu, Nam Cung Bắc công tử, ngài có muốn đi nhìn một cái hay không? Lão giả cung kính nhìn về phía Nam Cung Bắc, trầm giọng nói. A, chiến đấu. Nam Cung Bắc nghe nói như thế, trong con ngươi nổi lên một vòng tinh quang. Lão giả biết Nam Cung Bắc là một cái chiến đấu của ma, đối với chiến đấu có cực kỳ hứng thú mãnh liệt, cho nên liền đem việc này nói ra. Chiến ma cũng sẽ chiến đấu. Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Ân, đúng. Nam Cung Bắc nhẹ gật đầu, nhìn về phía trước, chậm rãi nói ra, đây là dùng để tăng lên chiến ma giá trị. Mỗi một vị chiến ma giá trị đều là trải qua tính toán ra tới. Nếu như cảm thấy thực lực của hắn bây giờ đã là vượt qua cái giá tiền này, liền cần để hắn chém giết cao hơn hắn giá cả chiến ma. Nếu là thành công, như vậy tự thân giá cả liền sẽ tăng vọt. Nguyên lai dạng này. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Đi thôi, Hồ lão, mang ta đi vào. Nam Cung Bắc phất phất tay, hào khí từ trong túi lấy ra một khối thánh thạch đưa cho lão giả, đây là ban thưởng ngươi. Đi thôi. Lão giả liên tục gật đầu, mang trên mặt mình nọt, chẳng qua là khi Nam Cung Bắc sau khi rời đi, hắn khỏe mắt đông nhiên co quắp một chút, nội tâm âm thầm nói ra, một khối thánh thạch. Ngoa tạo. Nam Cung Bắc công tử thật đúng là móc đến nhà bà ngoại, quá móc quá móc. Đường đường Nam Cung gia tộc con trai trưởng vậy mà khen thưởng cho ta một khối thánh thạch. Nói đến đây, da mặt của hắn đều đang không ngừng co quắp. Tại nội tâm liên tục mắng, móc, quá móc. Rất nhanh, một đoàn người chính là rời đi cung điện, hướng phía cái thứ 5 chiến ma tiểu không gian nhanh chóng mà đi. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi tới một cái cự đại huy hoàng trong quảng trường. Phía trước đi thời điểm, Diệp Kinh Vân nghe được không ít võ giả lời nói, đều là liên quan tới lần này chiến ma chém giết tin tức. Chương 1944, sinh tử chiến ma trận. Chương 1944, sinh tử chiến ma trận. Dựa theo vị lão giả này lời nói, đợi lát nữa đi địa phương tên là sinh tử chiến ma trận. Sinh tử chiến ma trận là chiến ma tăng lên giá trị địa phương. Ở chỗ này, bất phân thắng bại, chỉ phân sinh tử. Nói cách khác, sinh tử chiến ma trận mỗi một trận đều phải có một bên chết. Tại sinh tử chiến ma trận người đều là tội nhân, là nô lệ. Nếu như bọn hắn biểu hiện đủ tốt, liền có thể bị người mua đi, làm cái hộ vệ, gia nô các loại, có cái tốt kết cục. Nhưng là tuyệt đại không phân người đều sẽ chết tại sinh tử chiến ma giữa sân. Sinh tử chiến ma trận rất tàn khốc. Đến, Nam Cung công tử lão giả bước chân dừng lại, nhìn về phía trước, đối với Nam Cung Bắc nói ra, mang trên mặt một vòng dáng tươi cười đến. Hắn biết Nam Cung Bắc thân phận. Người sau thân phận, hắn cũng không dám đắc tội, không phải vậy khó giữ được cái mạng nhỏ này. Diệp Kinh Vân hướng phía trước nhìn lại, liền phát hiện ở phía trước có một tòa quảng trường khổng lồ. Giờ phút này trong quảng trường có mấy vài người, bọn hắn đang điên cuồng hét to. Lão giả mang theo Diệp Kinh Vân cùng Nam Cung Bắc đi tới một kiện cực kỳ xa hoa trong dạng, từ nơi này có thể nhìn thấy phía dưới hết thảy. Giờ phút này, tại sinh tử chiến ma trên trận đứng đấy một đạo thân ảnh khôi ngô. Người này thân cao khoảng chừng hơn 2 mét, như núi lớn, thân thể như sắt thác, vạm vỡ, bất động như núi. Nóng nhìn đối phương, tuy nói cách xa nhau mấy ngàn thước, nhưng Diệp Kinh Vân vẫn như cũng là có thể cảm thụ được võ giả này thể nội năng lượng của bạo. Người này thể chất tuyệt đối khác hẳn với thường nhân, có thể trở thành cấp thứ 5 đừng tội phạm, cái kia đều đại biểu cho tuyệt đối thiên phú và siêu nhiên thực lực. Nam Cung Bắc chậm rãi nói ra, cúi đầu, nhìn về phía dưới, liếm môi một cái, trong con ngươi nổi lên lửa nóng chi quang. Đó là ý chí chiến đấu dày đặc, như ngọn lửa bốc cháy lên. Gia hỏa này thực lực hẳn là rất cường đại, khiến cho ta cũng rất muốn đi cùng hắn luận bàn một chút. Nam Cung Bắc lại tới chiến đấu suy nghĩ. Vây cánh con rơi nhỏ nghe nói như thế, thân thể bỗng nhiên dùng mình một cái. Nó nghĩ tới rồi mấy ngày nay bị Nam Cung Bắc ngược đãi được không ra dáng hình ảnh. Phát rồ a. Con rơi nhỏ nhịn không được nói, lần nữa cảm thán khẽ đảo muốn chính mình đường đường lôi thần vậy mà lại luân lạc tới tình cảnh như vậy, thật là lao thiên bất công a. Ta cũng không dám để Nam Cung công tử làm như vậy. Lão giả nghe nói như thế, vội vàng nói, da đầu đều tê dại, nặng nề nói, gia hỏa này tên là Trung Sơn, nghe nói trước kia đạt được hoàng kim cự nhân huyết mạch. Nguyên bản hắn là cái thấp bé gầy yếu võ giả, một năm sau, thuận tiện thành như vậy bộ dáng. Cái chung này núi thực lực không thể khinh thường, tu vi đã được đến đại thánh cửu biến đệ ngũ biến ngũ hành biến, mà lại hắn có cùng mặt ngoài tu vi cực kỳ không hợp thực lực, cho nên Nam Cung Bắc công tử, lão phu cũng không phải đùa giỡn. Ngươi cũng biết chúng ta quy tắc của nơi này, có thể khiêu chiến chiến ma, nếu như khiêu chiến thành công, như vậy thì có thể trực tiếp mang đi cái này chiến ma. Nhưng nếu như khiêu chiến thất bại, như vậy nói đến đây, lão giả nuốt nước miếng một cái, sau đó nói tiếp, các ngươi được thành cho chúng ta chiến ma. Phải biết, năm đó tám đại linh thần gia tộc một trong Dương gia Dương Hỏa chính là bởi vì chiến thắng bất quá chiến ma, từ đó trở thành chiến ma. Việc này truyền vào đến Dương gia bên trong, Dương gia cường giả đến đây đòi người, nhưng cuối cùng có thể cũng không biết tính sao, Dương Hỏa hay là thành chiến ma. Bất quá, vì chuyện này, vị kia giới thiệu Dương Hỏa lai sinh tử chiến ma trận người phụ trách lại bị treo lên đánh đến gần chết ta. Hắn nghĩ tới nếu như Nam Cung Bắc công tử đúng như nhiệm vụ này tính đi khiêu chiến Trung Sơn, sau đó lại thua, như vậy kết cục của hắn tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Tám đại linh thần gia tộc. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, hơi sững sờ. Nguyên lai, Nam Cung Bắc là đến từ tám đại thần linh gia tộc Nam Cung gia. Nhìn lão giả thần thái, hiển nhiên cái này tám đại linh thần gia tộc thế lực vô cùng lớn. Yên tâm, bản công tử cũng liền nói một chút mà thôi, lại nói, bản công tử nhưng đã là có người theo giúp ta luyện tập. Ta nói đúng đi. Nói, Nam Cung Bắc đối với phe phẩy cánh con rơi nhỏ nói ra. Nhìn qua cái này một tấm người vật vô hại khuôn mặt, con rơi nhỏ thân thể đột nhiên dùng mình một cái, toàn thân run rẩy. Ngẫm lại sắp bị ngược thành chó một dạng, nó trong lòng đều là nước mắt, ai những này chiến ma đường ra duy nhất chính là bị người mua xuống sao? Diệp Kinh Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tò mò hỏi. Không phải, bọn hắn còn có một đầu đường ra, đó chính là dựa vào mình tuyệt đối thực lực thu hoạch được tự do. Lão giả nhìn Diệp Kinh Vân một chút, biết người sau là Nam Cung Bắc đại ca, cho nên đối với hắn hay là rất cung kính. A, bọn hắn làm sao mới có thể thu hoạch được tự do? Diệp Kinh Vân nhìn về phía trước, hỏi. Rất đơn giản, liên tục chiến thắng 5 người, chỉ cần liên tục chém giết 5 vị chiến ma, bọn hắn liền có thể thu hoạch được tự do. Tại toàn bộ sinh tử chiến ma trận trong lịch sử, người như vậy không phải là không có, hết thảy xuất hiện 3 cái. Mỗi một cái đều trở thành nắm giữ đông đảo không gian bá chủ. Diệp Kinh Vân biết ở chỗ này có vô số cái không gian. Chiến ma không gian chính là một cái trong đó không gian, cũng không biết không gian này là về ai. Nếu để cho loại người này trốn đi, liền không sợ hắn sẽ trả thù các người. Đồng nhiên, Diệp Kinh Vân nghĩ tới điều gì, hỏi. Trả thù, lão giả hơi sững sờ, chợt cười thần bí, nói không biết. Chiến ma không gian nội tình thế nhưng là rất lớn. Nam Cung Bắc trên mặt ngưng trọng nói ra, cha ta cũng không dám đi dễ dàng trêu chọc thế lực này. Phải biết, năm đó vị kia Dương Hỏa thế nhưng là linh thần một trong bát đại gia tộc, cuối cùng hắn không giống với trở thành chiến ma sao? Đúng vậy a, Dương Hỏa đứng phía sau thế nhưng là Dương gia. Dương gia chính là linh thần một trong bát đại gia tộc. Linh thần bát đại gia tộc là trên thế giới này cực kỳ đỉnh tiêm thực lực, mỗi một gia tộc nắm giữ lấy ước chừng hơn 500 cái không gian. Nam Cung Bắc giống như biết Diệp Khinh Vân đối với cái này không phải hiểu rất rõ, nói như vậy, nguyên lai dạng này. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Đương nhiên, trừ linh thần bát đại gia tộc bên ngoài còn có thế lực khác, mà những thế lực này thực lực có thể không kém chút nào chúng ta tám đại linh thần gia tộc. Nam Cung Bắc trầm giọng nói. Chư vị. Ngay vào lúc này, một vị lão giả áo đỏ đống nhiên xuất hiện ở trong hư không, ở vào sinh tử chiến ma trên lôi đài, ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, thân ảnh lơ lửng ở trong hư không. Theo thanh âm hắn rơi xuống, bốn phía võ giả lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Đây là nơi này chấp sự. Nam Cung Bắc đối với Diệp Khinh Vân truyền âm nói. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu nhìn đi qua, phát hiện trên người lão giả này không có chút nào thánh lực ba động, nhưng trực giác nói cho hắn biết, trước mắt vị lão giả này cũng không đơn giản. Tu vi của hắn rất có thể vượt qua đại thánh cửu biến giai đoạn. Lão giả đầu tiên là nhìn chung quanh, ánh mắt tinh quang lóe lên một cái, sau đó trên mặt nổi lên một vòng ý cười đến, hôm nay là Trung Sơn trận thứ tư chiến đấu. Nói cách khác, phía trước 3 trận sinh tử chiến, Trung Sơn đều thắng. Chương 1945, chiến ma, Trung Sơn chương 1945, chiến ma, Trung Sơn. Trung Sơn có thể hay không rời đi nơi này, có thể trở thành người tự do, đều xem hôm nay cái này 2 trận. Mặt khác, như muốn thần phục Trung Sơn người, có thể xuống tới cùng Trung Sơn một trận chiến. Như thắng thì miễn phí mang đi Trung Sơn, không cần bỏ ra bất kỳ đại giới, nhưng nếu như thất bại, ngượng ngùng như vậy, chết hoặc là trở thành chiến ma. Sinh tử chiến ma trận quy củ chính là chiến ma liên tục chiến thắng 5 trận liền có thể trả lại thân tự do. Không nên nhìn tỷ võ số trận nhỏ, mỗi một trận đều cực kỳ gian nan. Nhìn xem trước kia tranh tài ghi chép liền biết, tại trong toàn bộ lịch sử, có thể có được thân tự do chỉ có 3 người. Bởi vì cái này liên quan đến một cái nô lệ tự do, cho nên sinh tử chiến ma trận người đều sẽ ở cuối cùng mấy trận cho chiến ma cường đại nhất đối thủ, để chiến ma không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đối với những này chiến ma tới nói, tự do là thiên đường. Bọn hắn chịu đủ loại này cả ngày đều chém giết huyết tinh sinh sống. Trung Sơn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Người mặc màu đỏ như máu lao giả cúi đầu, nhìn về phía thân cao 2 mét, dáng người cực kỳ thanh niên khôi ngô, hỏi. tự do, ta muốn tự do. Trung Sơn con ngươi bên trong nổi lên ánh lửa đến, đó là đối với tự do hướng tới, vô cùng mãnh liệt. Giờ phút này, trong dạng, Diệp Khinh Vân xa xa nhìn cái chuông này núi, phát hiện người sau ánh mắt tràn ngập cực kỳ đáng sợ kiên định. Đó là đối với tự do hướng tới. Tốt, rất tốt, lão giả nhìn thấy một màn này, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía bốn phía, hỏi, có người nào muốn khiêu chiến Trung Sơn sao? Thấy không có người, lão giả lần nữa mở miệng nói, cái kia tốt, chính là dựa theo nguyên lai kế hoạch căn bản. Hắn phủi tay, không trung lập tức vang lên một trận xích sắt giống như thanh âm. Chính là phát hiện, tại trong hư không kia bỗng nhiên xuất hiện một cái không gì sánh được to lớn lồng sắt. Trong lồng sắt, một đạo giống như núi thân ảnh khôi ngô xuất hiện. Hắn gầm nhẹ một tiếng, gào thét liên tục, tựa như là một đầu điên cuồng yêu thú một dạng. Đây là? Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn đi qua, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Biến dị thể? Hay là tu vi đạt đến đại thánh cựu biến đệ lục biến âm dương biến? Không nghĩ tới, Trung Sơn đối thủ sẽ là một vị đối thủ cực kỳ cường đại. Trận chiến đấu này nhất định cực kỳ lửa nóng. Chỉ là, trước mắt cái này biến dị thể ánh mắt xích hồng, đúng như yêu thú, mà lại truyền đến thanh âm đều tựa như là yêu thú đang gầm thét một dạng. Trung Sơn sẽ là cái này biến dị thể đối thủ sao? Bất quá, ta nhất thời khắc, Diệp Kinh Vân phát hiện sinh tử chiến ma trên trận đạo kia cao 2 mét thân ảnh khôi ngô, con ngươi run lên bần bật. Đạo thân ảnh này lộ ra bất khuất, tựa như chiến thần một dạng, giống như cường đại tới đâu đối thủ cũng không sợ hãi. Bởi vì tại trong tròng mắt của hắn, Diệp Kinh Vân thấy được một loại cực kỳ mãnh liệt hướng tới. Đó là đối với tự do hướng tới. Soạn. Ngay vào lúc này, lồng sắt đột nhiên mở ra, ngay sau đó, đạo thân ảnh khôi ngô kia từ không trung hạ xuống tới, tựa như là như một tòa núi nhỏ giáng xuống. Trên mặt đất vậy mà xuất hiện một cái hố sâu đến. Có thể thấy được một cước này cường độ vô cùng lớn. Và anh, có được biến dị thể võ giả tại bước chân rơi xuống trong nháy mắt, chính là nhẹ nhàng điểm một cái, sau một khắc, tựa như lợi kiếm một dạng hướng phía trước bắn tới, trong hư không lập tức xuất hiện một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Khí thế thật là mạnh mẽ, cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, Diệp Kinh Vân sắc mặt hơi đổi. Mà lúc này đây, Trung Sơn cũng là xuất động, thân hình của hắn cũng là cực kỳ khôn ngo, tốc độ cực nhanh, thân ảnh như mũi tên rời cùng, căn bản cũng không lui lại, bay thẳng tới. Thể nội thánh lực điên cuồng vận chuyển, tại phía sau lưng của hắn lại là xuất hiện một cái cự đại huyết ảnh. Đó là một cái cự nhân. Trên thân cự nhân có hỏa diễm thiêu đốt lên, hỏa diễm là màu vàng. Trung Sơn đột nhiên nắm thành quyền đầu, quần quần thánh lực khuấy động ra, mà tại phía sau hắn cự nhân huyễn ảnh giờ phút này cũng là chăm chú nắm thành quyền đầu, lập tức, trong hư không ngưng tụ ra một cái to lớn quyền ảnh, trực tiếp là hướng phía trước hung hăng ép đi. Ầm ầm. Quyền ảnh tựa như dãy núi một dạng, trùng trùng điệp điệp ép đi. Hư không không ngừng mà đung đưa. Một quyền này cường độ cực lớn. Bất quá, có được biến dị thể quái nhân nhưng căn bản không né tránh một quyền này pháp, ngược lại là hướng phía trước bước ra một bước, quần quần khí lãng, quần quần vô tận, đồng nhiên đụng chạm lấy không gian. Hai đạo quyền ảnh trong nháy mắt đụng vào nhau, không gian đều phảng phất ngốc trệ một dạng. Ngay sau đó, chính là phát hiện Trung Sơn thân ảnh lui về phía sau mấy bước, trực tiếp làn lện xuống đất. Bất quá, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn lập tức là đứng lên, tuy nói toàn thân đẫm máu, nhưng lại vẫn như cũ có sức đánh một trận. Thân thể thật mạnh mẽ, có người nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh hô một tiếng. Vị kia có được biến dị thể võ giả không biết có phải hay không phục dụng đan dược gì, khiến cho hắn hai mắt xích hồng, cả người như bạo tẩu một dạng, lại hình như là một đầu điên cuồng dã thú, trong đôi mắt lãnh ý, nhắm người mà phệ, căn bản cũng không cho Trung Sơn một chút xíu thở cơ hội, bay thẳng vọt mà đi, từng quyền đánh tới. Quyền ảnh vô số, tràn ngập không gian, để ép rảnh rỗi ở giữa đều muốn phá toái một dạng. Không tốt. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, cảm thấy Trung Sơn sợ là phải xong đời. Chỉ là, sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ gặp Trung Sơn nắm đấm nhanh chóng lóe ra hào quang sáng chói. Tại phía sau hắn cự nhân huyễn ảnh lại là lấy mắt thường có thể thấy được giống như tốc độ tăng vọt. Nguyên bản chỉ có dãy núi nhỏ kích cỡ tương đương, hiện tại đã là thành một tòa kinh thiên dãy núi lớn, đồng thời loại này tăng vọt xu thế còn tại, đều phảng phất muốn tiếp cận bầu trời. Đây là cự nhân thần. Nam Cung Bắc nhìn thấy một màn này, trực tiếp là kinh hô một tiếng, hắn không nghĩ tới Trung Sơn người mang cự nhân thần huyết mạch. Cự nhân thần, đó là một cái truyền thuyết nhân vật. Truyền ngôn là cự nhân trong tộc lưu bức nhất tồn tại. Nghĩ không ra a, Diệp đại ca, ngươi đối với gia hỏa này có hứng thú hay không? Hắn nếu là trưởng thành, tuyệt đối sẽ trở thành ngươi cường lực trợ thủ. Nam Cung Bắc nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nhấp một miếng trà. Diệp Kinh Vân nhìn phía dưới Trung Sơn, thần sắc kinh hãi. Chỉ gặp Trung Sơn nắm đấm lưu chuyển lên hào quang sáng chói, nắm đấm của hắn tại thời khắc này biến lớn đứng lên, một cái cự đại nắm đấm huyễn ảnh rõ ràng hiện lên đi ra. Chết. Trung Sơn bạo quát một tiếng, gân xanh trên trán một đầu bạo lộ ra, trực tiếp là hướng phía trước võ giả đánh tới. Oeng. Thanh âm trầm thấp vang lên. Nắm đấm kia chính là rơi thẳng tại võ giả trên thân. Có được biến dị thể, tu vi đạt được đại thánh cửu biến đệ lục biến, võ giả thân thể nhanh chóng lui nhanh, tựa như người rơm bay ra ngoài. Hắn vậy mà bại. Người xung quanh nhìn thấy một màn này, ánh mắt run lên bần bật, đều là bất khả tư nghị nhìn xem. Toàn bộ sinh tử chiến ma trận chết hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người biết điều này đại biểu lấy Trung Sơn còn thừa lại một trận liền có thể thu hoạch được tự do. Tự do, tự do, tự do. Trung Sơn nắm chặt lấy nắm đấm, nặng nề mà quát, trong hai mắt chờ mong chi quang càng ngày càng mãnh liệt. Chương 1946, vì tự do. Chương 1946, vì tự do. Tất cả mọi người coi là Trung Sơn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng không có nghĩ đến người sau tại điện thạch hỏa hoa bên trong đã thức tỉnh huyết mạch trong người, huyễn ra cự nhân thần đến, dưới một quyền, uy lực kinh người, cái kia có được biến dị thể chất võ giả trực tiếp ngã xuống. T. Bốn phía võ giả thấy cảnh này, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn ánh mắt kinh hãi, một mặt khó có thể tin. Vị kia có được biến dị thể võ giả tu vi vốn liền so trung sơn cao, tại đại thánh cửu biến đệ lục biến bên trong, tu vi ở giữa chênh lệch, không đơn thuần là linh lực vấn đề, hay là lực phòng ngự cùng lực công kích chênh lệch, mà hắn lại là ngăn cản không nổi trung sơn một quyền này. Chỉ có thể nói trung sơn thực sự quá lợi hại. Thật mạnh, không hổ là có được cự nhân huyết mạch của thần, quả nhiên cứng hãn. Diệp Khinh Vân cũng không khỏi đập mạnh lưỡi. Hắn vốn cho là Trung Sơn phải thua, lại không nghĩ rằng Trung Sơn có thể tại cuối cùng trong lúc nguy nan bộc phát ra cường đại như thế uy lực, quả thực là để hắn lau mắt mà nhìn. Sinh tử chiến ma giữa sân. Trung Sơn một cước giẫm nát thi thể trên đất, tóc dài tung bay, ngẩng đầu, nhìn qua lão giả, hai tay hung hăng nắm, trong đôi mắt nổi lên chính là cực hạn kiên định. Đó là đối với tự do khát vọng. Tại thời khắc này, hắn khát vọng trình độ phi thường cường đại. Chỉ cần lại thắng một trận, lại thắng một trận, hắn liền tự do. Loại cảm giác này cách hắn rất gần, rất gần. Tại khóe miệng của hắn bên cạnh không khỏi nổi lên một vòng dáng tươi cười đến. Đối với bốn phía sợ hãi thán nói, hắn cũng không để ý tới. Tốt, trong hư không, lão giả áo đỏ đứng đấy, áo bào màu đỏ không gió mà bay lấy, không sai, Trung Sơn, ngươi chỉ cần lại thắng được sau đó một trận liền có thể thu hoạch được tự do. Nghe nói như thế, Trung Sơn con ngươi lại lần nữa phát sáng, sáng chói như tinh thần. Sau đó, chiến đấu tiếp tục. Các vị, có người muốn thu phục cái này chiến ma sao? Lão giả áo đỏ ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Đang nói ra chiến ma hai chữ, ngữ khí của hắn liền tăng thêm, trong ánh mắt lóe ra ác độc và mang. Nếu như không có, như vậy thì vẫn như cũ để ta tới an bài sau đó cuộc chiến đấu này. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, thanh âm cực kỳ âm trầm, như một trận gió lạnh thổi đến. Coi như hắn vừa muốn lúc nói chuyện, ngay vào lúc này, một đạo thanh âm âm lãnh đột nhiên vang lên. Không sai, không sai, có cự nhân thần huyết mạch, miễn cưỡng có thể trở thành bản long nô tài. Thuận đạo thanh âm này nhìn lại, liền phát hiện một bóng người nhanh chóng mà đến. Mái tóc dài màu đỏ ngòm, một thân áo bào màu đỏ ngòm. Bên khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, một đôi đen nhánh trong con ngươi lóe ra thị huyết quang mang. Là hắn. Diệp Kinh Vân nhìn thấy vị võ giả này, sắc mặt hơi đổi, chợt trong hai mắt nổi lên một vòng hàn ý đến. Người này chính là Hắc Long Mai Táng Biết. Thanh niên yêu dị bước ra một bước, ngẩng đầu. Nguyên lai là Hắc Long Mai Táng Biết mưa đen lão giả nhìn về phía thanh niên yêu dị, hắn tự nhiên biết người sau thân phận và địa vị, cho nên sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên nghiêm trọng, nặng nề nói: "Mưa đen, chắc hẳn ngươi cũng là biết chúng ta sinh tử chiến ma trận quy tắc." "Biết, tự nhiên biết." Mưa đen nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói: "Nếu như ta thắng, như vậy hắn sẽ trở thành nô lệ của ta. Nhưng là nếu như ngươi thua, ngươi liền sẽ trở thành chiến ma." Lão giả đem lời kế tiếp nói xong, sau đó lại độ nhìn về phía thanh niên yêu dị, hỏi: "Cho nên, ngươi xác định?" "Ha ha ha," mưa đen cười ha ha, cực kỳ khinh thường nói, bản long muốn đối phó hắn, dễ như trở bàn tay. "Chấp sự, ngươi yên tâm, chủ nhân nhà ta thực lực cường đại không gì sánh được, muốn đối phó cái này chiến ma, không cần tốn nhiều sức." Bỗng nhiên, một con chó săn chạy tới, cười hì hì nói. Gia hỏa này mang theo mặt nạ màu đỏ, lại là đến từ đỏ sầm mặt người. Hắn lại là thanh niên yêu dị chó săn. Nơi xa, Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, hơi sửng sở, nghĩ không ra cửu gia đều tụ tập ở cùng một chỗ. "Tốt, lão phu cũng tin tưởng đen công tử thực lực, cũng không muốn nói nhiều." Lão giả áo đỏ nhẹ gật đầu, hắn biết đối phương là đến từ Hắc Long Mai Táng Biết, cũng biết thực lực đối phương rất cường đại, nói hắn liền lui ra phía sau một bước, cùng lúc đó, ánh mắt chuyển rời đến một người khác trên thân, nặng nề nói: "Chiến ma, ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Ta chuẩn bị xong." Trung Sơn nặng nề nói, ánh mắt kiên định. Đây là hắn trận chiến cuối cùng, chỉ cần hắn thắng, như vậy thì có thể thu hoạch được tự do. Tự do đối với người khác mà nói có lẽ không đáng một văn, nhưng đối với hắn tới nói, lại giá trị liên thành. Cho tới nay, hắn không ngừng mà tu luyện, vì chính là thu hoạch được tự do, vì chính là tìm về muội muội của mình. Một ngày này không xa, tốt, tiếp xuống một trận chiến là đến từ Hắc Long Mai Táng Biết mưa đen đối chiến ma, lão giả nặng nề mở miệng nói, sau đó thân hình du lên, chính là nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Nghe nói như thế, đám người lần nữa hoan hô đứng lên, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào trong sân hai bóng người. Bọn hắn hiếu kỳ Trung Sơn có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích, đi đánh bại đến từ Hắc Long Mai Táng Biết thanh niên yêu dị. Giờ phút này, thanh niên yêu dị cùng Trung Sơn cách xa nhau 5 mét. Thanh niên yêu dị cực kỳ cao ngạo ngẩng lên lấy đầu, nhìn về phía Trung Sơn, nhàn nhạt nói ra, cuộc chiến đấu này cũng không cần dựng lên, ngươi liền đi theo bên cạnh ta, làm chân chó của ta con đi. Chó săn. Trung Sơn nghe được ba chữ này, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại, như lưỡi dao mở dạng, phản phất có thể đâm rách không gian mở dạng. Trận chiến này, hắn chẳng những là vì tự do, càng thêm là vì tự tôn. Ánh mắt ngược lại là rất sắc bén. Nhưng ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn về phía người khác, nhưng không có khả năng nhìn về phía ta. Bởi vì ta là chủ nhân của ngươi, mệnh của ngươi chính là một tiện mệnh. Ngươi hẳn là hảo hảo mà cảm kích ta, cảm tạ ta, là ta để cho ngươi trở thành hộ vệ của ta, nếu không, ngươi tiện mệnh này sẽ một mực ở lại đây, như bùn nhão giống như tồn tại. Thanh niên yêu dị nói chuyện có gai, nhưng không người nào dám nói một chữ không. Bởi vì thanh niên yêu dị đến từ Hắc Long Mai Táng sẽ. Hắc Long Mai Táng sẽ đối với so tám đại linh thần gia tộc, thực lực có thể không kém chút nào. Thậm chí tám đại linh thần gia tộc cũng không dám dễ dàng đắc tội Hắc Long Mai Táng người biết. Vì tự do, nhưng mà, Trung Sơn nhưng không có để ý tới thanh niên yêu dị lời nói, chỉ là từ trong miệng phun ra một câu nói như vậy, sau một khắc, thân hình chính là du lên, tựa như lợi kiếm một dạng hướng phía trước bắn tới, ở trong hư không mang theo một đạo lại một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Vì tự do. Trong mắt của hắn cực kỳ kiên định, một quyền lại một quyền vung vậy mà đi, tại phía sau lưng của hắn, cự nhân thần huyễn tượng rõ ràng nổi lên, to lớn vô cùng, phảng phất có thể chống lên một vùng thiên địa. Ta mưa đen cho ngươi một cơ hội, để cho ngươi trở thành bản long cẩu nô tài, ngươi biết, đây là cỡ nào cơ hội khó được, mà ngươi lại không trân quý, còn dám ra tay với ta. Phạm thượng, hôm nay ta thuận tiện đất tốt giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết bản long lợi hại, thanh niên yêu dị âm trầm mở miệng nói. Chương 1947, Trung Sơn đối chiến Hắc Long. Chương 1947, Trung Sơn đối chiến Hắc Long. Tên là mưa đen thanh niên yêu dị quả thực là bá đạo đến cực điểm, thanh âm rơi xuống, thân hình chính là du lên, sau một khắc, tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước bắn tới. Tốc độ thật nhanh. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, giật mình không nhỏ. Vài ngày trước, thanh niên yêu dị này thực lực còn không có biến thái như vậy. Rất hiển nhiên, cứ như vậy mấy ngày, thanh niên yêu dị thực lực có tăng lên trên diện rộng. Người sau hẳn là đạt được cái gì đại kỳ ngộ. Đối mặt hướng phía chính mình đánh tới thanh niên yêu dị, Trung Sơn cũng không e ngại, thẳng tiến không lùi hướng bọn tới trước đi. Và anh, sau lưng cự nhân thần huyễn tượng xuất hiện. Trung Sơn nhân ở vào giữa không trung, thân thể run lên, một quyền bỗng nhiên vung ra. To lớn quyền ảnh mang theo năng lượng cuồng bạo, gào thét mà đến, cuồn cuộn ép đi. Nắm đấm là rất lớn, đáng tiếc, sớm đã bị bản long nhìn thấu. Thanh niên yêu dị nết miệng cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy khinh thường. Ngay sau đó, chính là thân hình có chút tránh ra bên cạnh, xảo diệu tránh đi Trung Sơn trùng điệp một quyền. Sau đó, tay phải hắn hướng phía trước vung đẩy, trên bàn tay nhanh chóng giăng đầy lần phiến màu đen, không đến một lát, chính là xuất hiện một hắc sắc lưỡi rồng. Một chảo đông nhiên hướng phía Trung Sơn đánh tới, lập tức một trận huyết nhục bị cắt đứt thanh âm vang lên. Trung Sơn tăng lui về phía sau mấy bước, trên cánh tay phải ra chóp thịt bong, bạch cốt âm u chỉ là, trên mặt của hắn nổi lên một tia tươi cười quái dị. Ngươi cười cái gì? Bản long buồn cười sao? Thanh niên yêu dị lông mày nhíu một cái, đối với Trung Sơn nụ cười này cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo trầm thấp có phần tiếng gió. Một đạo nắm đấm to lớn gào thét mà đến, quyền ảnh vô số, trực tiếp là rơi vào mưa đen trên thân. Mưa đen tại cái này một cỗ lực lượng khổng lồ bên dưới, thân thể vụt lui về phía sau, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Cái gì? Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, nhao nhao giật mình không nhỏ. Vậy mà cho mưa đen một chiêu trọng quyền. Cái chuông này núi không hổ là có được cự nhân thần huyết mạch a. Trung Sơn, hắn là đối với tự do quá khát vọng. Đúng vậy a, không biết hắn có thể hay không chiến thắng được mưa đen. Mưa đen thế nhưng là đến từ Hắc Long Mai Táng biết, bản thể là một đầu chân chính Hắc Long. Người chung quanh phát ra xì xào bàn tán. Mỗi người đều cực kỳ rung động nhìn qua Trung Sơn. Cái chuông này núi kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú trong dạng, Diệp Kinh Vân túi đầu, ngồi tại trên ghế gỗ, tình cảnh lúc trước rõ ràng rơi vào trong con mắt của hắn. Hắn biết Trung Sơn sở dĩ có thể bị thương mưa đen, hoàn toàn là nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Một mặt khác là mưa đen quá mức chủ quan. Bất quá ngẫm lại cũng là, một vị đại thánh cửu biến đệ lục biến võ giả không cần thiết coi trọng so với chính mình tu vi võ giả. Trung Sơn, tuy nói không phải chiến ma bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng là chiến ma bên trong tiềm lực lớn nhất. Một bên, Hồ Lão nặng nề mà nói ra, trong mắt có hồi ức chi quang, ta nhớ được có một trận chiến đấu, Trung Sơn sắp bị địch nhân chế tử, nhưng ở cuối cùng một khắc này, hắn lại đột nhiên địa bạo phát ra một cỗ cực kỳ cường đại năng lượng kinh khủng, sau đó hoàn thành lịch tập, trực tiếp phản sát đối thủ. Tuy nói mỗi một vị chiến ma đô không gì sánh được hướng tới tự do, nhưng cái chuông này núi lại là nhất hướng tới một cái. Phải biết, hắn trở thành chiến ma thời gian mới chỉ có 3 tháng, mà lại khi hắn đi vào chỉ có đại thánh cửu biến đệ nhất biến tu vi. 3 tháng ngắn ngủi liền đem tu vi tăng lên tới cái này đệ ngũ biến ngũ hành biến bên trong, cho dù là Nam Cung Bắc cũng là giật mình không nhỏ, 3 tháng ngắn ngủi liền tăng lên tứ trọng tu vi, thiên phú này tuyệt đối người tiên. Diệp Kinh Vân đồng dạng giật mình không nhỏ. Hắn có thể khẳng định trong lòng đối phương nhất định cất giấu bí mật gì, nếu không muốn tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong tăng lên tứ trọng tu vi, khó như lên trời, nói là nằm mơ cũng không chút nào quá đáng. Giờ phút này, sinh tử chiến ma giữa sân, thanh niên yêu dị toàn bộ khuôn mặt đều hiện lên ra một vòng phẫn nộ, trong ánh mắt tức giận đạt đến cực hạn, trong miệng không ngừng mà nói, ngươi vậy mà làm bị thương bản long, ngươi vậy mà làm bị thương ta, bản long quyết định để cho ngươi chết. Bén nhọn thanh âm từ trong miệng hắn truyền đến, tựa như là đến từ địa ngục thanh âm. Nhậm Thủy đều nghe ra được, thanh niên yêu dị là nổi giận, hoàn toàn nổi giận. Đường đường Hắc Long Mai Táng biết rồng lại bị một vị tu vi chỉ là tại đại thánh cửu biến đệ ngũ biến ngũ hành biến đánh trúng. Cái này truyền đi, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Thanh niên yêu dị sau đó một khắc toàn thân tản ra màu đen hơi khói, những hơi khói này bên trong truyền ra quỷ khóc sói gào, kinh khủng dị thường. Vâng, một đạo cực kỳ to rõ long ngâm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Sau đó một khắc, thanh niên yêu dị thân thể đống nhiên tăng vọt đứng lên, tại trong khói đen, cực kỳ thân thể cao lớn nổi lên. Theo thân thể này xuất hiện, giữa thiên địa xuất hiện dị thường năng lượng của bạo. Giống, giống, giống. Một đạo cuồn lôi giống như thanh âm vang lên, kinh thiên động địa. Đợi đến khói đen tan đi, một đạo chừng vạn mét dáng dấp thân ảnh nô ra đến. Một thân lân phiến đen kịt, liền tựa như là mặc một bộ đen như mực nước giống như áo giáp. Trên đỉnh đầu có một cây xoắn ốc độc giác, tản ra hàn quang lạnh lẽo. Cái kia hai cái như đèn lồng giống như con mắt bắn ra lanh ý cùng tàn bạo chi quang. Thân thể khổng lồ phía dưới có bốn cái cực kỳ dữ tợn mà móng vuốt sắc bén, hàn quang bùng lên lấy. Móng vuốt sắc bén không gì sánh được, giống như một chảo liền có thể đem vạn cân nặng nham thạch bổ đến vỡ nát. Phía dưới võ giả nhìn thấy một màn này, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là một đầu màu đen cự long, là chân chính rồng. Một cái nhân loại hèn mọn sâu kiến, bất quá là có được một tia cự nhân huyết mạch của thần, cũng dám kêu gào bản long. Bản long nguyên bản để cho ngươi trở thành chân chó của ta con, cơ hội này, ngươi biết chân quý đến mức nào sao? Có bao nhiêu người muốn trở thành bản long nô lệ, ngươi biết không? Bản Long hiện tại quyết định ban thưởng ngươi vừa chết. Nói, cả đầu Hắc Long không ngừng mà gầm thét, thanh âm đinh tai nhức óc. Mỗi người trong màng nhĩ đều giống như có một tia chớp ầm vang rơi xuống, đại não đều tại ông tác hưởng. Hắc Long đột nhiên mở cái miệng động, phun ra một đoàn hơi khói màu trắng, hơi khói nà vừa xuất hiện, bốn phía nhiệt độ chính là giảm mạnh, trong hư không xuất hiện băng tuyết, băng sương. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ linh ý, huyết mạch trong cơ thể đều giống như tại ngược dòng một dạng. Thì càng không cần phải nói xuất hiện ở chính trung tâm Trung Sơn. Chết đi. Màu đen cự long phát ra vô cùng thanh âm băng lãnh. Đạo kia hơi khói trong nháy mắt hóa thành một thanh lợi kiếm, lấy tốc độ như tia chớp hướng phía dưới mà tới. Hắc Long thân thể không ngừng mà nhấp nhô, mang theo từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Cảm nhận được một chiêu này uy lực, bốn phía võ giả sắc mặt hung hăng thay đổi liên tục, đều cảm thấy nếu là đối mặt mình một chiêu này, chỉ có chết phận. Diệp Kinh Vân cũng là đem ánh mắt ngưng tụ ở phía trước, nhìn xem không ngừng quay cuồng thân thể Hắc Long, hơi nhướng mày, hắn có thể cảm thụ được một chiêu này là đến từ Hắc Long toàn bộ lực lượng. Cái này Hắc Long là thật muốn chung sân mệnh. Chương 1948, cự nhân mắt tím chương 1948, cự nhân mắt tím ai nấy đều thấy được Hắc Long trong hai mắt thả ra âm lãnh ngang ngược khí tức, cố khí tức kia làm cho người sợ hãi, cái này hoàn toàn là muốn chiến ma chung núi tính mệnh. Thời khắc này Trung Sơn hồn trên thân bên dưới đều là máu tươi, lại như vậy xuống dưới, hắn tuyệt đối sẽ bởi vì đổ máu quá nhiều mà tử vong. Bất quá, hắn trong hai mắt kiên định chi quang lại càng ngày càng mãnh liệt, như cháy hừng hực hỏa diễm. Đó là đối với tự do hướng tới. Siêu. Trong hư không, dài đến vạn mét Hắc Long thân hành động, trong không khí chuyển đến chói tai tiếng rít. Nó như rời dây cung mũi tên nhọn kích xạ ra ngoài, móng vuốt sắc bén dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch. Đối mặt một chảo này, Trung Sơn biết mình căn bản là né tránh không được, hắn không lùi mà tiến tới. Một động tác này đưa tới bốn phía võ giả sợ hãi thán phục. Cái chuông này núi là muốn chết sao? Chỉ có Diệp Kinh Vân, Nam Cung Bắc biết Trung Sơn là đang tìm kiếm cuối cùng một tia sinh cơ. Nếu như trốn, nhất định né tránh không được Hắc Long một chảo. Nếu né tránh không được, như vậy may mà chiến. Chiến hắn cái càn khôn tươi sáng. Muốn chết. Hắc Long cặp kia như đèn lồng giống như con mắt bắn ra khinh thường chi quang, dưới cái nhìn của nó, chính mình một chảo này tuyệt đối có thể trong nháy mắt muốn Trung Sơn mệnh. Thanh âm lạnh lùng chậm rãi vang lên. Một chảo đánh tới. Trong hư không, một đạo sáng chói hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Không gian đều phảng phất động lại một dạng. Móng vuốt kia sắc bén không gì sánh được, răng đầy cực kỳ tinh mịn lần phiến hình thoi, hàn quang bùng lên lấy. Một cú cảm giác nguy hiểm giống như thủy triều đánh tới. Tại như vậy bên trong, Trung Sơn con ngươi lại vô cùng tỉnh táo. Coi như móng vuốt kia muốn bắt phá đầu của hắn lúc, đầu hắn khẽ nghiêng, cực kỳ xảo diệu tránh khỏi đối phương một chảo. Thời khắc sinh tử, đột nhiên, ở hai mắt của hắn bên trong bắn ra một đạo cực kỳ ánh mắt quái dị. Đó là một đạo ánh sáng màu tím. Theo ánh mắt kia bắn ra sau, phía sau cự nhân kia thần huyễn tượng lại lần nữa tăng gọn, thẳng tới giữa thiên địa. Cự nhân thần hai tay trực tiếp là ôm ở Trung Sơn trên thân, tạo thành một cái siêu cấp phòng hộ thuẫn. Cùng lúc đó, tại Trung Sơn trong đôi mắt hiện lên lấy một đạo quyết nhiên sắc ý, nhanh chóng hướng phía trước chạy tới, tựa như tia chớp, một quyền bỗng nhiên đánh ra. Bành! Không trung vang lên một đạo trầm thấp buồn bực thanh âm. Sau một khắc, Hắc Long thân thể cao lớn lại là trực tiếp bay ngược ra ngoài, bay đến vài trăm mét bên ngoài, vang vài tiếng, khói bụi cuộn cuộn. Cái này, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, ánh mắt đờ đẫn. Vốn cho rằng Trung Sơn hẳn phải chết không nghi ngờ, lại nghĩ không ra người sau trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ kinh thiên năng lượng, vậy mà trực tiếp đẩy lui Hắc Long vài trăm mét, quả thực là kỳ tích. Mà lại bọn hắn cũng đều biết Trung Sơn tu vi chỉ là tại Đại Thánh Cửu Biến Đệ Ngũ Biến Ngũ Hành Biến bên trong, mà đầu kia Hắc Long tu vi thế nhưng là tại Đại Thánh Cửu Biến Đệ Lục Biến Âm Dương Biến. Biến đổi ở giữa chênh lệch, có thể nói là cách biệt một trời. Bọn hắn nhìn qua trên lôi đài đạo kia đẫm máu thân ảnh. Thời khắc này Trung Sơn từng ngụm thở phì phò, áo của hắn hoàn toàn phá toái, ngực, phía sau lưng có mấy đạo hoảng sợ vết thương, máu chảy ồ ạt. Rất hiển nhiên, vừa rồi một chiêu kia tiêu hao hắn quá nhiều thánh lực. Bất quá, hắn có thể đem Hắc Long trọng thương, đây tuyệt đối có thể tự hào. Khói bụi quần quật bên dưới, Hắc Long thân thể nhanh chóng biến thành một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh. Mưa đen cực kỳ khó khăn từ dưới đất đứng lên, trong ánh mắt có cực hạn tức giận. Hắn lại bị một cái nhân loại sâu kiến đẩy lui vài trăm mét. Xì nhục, quả thực là vô cùng nhục nhã. Chỉ là, hắn sinh khí về sinh khí, bây giờ lại không có chút nào sức chiến đấu. Ngươi bại, đương nhiên, Trung Sơn nhìn về phía mưa đen, trầm giọng nói. Ba chữ này như lôi đình một dạng hung hăng rơi vào mưa đen trong đầu. Ta không có bại, ta lại không chết, làm sao bại? Mưa đen điên cuồng kêu, chỉ có chính hắn biết đến thật là bại. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận. Ngươi đã không có sức chiến đấu, nhưng ta có. Đống nhiên, Trung Sơn nói ra, ở phía sau hắn nổi lên cự nhân thần tản ra hoảng sợ khí tức. Mọi người càng thêm kinh hãi. Nguyên lai cái chuông này núi còn có lưu một tay. Cứ như vậy, hắn Trung Sơn muốn giết mưa đen đơn giản so giẫm chết một con kiến còn muốn đơn giản. Buồn cười là, trước đó mưa đen một mực xem Trung Sơn làm kiến hôi. Trong dạng, Diệp Kinh Vân xa xa nhìn xem một màn này, đặc biệt là nghĩ đến trước đó Trung Sơn cặp kia cực kỳ yêu dị con mắt, tại trong đầu của hắn không khỏi nổi lên bốn chữ: Cự nhân mắt tím. Nếu như nói cự nhân thần là cự nhân bên trong vạn người không được một tồn tại, như vậy cự nhân mắt tím chính là cự nhân thần bên trong vạn người không được một tồn tại. Cự nhân mắt tím có thể so với Diệp Kinh Vân thiên đạo pháp nhãn, đều là thần nhãn. Cự nhân này mắt tím chính là hắn áp trục thủ đoạn đi bên cạnh, Nam Cung Bắc nói ra, hắn đồng dạng biết cự nhân mắt tím. Gia hỏa này sức chiến đấu thật là khủng bố. Vậy mà có thể bằng vào Đại Thánh Cửu Biến Đệ Ngũ Biến Ngũ Hành Biến tu vi chiến thắng đầu này Hắc Long, giống vốn là so với nhân loại võ giả cường đại hơn nhiều. Đầu này Hắc Long nhìn qua là tại đệ lục biến âm dương biến, nhưng là lực chiến đấu của hắn hoàn toàn có thể so sánh một vị thất biến nhân loại võ giả. Nam Cung Bắc không ngừng mà cảm thán. Hoàn toàn chính xác, rồng nhục thân vô cùng cường đại. Giờ phút này, khi Trung Sơn đối với Mưa Đen nói ra ngươi bại thời điểm, bốn phía lập tức vang lên tiếng ồn ào. Bại? Mưa Đen vậy mà bại? Đường đường Hắc Long mai táng biết chân long bại. Đây chẳng phải là nói hắn muốn trở thành chiến ma, bị người trưởng không tự do, liên tục chiến thắng 5 trận, không thể không nói, cái chuông này núi thực sự quá lợi hại, hắn hôm nay muốn khôi phục tự do, mà lại hắn sẽ trở thành sinh tử chiến ma giữa sân vị thứ tư thu hoạch được tự do chiến ma. Từ đó về sau, hắn có thể nói là trên một người, dưới vạn người. Đúng vậy a, nhân vật như vậy tuyệt đối sẽ hấp dẫn thế lực lớn cao độ coi trọng. Những người này đều đang nói Trung Sơn. Ta không có bại, ta không có bại, ta không có bại, Mưa Đen không ngừng mà gầm thét lên, thần sắc cực kỳ dữ tợn, trên mặt gân xanh đều một đầu bạo lộ ra, ngũ quan đều bóp méo đứng lên, hắn tự nhiên là biết một khi bại, như vậy hắn sẽ thành chiến ma. Chiến ma chính là nô lệ, là phạm nhân. Nếu như việc này truyền vào đến Hắc Long Mai Táng biết những cái kia hai rồng bên trong, địa vị của hắn trực tiếp sẽ rớt xuống ngàn trượng. Mà lại, hắn biết chiến ma không gian quy tắc. Mấy năm trước, tám đại linh thần gia tộc Dương gia Dương Liệt tới đây cùng chiến ma một trận chiến, cũng là bại, cuối cùng trở thành chiến ma, đến nay chưa từng thu hoạch được tự do. Dương gia cao thủ đến đây đòi người, lại đều không công mà lui. Hắc Long Mai Táng biết thế lực cùng linh thần gia tộc không kém nhiều. Hắn có thể tưởng tượng đạt được Hắc Long Mai Táng biết rồng cho dù tới cũng sẽ không công mà lui. Ngươi chính là bại. Trung Sơn cực kỳ lãnh khốc nói, vì tự do, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Không, Mưa Đen nói ra, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhìn về phía Trung Sơn, nói ngươi đến nhận thua. Ngươi biết ta là người như thế nào? Hắc Long Mai Táng sẽ, ta là Hắc Long Mai Táng biết. Ngươi cho dù thu hoạch được tự do, cũng vô pháp tránh né ta Đen Mai Táng biết truy sát. Chương 1949, người có phân biệt giàu nghèo. Chương 1949, người có phân biệt giàu nghèo. Ta là Hắc Long Mai Táng người biết. Đại ca của ta là Hắc Long Mai Táng sẽ thập đại Hắc Long chi tử. Ngươi đến nhận thua. Mưa Đen liên tục gào thét, muốn dùng thân phận của mình tới áp chế đối phương. Chỉ là, Trung Sơn lại cười lạnh vài tiếng, nói thì tính sao? So sánh tự do, ngươi nói những này đều quá không đáng một văn. Vì tự do, hắn ở trong lòng liên tục gầm thét lên, trong hai mắt kiên định chi quang càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi không sợ bị ta Hắc Long Mai Táng người biết truy sát? Theo đuổi không bỏ, Mưa Đen sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương trả lời sẽ là dạng này. Tại sao muốn sợ? So sánh tự do, những này lại coi là cái gì? Trung Sơn ánh mắt gấp chằm chằm Mưa Đen, chậm rãi mở miệng nói. Mưa Đen tâm đều ngã xuống đáy bực đi. Hắn có thể tưởng tượng ra được một khi chính mình trở thành thấp hèn chiến ma tin tức truyền vào đến Hắc Long Mai Táng người biết trong hai, sẽ đụng phải loại nào đả kích. Chỉ là, ngay vào lúc này, trong hư không truyền đến một cơn chấn động. Ngay sau đó, một đạo tang thương thân ảnh hóa thành một đạo lợi kiếm đột nhiên hướng phía dưới Trung Sơn bổ tới. Coi chừng. Trong dạng, Diệp Kinh Vân dẫn đầu cảm nhận được cái này một cỗ năng lượng, tranh thủ thời gian quát lớn một tiếng. Chỉ là, tốc độ của đối phương hay là quá nhanh, một trường chính là chụp về phía Trung Sơn. Tại cái này một cỗ năng lượng cuồng bạo bên dưới, Trung Sơn thân thể vụt lui về phía sau mấy bước. Trên người hắn vốn là dính đầy máu tươi, bây giờ bị một trưởng bổ đến, thân thể liền trở nên càng thêm suy yếu, lung la lung lay, liền muốn ngã trên mặt đất. Chỉ là, ngay vào lúc này, một cỗ ôn hòa năng lượng chuyển vận đến trong cơ thể của hắn. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện tại bên cạnh hắn nhiều hơn một bóng người. Đó là một vị người mặc chiến bào màu đen thanh niên. Thanh niên dáng dấp rất tu lãng, hai mắt như tinh thần. "Ngươi là?" Trung Sơn vọng hướng thanh niên mặc hắc bào, hỏi. Diệp Khinh Vân nhìn Trung Sơn một chút, nói Diệp Khinh Vân. Sau đó, hắn nhìn về phía trước lão giả, quát lớn một tiếng, trước mặt mọi người, đánh lén người ta, ngươi còn có mặt mũi sao? Ha ha, vị lão giả kia nhanh chóng đi tới Mưa Đen bên người, từ trong cửa tay áo lấy ra một viên đan dược, đưa cho Mưa Đen, sau đó nói, ta là Mưa Đen nô tài, nói cách khác, ta vốn chính là Mưa Đen sức chiến đấu một bộ phận. Ta cũng không có trái với cái gì quy tắc, ngược lại ngươi, công nhiên xuất thủ, còn nói đến như vậy nghĩa chính ngôn tử. Gia hỏa này ngược lại là biết ăn nói, đen đều có thể nói thành là trắng. Tiểu tử đuối, là ngươi, ta nhất thời khắc, Mưa Đen cũng là phát hiện Diệp Kinh Vân. Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại, như hàn quang bùng lên lấy. Những ngày này, hắn một mực tìm kiếm Diệp Khinh Vân, nghĩ không ra ở chỗ này sẽ gặp phải người sau. Hắn đối với Diệp Khinh Vân đương nhiên là hận thấu xương. Trận chiến này tính thế nào? Đương nhiên, Mưa Đen nhìn về phía đạp ở trong hư không lão giả tóc đỏ, trong ánh mắt có sự uy hiếp mạnh mẽ chi quang. Tính thế nào? Lão giả áo đỏ ánh mắt lóe lên một cái, cảm thấy hay là không nên chọc giận Hắc Long Mai Táng biết tốt, thế là nói ra, trận chiến này, Mưa Đen thắng. Cái gì? Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, người xung quanh chính là vì chiến ma bên vực kẻ yếu. Rõ ràng là chiến ma Trung Sơn thắng được trận chiến đấu này, người sáng suốt đều nhìn ra, Mưa Đen đã không có cái gì sức chiến đấu, mà Trung Sơn vẫn như cũ có, nhưng bây giờ lại nói Mưa Đen thắng. Vì cái gì? Tấm màn đen. Đây tuyệt đối là tấm màn đen. Tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía lão giả áo đỏ. Ngay vào lúc này, một người bước ra một bước, cùng lúc đó, thanh âm của hắn cũng là chậm rãi vang lên. Chấp sự, ngươi cái này không đúng, rõ ràng Mưa Đen hắn tài nghệ không bằng người, bại, ngươi bây giờ lại nói hắn thắng. Việc này nếu là truyền đi, đối với chiến ma không gian thanh danh cũng không tốt a. Ngươi cũng biết thương nhân coi trọng nhất chính là tín dự, một khi ngươi không có tín nhiệm, ngươi còn thế nào sống sót? Mở miệng chính là Nam Cung Bắc. Nếu như là người bình thường, lão giả áo đỏ đã sớm đem hắn đuổi đi. Nhưng người trước mắt thế nhưng là linh thần bát đại gia tộc Nam Cung Bắc, hắn tự nhiên không dám làm loạn. Nguyên lai là Nam Cung Bắc công tử lão giả áo đỏ nhìn về phía Nam Cung Bắc, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười đến, nói ta giải thích chính là vừa rồi vị lão giả kia nói tới. Hắn là mưa đen nô tài, nói cách khác, bản thân liền là mưa đen sức chiến đấu tạo thành một bộ phận. Cái này giải thích đều được. Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, nói vậy ta là hắn Trung Sơn bằng hữu, như vậy cũng hẳn là hắn thực lực một bộ phận. Cái này hiển nhiên đúng vậy, lão giả áo đỏ một mặt hài hước nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn. Làm sao? Nếu không tốt như vậy, ngươi cùng lão giả này đánh nhau một trận, nếu là thắng, như vậy ngươi cùng Trung Sơn đều có thể đi, nhưng nếu như thua, như vậy ngươi cùng Trung Sơn đều muốn trở thành chiến ma. Như thế nào? Lão giả thế nhưng là đã nhìn ra, Diệp Khinh Vân tu vi bất quá là tại đại thánh cửu biến đệ tứ biến hư không biến bên trong. Mà mưa đen vị tiên nô tài lão giả đâu? Tu vi của hắn thế nhưng là tại đại thánh cửu biến đệ thất biến pháp tắc biến, đây chính là nắm giữ pháp tắc lực lượng. Ai cũng nhìn ra, lão giả rõ ràng là đứng tại mưa đen bên này. Sinh tử chiến ma trận quy tắc xác thực không thể cải biến. Nhưng lão giả rõ ràng không muốn để cho mưa đen trở thành chiến ma, dù sao mưa đen là Hắc Long Mai Táng biết rộng, mà lại người sau đại ca thế nhưng là Hắc Long Mai Táng biết thập đại Hắc Long chi tử. Đây là Hắc Long Mai Táng trong hội cao cấp nhất người trẻ tuổi. Tiểu tử, ngươi dám không? Lão giả mặc hắc bào lãnh khốc nói, hướng phía trước bước ra một bước, lại trực tiếp kêu gào nói, dám vẫn là không dám. Tốt, ta và ngươi một trận chiến. Diệp Khinh Vân cực kỳ bình tĩnh nói, chỉ là đứng ở bên cạnh hắn Trung Sơn lại là toàn thân run lên. Ta là chiến ma, ở trong mắt người khác, ta là tội nhân, là nô lệ, ngươi muốn giúp ta? Tại Trung Sơn trên khuôn mặt nổi lên mãnh liệt mê hoặc chi sắc, một mặt không hiểu nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Ngươi có phân biệt giàu nghèo? Diệp Khinh Vân hỏi ngược một câu, sau đó nói, yên tâm, hôm nay ngươi nhất định sẽ thu hoạch được tự do. Nói cách khác, hắn nhất định sẽ chiến thắng lão giả Mặc Hắc Bảo. Ha ha, nói quát mà không biết ngượng, đơn giản nói quát mà không biết ngượng. Lão giả Mặc Hắc Bảo nghe nói như thế, cười lạnh liên tục, trên mặt nổi lên mãnh liệt khinh thường chi quang, chỉ là đại thánh cửu biến đệ tứ biến tu vi, liền kiêu ngạo đến như vậy bộ dáng. Xem ra, ngươi là không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý này. Cũng được, lão phu hôm nay liền để cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Để cho ta biết, liền ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Khinh Vân lông mày gẩy lên trên, lãnh khốc nói, mà hắn rơi xuống ngược lại là trực tiếp đưa tới toàn trường người hoành động. Không có tư cách. Hắn vậy mà đối với có được thất biến pháp tắc biến cường giả nói không có tư cách. Trời ạ, gia hỏa này đơn giản cuồng vọng đến vô pháp vô thiên a. Vậy mà nói người ta không có tư cách, đơn giản làm trò hề cho thiên hạ. Đối với những người này lời nói, Diệp Kinh Vân cũng không để ý tới, mà là bước ra một bước, đi vào trên lôi đài, còn người bên trong lạnh ý mười phần, lạnh như băng nói ra, muốn chiến liền chiến. Chương 1950, mất mạng chi kiếm chương 1950, mất mạng chi kiếm tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Diệp Kinh Vân cưỡi trên sinh tử chiến ma trận, đi vào vị trí trung ương, sau đó quay người, nhìn qua phía dưới mỉa mai liên tục lão giả áo đỏ, lạnh nhạt nói ra, lên đây đi, ta đến để cho ngươi biết tiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý này. Lạnh nhạt thanh âm rơi xuống. Tại thời khắc này, không gian yên tĩnh ý mắng. Hán, Diệp Kinh Vân, đại thánh cửu biến đệ tứ biến tu vi muốn khiêu chiến một vị có được đại thánh cửu biến đệ thất biến pháp tắc biến võ giả. Đây là đối với mình có tuyệt đối tự tin, hay là quá mức gan lớn trùng trời? Vô số mắt người thần manh run lên. Bọn hắn đều cho rằng Diệp Kinh Vân là đang tìm cái chết. Tu vi dòng dã trên lệch tam biến. Phải biết, biến đổi trên lệch chính là cách biệt một trời. Mà tam biến trên lệch vậy nhưng bao lớn. Lão giả Mặc Hắc Bảo bản nói cho Diệp Khinh Vân thiên ngoài có trời, nhân ngoại hữu nhân đạo lý này, mà bây giờ người sau lại thả ra như vậy cũng luôn. Gia hỏa này là gan cũng quá lớn đi. Vậy mà thực có can đảm đi lên. Một khi thất bại, hắn liền muốn trở thành chiến ma. Đúng vậy à, trở thành chiến ma đơn giản, nhưng muốn thu hoạch được thân tự do liền khó như lên trời. Nếu không, sinh tử chiến ma trận cũng sẽ không chỉ xuất hiện ba cái thu hoạch được thân tự do người. Bốn phía người nhao nhao nói. Giờ phút này, lão giả Mặc Hắc Bào đã là đạp ở sinh tử chiến ma giữa sân, ở sau lưng của hắn, một đạo kiếm hư ảo ảnh, giận chỉ thương khung. Một thân đại thánh cửu biến đệ thất biến pháp tắc biến khí tức ba động đánh tới, như gió xoáy một dạng. Một kiếm liền có thể muốn mạng của ngươi. Lão giả Mặc Hắc Bào cầm kiếm mà đứng, phản phất là một tôn kiếm đạo cao thủ. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cũng không giận, khóe miệng ngược lại là nổi lên một vòng cười lạnh đến. Tay hắn nắm lấy một thanh trường kiếm màu vàng, hơi động một chút, lập tức, trong hư không chính là xuất hiện vô số đạo màu vàng kiếm ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang cực hạn hoảng sợ kiếm khí. Xuất hiện tại bốn phía bên trong, hơi rung nhẹ một chút, chính là phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ân, cảm nhận được một kiếm này khí, lão giả Mặc Hắc Bảo sắc mặt hơi bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Hắn là một vị kiếm giả, tự nhiên có thể cảm thụ được Diệp Khinh Vân đạo kiếm khí kia đến cỡ nào hãi nhiên. Người trước mắt tuyệt đối trên kiếm đạo có cực kỳ siêu cao tạo hóa. Trường kiếm ông ông tác hưởng. Giờ phút này, lão giả Mặc Hắc Bảo đã là quả quyết ra một kiếm. Một kiếm đâm tới, như phủ quang lực ảnh, kiếm khí bạo tăng, kích xạ không gian. Đối mặt một kiếm này, Diệp Khinh Vân ánh mắt cũng không bối rối, vẫn như cũ rất bình tĩnh, lấy kiếm chống đỡ kiếm, kiếm khí cũng là hoảng sợ bạo phát ra. Kiếm kia phảng phất là nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Kiếm thứ hai rơi xuống, mang theo kinh người âm thanh sấm sét, dẫn sông mà đi. Kiếm va chạm, lập tức hư không bị đó run lên. Lão giả Mặc Hắc Bảo thân thể có chút lui về phía sau mấy bước, tại trên khuôn mặt của hắn nổi lên vẻ mặt ngưng trọng trở nên càng đậm. Đối phương vậy mà có thể ngăn cản được hắn một kiếm này, cái này khiến hắn không thể không ngưng trọng. Đây cũng là ngươi nói một kiếm đánh bại ta? Buồn cười. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng tiếp nhận ta một kiếm, liền có đánh bại ta khả năng. ta sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Lão giả mặc hắc bảo ra mặt hung hăng co quắp một chút, thật sự là hắn là đánh giá thấp Diệp Khinh Vân thực lực. Sau đó một kiếm tên là Mất Mạng Chi Kiếm. Kiếm ra, ngươi tất mất mạng. Lão giả mặc hắc bảo âm trầm nói, trong hai mắt nổi lên băng lãnh đến cực hạn sát ý, chợt bước ra một bước. Trường kiếm nương theo lấy quần quần lôi âm, ầm vang đánh tới. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, không lùi mà tiến tới, bây giờ kiếm đạo của hắn trình độ đã là đạt đến thập nhị kiếm phách trình độ. Hắn không nhìn thẳng cái này vài đạo kiếm khí, bởi vì hắn người mặc chiến bào màu đen. Chiến bào màu đen lực phòng ngự cực kỳ độ cao, hoàn toàn có thể ngăn cản tại những kiếm khí này. Cái gì? Nhìn thấy kiếm khí của mình rơi vào chiến bào màu đen bên trên chính là biến mất không thấy gì nữa, lão giả mặc hắc bào sắc mặt đại biến. Có thể khẳng định là người sau người mặc kiện kia chiến bào màu đen nhất định bất phàm, lực phòng ngự cực cao. Tại thời khắc này, lão giả trong ánh mắt nổi lên một vòng tham lam chi quang. Nếu là có thể đạt được cái này chiến bào màu đen, thật là tốt biết bao. Kiếm thứ hai, ngươi vẫn như cũ không cách nào muốn mạng của ta. Diệp Khinh Vân cười nói, hắn biết tuy nói mình có thể đỡ được đối phương hai kiếm, nhưng lại cực kỳ gian nan. Có thể nói, tại đón lấy kiếm thứ hai thời điểm, trong cơ thể hắn thánh lực đã là tiêu hao đến 7-8 phần. Muốn chiến thắng lão giả mặc hắc bào, quang quang là dựa vào lực lượng của hắn hiển nhiên là chuyện không thể nào. Dương Hà, cho ta lực lượng đi. Diệp Khinh Vân nói ra. Tốt. Dương Hà trực tiếp đáp ứng, hắn hiện tại linh hồn lực bạo dạng, có thể cho Diệp Khinh Vân lực lượng khổng lồ. Thanh âm rơi xuống, hư không chi trung chính là xuất hiện một vùng trung, chính là thánh quang trung. Giờ phút này, thánh quang trung bắn ra một đạo sáng chói hào quang màu vàng, sau đó trực tiếp là rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Sau một khắc, một đoàn hào quang chói sáng từ Diệp Khinh Vân trên thân bạo phát đi ra. Đám người chính là phát hiện tóc của hắn lại là một cây rớt xuống. Nhưng mỗi một cây rớt xuống sau, trên người hắn khí tức liền trở nên dị thường hùng hậu, phản phất là một đầu ngủ say chân long từ từ thức tỉnh lấy, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn nhiếp thương khung. Cái gì? Thật là khủng khiếp năng lượng ba động. Nguyên lai tiểu tử này còn cất giấu thủ đoạn. Bốn phía người cảm nhận được cái này một cô năng lượng, sắc mặt kinh hãi, trở nên kiếp sợ. Khi Diệp Khinh Vân tóc trên đầu toàn bộ rơi sạch sau, sáu cái điểm màu vàng chính là rõ ràng nổi lên, mang theo một loại nào đó dị thường năng lượng của bạo. Vâng. Tại Diệp Khinh Vân phía sau lại là xuất hiện một tôn to lớn huyết tượng. Đó là một vị thiếu niên, giờ phút này hắn ngồi tại Nhất Liên Tiểu Tốn, hai tay khép lại, con mắt nhắm. Ngươi không phải nói một kiếm giết ta sao? Ngươi không phải để cho ta biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao? Liền ngươi, cũng xứng. Hay là ta đến để cho ngươi biết đi? Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, sau đó vỗ tới một trường. Chỉ gặp hư không chi trung lập tức xuất hiện một màu vàng tầng mây, sau đó một đạo bàn tay màu vàng nóng ấn ký lấy kinh người giống như tốc độ cấp tốc, đang không ngừng hạ xuống thời điểm, bàn tay màu vàng nóng kia vân tay trở nên càng thêm rõ ràng đứng lên. Cảm nhận được cái này một cô năng lượng của bạo, lão giả mặc hắc bào sắc mặt hung hăng biến đổi. Tại thời khắc này, hắn lại là cảm nhận được tử vong chi khí như là như cơn lốc của tới, làm cho khí tức của hắn đều rối loạn lên. Bốn phía vang lên một đạo lại một đạo tiếng oanh minh. Bốn phía võ giả cũng cảm nhận được một cô năng lượng của bạo, lập tức thân thể run lên bần bật. Cảm giác kia tựa như là trời sập. Lão giả mặc hắc bào thân thể cũng là đang run rẩy, hắn khó có thể tưởng tượng đối phương vậy mà có thể bộc phát ra cường đại như thế uy lực. Tại thời khắc này, hắn có sinh sôi ý niệm trốn chạy. Chết đi. Diệp Khinh Vân lãnh khốc vô tình nói ra, đối đãi địch nhân nếu là nương tay, hối hận chính là mình. Trường ấn màu vàng trùng trùng điệp điệp đánh tới, hướng phía dưới cấp tốc mà đi, ép không gian đều phản phất phá toái, khủng bố như vậy, uy lực kinh người. Chương 1951, một giọt tinh huyết chương 1951, một giọt tinh huyết màu vàng cự đại thủ trưởng ấn nhớ trùng trùng điệp điệp đè xuống. Hư không vì đó run rẩy. Thời khắc này Diệp Khinh Vân như hiền hòa hòa thượng, thôi động bàn tay, hung hăng vỗ tới. Sau một khắc, chính là nhìn thấy thân thể của lão giả như người rơi một dạng bay ngược ra ngoài. Bại. Đường đường đại thánh cựu biến đệ thất biến, nắm giữ pháp tắc võ giả cứ như vậy bại bởi Diệp Khinh Vân. Hắn là ai? Vô số não người trong biển đều toát ra một câu nói như vậy. Vượt cấp khiêu chiến, hay là Hắc Long Mai Táng biết một vị siêu cường võ giả? Trận chiến này đủ để vành động toàn bộ chiến ma không gian. Cho dù thân hình đứng ở trong hư không lão giả áo đỏ giờ phút này ánh mắt cũng là ngưng tụ, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn. Tại trong ánh mắt của hắn đồng dạng là nổi lên vẻ kinh hãi. Trận chiến này để hắn giật mình không nhỏ. Người này là ai? Ta nhất thời khắc, Diệp Khinh Vân ánh mắt rơi vào trên người hắn, nói trận chiến này ta thắng. Hắn được thành là chiến ma. Tay chỉ mưa đen, nói như vậy. Hắc Ngọc thời khắc này biểu lộ cực kỳ âm trầm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lão giả mặc hắc bào sẽ bại bởi Diệp Khinh Vân. Chấp sự, ngươi sẽ không còn có cớ gì đi. Chẳng lẽ nói chiến ma không gian người e ngại Hắc Long Mai Táng biết sao? Nam Cung Bắc có chút khiêu khích nói ra. Chấp sự nghe nói như thế, sắc mặt cực kỳ âm trầm, tiếp cận dì máu. Bất quá, ngay vào lúc này, trong hư không chuyển đến một trận gợn sóng. Ngay sau đó, một bóng người chính là bước ra một bước, cùng lúc đó, một đạo nặng nề thanh âm đột nhiên vang lên. Mưa đen, ngươi bại, dựa theo quy củ đến, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chiến ma. Trung Sơn, từ hôm nay trở đi, ngươi tự do. Một đạo thân ảnh khôi ngô đứng ở trong hư không. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía đạo thân ảnh này, sắc mặt hơi đổi. Đây là mảnh không gian này chủ nhân. Vậy mà đi ra, đây chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi giống như siêu cấp đại nhân mà ta. Bốn phía vang lên tiếng ồn ào. Mưa đen nghe nói như thế, sắc mặt đống nhiên biến đổi, muốn trốn. Nhưng mà, hắn có thể toàn nguyện. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, sau đó, ở trong hư không xuất hiện một cái chữ chiến. Cái kia chữ chiến trực tiếp là biến thành một đạo quang mang, sau đó thật sâu rơi vào mưa đen thể nội. Lập tức, một đạo gông xiềng tại mưa đen trong thân thể hình thành. dựa theo quy củ đến trung niên nhân lạnh lùng nói ra. Ta là Hắc Long Mai Táng người biết, đại ca của ta là Hắc Long Mai Táng biết thập đại Hắc Long chi tử. Mưa Đen không nghĩ tới chính mình sẽ có tình cảnh như vậy, hắn điên cuồng gào lên, đến lúc này, hắn còn muốn dùng Hắc Long Mai Táng biết thân phận tới dọa trung niên nhân. Đáng tiếc, trung niên nhân cũng không dính chiêu này. Đừng nói đại ca ngươi là Hắc Long chi tử, cho dù đại ca ngươi là Hắc Long Mai Táng biết hội trưởng, ta cũng khinh thường ngẩng đầu một chút. Ngươi thua, liền muốn trở thành chiến ma, đây là quy củ. Ngươi muốn thu hoạch được tự do, rất đơn giản, liên tục chiến thắng 5 trận. Trung niên nhân thanh âm nhàn nhạt lộ ra không thể nghi ngờ. Mưa Đen sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, chợt như là dã thú gào lên, để Diệp Khinh Vân im lặng là, người sau cái kia đạo điên cuồng mang theo sát ý ánh mắt lại là hướng phía hắn nhìn lại. Bất quá, Diệp Khinh Vân có thể không có chút nào sợ sệt. Về phần ngươi, trung niên nhân đem ánh mắt chuyển rời đến Trung Sơn trên thân, mỉm cười, chúc mừng ngươi, thu được tự do. Chợt, hắn cong ngón đúng ra, một đạo quang mang bắt đầu từ ngón giữa tay phải bên trong nổ bắn ra đi, chợt rơi vào Trung Sơn thể nội. Thể nội gông xiềng trong nháy mắt mở ra, một cái chữ chiến huyễn ảnh rõ ràng hiện lên ở trước người, sau đó răng rắc một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Trung Sơn thân thể run lên, hốc mắt hồng nhuận phớt phớt, một giọt nước mắt từ trong hốc mắt lăn lộn, vì một ngày này, hắn đã chờ rất lâu. Thật không dễ dàng. Tất cả mọi người chấn kinh Trung Sơn, đương nhiên, bọn hắn càng thêm khiếp sợ là Diệp Khinh Vân. Người sau dùng tuyệt đối thực lực chém giết có được đại thánh cửu biến đệ thất biến pháp tắc biến lao giả Mạc Hắc Bảo. Diệp Khinh Vân, Trung Sơn, các ngươi chờ đó cho ta, chờ lấy, hậu phương, Mưa Đen không ngừng mà gầm thét lên, từ hôm nay trở đi, hắn chính là chiến ma. Tin tưởng không bao lâu, việc này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Hắc Long Mai Táng sẽ. Hắn cùng thế hệ sẽ cười nhạo hắn. Đây là hắn cả đời chỗ bẩn. Hắn thấy, nếu không phải Diệp Khinh Vân đột nhiên nhúng tay, như vậy việc này còn có chỗ trống. Nhưng mà, hai tay của hắn hung hăng nắm, phát ra lốt bốp thanh âm. Nhưng rất nhanh, trong hư không đi ra hai vị võ giả, hai vị này võ giả nhìn về phía Mưa Đen, trầm giọng nói, "Đắc tội." Nói, hai người chính là áp lấy Mưa Đen, hướng về một phương hướng đi đến. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu. Đường đường Hắc Long Mai Táng biết Long Luân rơi xuống tình cảnh như vậy. Ta yếu linh đi muội muội ta coi như trung niên nhân sắp chạy, đương nhiên, Trung Sơn nặng nề nói, "Muội muội." Diệp Khinh Vân con ngươi tinh quang lóe lên một cái, hắn cảm thấy rất khả năng Trung Sơn muội muội cũng đã trở thành chiến ma. Trung Sơn muội muội gọi Trung Linh, cũng là chiến ma, bất quá cùng Trung Sơn khác biệt chính là hắn muội muội là cấp 6 chiến ma cách đó không xa. Một vị lão giả đi tới, âm thầm đối với Diệp Khinh Vân truyền âm nói, sở dĩ nói cho Diệp Khinh Vân những chuyện này, hoàn toàn là xem ở Nam Cung Bắc phân thượng. Trung niên nhân nghe nói như thế, bước chân dừng lại, sau đó nhìn về phía Trung Sơn, sau đó ánh mắt vậy mà chuyển rời đến Diệp Khinh Vân trên thân, có thể, nhưng là ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Nam Cung Bắc nghe được có thể hai chữ, hai mắt đột nhiên phát sáng lên, vội vàng hỏi. Hắn đối với tự do hướng tới như vậy, là bởi vì hắn muốn mang đi muội muội của hắn. Muội muội của hắn gọi Trung Linh, bị người bắt bỏ vào đến chiến ma không gian, trở thành cấp 6 chiến ma. Ta muốn hắn một giọt tinh huyết, trung niên nhân chỉ vào Diệp Khinh Vân, sau đó nhìn về phía Trung Sơn, đạo. Diệp Khinh Vân hoàn toàn không nghĩ tới trung niên nhân mở ra lại là điều kiện này. Muốn hắn một giọt tinh huyết, muốn tới làm gì dùng? Trung Sơn cũng không biết được, nhưng lại trực tiếp là quỳ gối Diệp Khinh Vân trước mặt, nói cầu công tử thành toàn, nếu là công tử thành toàn, tại hạ nguyện ý đem sinh mệnh tinh huyết hiến cho công tử. Sinh mệnh tinh huyết. Bốn phía võ giả nghe được bốn chữ này đều cảm thấy Trung Sơn điên rồi. Dân ra sinh mệnh tinh huyết chẳng khác nào đem sinh tử trực tiếp đưa cho đối phương. Diệp Khinh Vân chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Trung Sơn liền phải chết. Ai cũng rõ ràng Trung Sơn giá trị lớn đến mức nào. Tại sinh tử chiến ma giữa sân, có thể thu hoạch được tự do, tăng thêm Trung Sơn hết thảy có 4 người. Phía trước 3 người đều là trở thành bá chủ một phương, khống chế nhiều cái không gian, là không gian chi chủ. Cái chuông này núi có thể liên tục thắng được 5 trận, thu hoạch được tự do, thực lực, tiềm lực các phương diện đều siêu nhân chờ lâu. Nhưng mà, hiện tại hắn lại là vì muội muội của hắn mà kính dâng ra sinh mệnh tinh huyết. Hắn điên rồi sao? Trung Sơn, ta có thể dâng ra tinh huyết của ta, trong đám người chính là có người phát ra cảnh ô lưu, muốn mời chào Trung Sơn, có lẽ hiện tại Trung Sơn không đủ để cho người ta kinh hãi, nhưng là tương lai của hắn tuyệt đối cao đến khó lấy mức tưởng tượng. Không có ý tứ. Trung Sơn còn chưa mở lời, trung niên nhân kia chính là chậm chậm nói, ta chỉ cần trong cơ thể hắn tinh huyết. Chương 1952, nuốt lời chương 1952, nuốt lời trung niên nhân chỉ vào Diệp Khinh Vân, mỉm cười, chậm rãi nói ra. Trung Sơn cực kỳ lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân nhìn, hiện tại đối với hắn mà nói, có thể hay không cứu ra muội muội của hắn Trung Linh hoàn toàn dựa vào người trước mắt. Hắn cũng nghĩ dựa vào chính mình một người đi cứu ra muội muội của hắn, nhưng là hắn biết đây là không có khả năng. Trước mắt trung niên nhân thực lực thực sự quá cường đại, tu vi đã sớm vượt qua đại thánh cửu biến, hắn một chút phần thắng đều không có. Cầu công tử đáp ứng, muội muội ta mới 13 tuổi, ta không muốn để cho nàng cả một đời đều ở tại chiến ma trong không gian. Trung Sơn hốc mắt đã sớm hồng nhuận. Diệp Khinh Vân nhìn qua Trung Sơn, hắn tuy nói không biết trung niên nhân kia vì sao coi trọng trong cơ thể hắn một giọt tinh huyết, nhưng là hắn rất ưa thích Trung Sơn tính cách. Ở người phía sau trên thân, hắn phảng phất thấy được năm đó cái bóng của mình. Thật lâu, hắn trầm giọng nói, ta có thể đáp ứng ngươi, không cần ngươi dâng ra sinh mệnh tinh hoa, coi như là bằng hữu lần đầu tiên lễ gặp mặt vật đi. Nói, hắn chính là cắn cắn ngón giữa tay phải, một giọt tinh huyết chính là hiện lên ở trong hư không, tản ra quần quần thánh lực ba động. Toàn trường người cảm nhận được giọt tinh huyết này năng lượng ba động, sắc mặt lập tức lại biến. Thật cường đại tinh huyết. Gia hỏa này thể nội một giọt tinh huyết có thể so với rồng a. Khó trách không gian này chủ nhân coi trọng trong cơ thể hắn tinh huyết. Diệp Khinh Vân tại tế ra thể nội một giọt tinh huyết sau, lườm trung niên nhân một chút, chính là rõ ràng trông thấy tại trung niên nhân trong ánh mắt có cực hạn lửa nóng, dáng vẻ như vậy liền phảng phất thấy được tuyệt thế bảo bối một dạng.
"Tốt, ta cái này mang các ngươi đi cái thứ 6 chiến ma trong tiểu không gian, đưa ngươi muội muội phóng xuất ra. Các ngươi đi theo ta." Trung niên nhân nói ra. Diệp Khinh Vân, Nam Cung Bắc, Trung Sơn từng cái đi theo. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn chính là đi tới cái thứ 6 chiến ma tiểu không gian. Chiến ma tổng cộng chia làm lục đẳng, thứ 6 các loại chiến ma là thiên phú nghịch thiên nhất, xuất sắc nhất. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân phát hiện đây là một mảnh cực kỳ kỳ quái không gian. Sấm sét vang dội, vô số thiểm điện cắt tới. Tại bốn phía có mấy cái nhà tù. Những nhà tù này lại là toàn bộ do lôi đình tạo thành, ngân quang lóe ra. Giờ phút này, trung niên nhân đưa đến Diệp Khinh Vân một nơi nào đó sau, đầu tiên là nhìn về hướng Nam Cung Bắc, nói: "Nam Cung Bắc công tử, ngươi đi ra ngoài trước một hồi, ta sẽ trở lại tìm ngươi." "A?" Nam Cung Bắc hơi sững sờ, chợt nói ra: "Có chuyện gì không có khả năng bây giờ nói sao?" Đợi lát nữa lại nói, trung niên nhân cười nhẹ một tiếng: "Nam Cung Bắc là người thông minh, hy vọng không cần làm một chút chuyện ngu xuẩn. Diệp Khinh Vân là đại ca của ta." Nam Cung Bắc cũng trực tiếp nói rõ: "Ngươi là không có ý định bỏ qua cho ta đi." Diệp Khinh Vân nhìn về phía trung niên nhân, đột nhiên nói ra. Trung niên nhân nghe nói như thế, hơi sững sờ, chợt từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Khinh Vân, như nhận thức lại một người mở dạng, cảm thán đến: "Diệp công tử ngược lại là một cái người thông minh, hoàn toàn chính xác, ta là không có ý định buông tha ngươi. Không biết Diệp công tử có hứng thú hay không trở thành lục đẳng chiến ma đâu." Trung niên nhân cười khẽ một tiếng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân, chậm rãi nói ra: "Ngươi nói cái gì? Trước ngươi không phải nói chỉ cần hiến cho ngươi một giọt tinh huyết liền có thể thả ta muội muội sao?" Trung Sơn nghe nói như thế, sắc mặt manh liệt biến, hỏi: "Thật có lỗi, hiện tại ta thay đổi chủ ý, một người đổi một người." Trung niên nhân liếm liếm khô cằn bờ môi, con ngươi bên trong nổi lên trêu tức chi quang: "Ngươi đây là đang vô lại." Trung Sơn gầm thét lên, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên. "Một người đổi một người? Hắn làm không được, không phải do ngươi. Ta hiện tại chủ ý lại cải biến, bởi vì ngươi nói mà thay đổi, ta không có ý định thả ngươi muội muội đi ra. Ngươi lưu lại, hắn cũng lưu lại." Trung niên nhân chỉ Trung Sơn, vừa chỉ Diệp Khinh Vân, khi mắt, thần tinh lạnh nhạt nói, sau đó vừa nhìn về phía Nam Cung Bắc, nói: "Nam Cung Bắc, ý của ngươi là cái gì? Là giúp hắn, hay là lựa chọn xem kịch?" Nếu như không phải xem ở Nam Cung Bắc là tám đại linh thần gia tộc một trong Nam Cung gia phân thượng, trung niên nhân mới lười nói lời này đến. "Ta nói, hắn là đại ca của ta, ta tự nhiên đứng ở bên cạnh hắn. Ngươi dự định muốn giết ta, liền không sợ ta Nam Cung gia điên cuồng trả thù?" Nam Cung Bắc khó được sắc mặt nghiêm trọng, ngẩng đầu, một đôi mắt hàn quang bùng lên, trầm giọng nói: "Giết ngươi?" Trung niên nhân nhịn không được lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói: "Ta cũng sẽ không giết ngươi. Bất quá, đã ngươi đem lời nói đến đây cái phân thượng, vậy liền lựa chọn xem kịch đi." Nói, trung niên nhân phất ống tay áo một cái, lập tức trong vùng không gian này bắn tới vô số đạo thiểm điện, trực tiếp là quay trùng quanh thành một vòng, bọc tại Nam Cung Bắc trên thân. "Ngươi sẽ đụng phải ta Nam Cung gia điên cuồng trả thù." Nam Cung Bắc điên cuồng gào lên. "Ta không sợ." Trung niên nhân tỉnh táo nhìn Nam Cung Bắc một chút, trầm giọng nói: "Tốt, tại ngươi một lần nữa trở thành chiến ma trước, ta sẽ để cho ngươi toại nguyện xem đến muội muội của ngươi, đây coi như là cho phần thưởng của ngươi." Trung niên nhân cười nhẹ một tiếng, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, hắn thần niệm chuyển động một chút, chính là nhìn thấy phía trước vô số đạo lôi đình đánh tới, những này lồng giam vậy mà lại đi lại. Rất nhanh, lôi đình trong lồng giam chính là xuất hiện một đạo gầy yếu thân ảnh nhỏ nhỏ. Đây là một thiếu nữ, mặt của nàng đen nhánh đen nhánh, nhưng này tuyệt đối không phải làn da quá tối, chỉ là quá lâu không có tắm rửa. Rất hiển nhiên, trước mắt vị thiếu nữ này chính là Trung Sơn muội muội, Trung Linh. Muội muội nhìn qua thiếu nữ bẩn thỉu khuôn mặt, cùng cái kia bắp chân, trên tay nhỏ đều là vết thương, Trung Sơn sắc mặt đều đỏ lên đứng lên, một cỗ tức giận nhanh chóng sinh sôi lấy, trong hai mắt lửa giận ngút trời. Thiếu nữ nghe được đạo này rất tinh tường thanh âm, một mặt hóa đá, qua thật lâu mới phản ứng được, trông thấy Trung Sơn sau, tiểu kiểm thượng lập tức nổi lên vẻ mừng rỡ, tranh thủ thời gian chạy tới. Đáng tiếc, ngay vào lúc này, một tia chớp bỗng nhiên từ hướng phía trên người nàng bổ tới. Đau đến nàng tiếng kêu rên liên hồi. "Muội muội." Trung Sơn nhìn thấy một màn này, lửa giận ngút trời, một đôi xích hồng con ngươi nhìn chằm chằm trung niên nhân nhìn. Trung niên nhân đối với Trung Sơn na cực độ ánh mắt oán độc lựa chọn không nhìn. Bất quá, Diệp Khinh Vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trước mắt vị thiếu nữ này nhận cuồng bạo như vậy lôi đỉnh chi lực, trên thân lại một chút việc đều không có. Hiển nhiên, thiếu nữ này tuyệt không phải là người bình thường, là thể chất. Diệp Khinh Vân trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt tinh quang. "Tốt." Trung niên nhân cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Trung Sơn, nói: "Sau đó ngươi sẽ trở thành cấp 6 chiến ma." "Đúng rồi, ngươi cũng không ngoại lệ." Hắn thấy lại hướng Diệp Khinh Vân, hắc hắc nói, trong ánh mắt đều là tự tin mãnh liệt. "Ngươi muốn chết?" Ngay vào lúc này, Trung Sơn cả người khí thế bỗng nhiên tăng vọt đứng lên, phẫn nộ như là cháy hừng hực lên hỏa diễm. Đối với Trung Sơn tới nói, muội muội của hắn Trung Linh tuyệt đối là nghịch lân của hắn.